Chương 112, chính mình nhảy hố 2, chương 112, chính mình nhảy hố 2, đối mặt cường đại tà thần phân thân, Mục Dịch không nói một lời, quay người liền từ trên vách tường lỗ lớn nhảy ra ngoài, nhưng lần này Mục Dịch cũng không có như lần trước một dạng liều mạng bay đi, mà là bay ra ngàn mét liền lơ lửng ở giữa không trung, trở lại nhìn xem tà thần phân thân lộ ra chế rêu ánh mắt. Rác rưởi, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Ân, nơi này là địa phương nào? Tà thần phân thân cũng từ lỗ rách bay ra, hắn nhìn xem Mục Dịch đùa cợt ánh mắt lập tức cảm thấy trong lòng tức giận. Cái này đáng chết kẻ độc thần lại dám chế rêu hắn một cái chân thần, đến tuột cùng là cái gì cho rác rưởi này đảm lượng? Nhưng là sau đó tà thần phân thân lại ngây ngẩn cả người, bên ngoài cũng không phải là viết hắn tưởng tượng một cái càng lớn của mất thất, mà là một cái không gì sánh được bát ngát thế giới chân thật. Màu xám trắng cắt sỏi, màu xám trắng bầu trời, một cái tràn đầy tĩnh mịch các loại tuyệt vọng thế giới. Tà thần phân thân có thể xác định, nơi này tuyệt đối không phải hắn vừa mới giáng lâm cái kia có mấy tỷ nhân khẩu, sinh mệnh lực phi thường sinh động không gian thứ nguyên. Cho nên hắn mới đối một dịch hỏi, nơi này là địa phương nào? Tôn kính âm nhu cùng dục vọng chi thần phổ tra tạm, hoan nên đi vào vực sâu tiền tuyến, chống lại ác ma xâm lấn lưu xa địa ngục. Một dịch hơi xoay người hành lễ vừa cười vừa nói, thật đúng là quá khó khăn, mặc dù cùng kế hoạch lúc trước hơi có xuất nhập, liều mạng thụ thương 4 lần bị địch nhân cơ hồ triệt để đánh nổ, rốt cục tại tà thần phân thân tự đại tình huống dưới, đem đối phương dẫn tới lưu xa địa ngục. Ngay tại lần trước tà thần hiến tế sự kiện qua đi, Tháp Linh đã từng cùng một dịch nhắc qua, địa ngục pháp tắc đối với thần linh lực lượng có không gì sánh được khao khát. Mặc kệ là cái nào địa ngục đều bức thiết hy vọng có thần linh lực lượng giáng lâm, trợ giúp địa ngục ngăn cản thâm viên ác ma xâm lấn. Cho nên một dịch lúc đó liền cùng Tháp Linh thảo luận một cái kế hoạch, chính là lợi dụng ngục thông đạo, dẫn đạo một cái tà thần năng lượng lạc ấn đến địa ngục, đem tà thần năng lượng lạc ấn bán cho địa ngục pháp tắc. Cho nên lần này tại Tư Ma ý triệu hoán tà thần ý chí phủ xuống thời giờ, một dịch cũng không có trước tiên móc ra cục gạch đi ngăn cản. Bằng không chỉ bằng mượn đại tông sư mỗi giây tốc độ siêu âm gấp mấy chục lần tốc độ, 3 giây đồng hồ thời gian đầy đủ một dịch đem Tư Ma Y đánh không thành hình người. Mà lại tựa như là lần trước Chu Chí Viện hiến tế xin mời tà thần giáng lâm một dạng, tin tưởng chỉ cần là tà thần ý chí cảm ứng được một dịch linh hồn bản chất liền sẽ hoảng hốt chạy bừa rời đi. Nhưng vì đã từng kế hoạch một dịch lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, cũng không có trực tiếp ngăn cản tà thần ý chí giáng lâm. Để một dịch kế hoạch lật xe chính là, kế hoạch là tốt thế nhưng là sai lầm thật sự là quá lớn. Rõ ràng chỉ là một cỗ tà thần ý chí giáng lâm cũng không có mang theo quá nhiều năng lượng, lại tại chiếm lĩnh Tư Ma Ý thân thể sau, mấy lần đem một dịch đánh tìm không ra bắt trọng thương ngã gục. Lại một lần để một dịch không có nghĩ tới là, hắn vẫn cho rằng an toàn ổn thế mà đối với tà thần không chút nào bố trí phòng vệ, dễ như trở bàn tay liền bị tà thần nắm lấy cổ của hắn đột phá vào đến. May mắn cuối cùng tà thần bởi vì tự đại, nắm lấy một dịch không hề cố kỵ một đường tiến lên, thế mà chính mình chủ động nhảy vào địa ngục cái này vực sâu không đáy. Một dịch không khỏi cảm thán vận khí của mình, hắn thật coi là lần này mình lật xe, bị tà thần ngược muốn đi luân hồi. Nhưng là hiện tại tốt, tà thần rốt cục dựa theo dự định kế hoạch đi tới địa ngục, hơn nữa còn không phải trong kế hoạch đơn giản năng lượng là cấn, mà là một cái có được nguyên bộ năng lượng cùng ý chí phân thân. Thần linh loại sinh vật này, nói trắng ra là chính là một cô có được bản thân ý chí cùng pháp tắc lực lượng tinh khiết năng lượng thể. Cho nên chỉ cần là hắn ý chí cùng năng lượng tập hợp thể, mặc kệ cỡ nào yếu ớt trên thực tế đều có thể coi là thần linh bản thân. Cái này giống như là trên người một người tóc, mặc kệ cỡ nào tinh tế đều nắm giữ một cái người toàn bộ dữ nạ một dạng. Cho nên thần linh ý chí phân thân giáng lâm tới địa ngục, cũng có thể coi là thần linh bản nhân giáng lâm. Cái gì nơi này là địa ngục? Không có khả năng, ta xác nhận qua thứ nguyên kia không gian là bình thường thế giới, làm sao có thể xuyên qua một cái hộp đã đến địa ngục? Âm nhu cùng dục vọng chi thần phổ tra tạm phân thân, tựa như là bị người thông đít lần thứ nhất phát ra gầm thét thanh âm. Theo hắn gầm thét, một vòng to lớn sóng xung kích lấy hắn làm trung tâm bạo phát ra ngoài, bắn bay phụ cận mấy cây số bên trong tất cả của cát. Ngươi giống cái gì? Nơi này là địa ngục, bản thể của ngươi cũng đã có thể xác nhận đến. Một dịch vừa cười vừa nói, tâm tình của hắn phi thường tốt, rốt cục gài bẫy cái này tà thần. Sự thật cũng giống một dịch nói như vậy, ngay tại vừa mới âm nhu cùng dục vọng chi thần phổ tra tạp ở vào không gian cao vĩ độ thần quốc bên trong, một trận có thể ảnh hưởng toàn bộ thần quốc biến đổi lớn ngay tại phát sinh. Ngay tại tà thần phân thân vừa mới giáng lâm tới địa ngục trong nháy mắt, lại một cái huyết hồng vòng xoáy bắt đầu ở thần quốc trên bầu trời xuất hiện, thần quốc trên bầu trời một cái mới không gian thông đạo đột nhiên mở ra. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì nhanh như vậy lại có một cái mới không gian thông đạo bị mở ra, hơn nữa nhìn bộ dáng hay là cùng vừa mới thứ nguyên kia không gian gần vô cùng thế giới. Tà thần bản thể nhìn lên trong bầu trời mới mở ra thông đạo nói ra. Đồng thời hắn thử thăm dò đem ý chí của mình kéo dài đến cái kia mới xuất hiện không gian thông đạo bên trong, dù sao lại là một cái thế giới mới, mặc kệ nơi đó cái dạng gì hắn đều muốn giáng lâm một cô ý chí đi xem một cái. Tựa như vừa mới trước đó mở ra cái kia thứ nguyên thế giới, định vị đằng sau phát hiện bên trong thế mà có được vài tỷ sinh mạng thể, so với hắn đi qua thu hoạch bất kỳ một thế giới nào tài nguyên đều muốn phong phú. Cho nên tà thần cũng hy vọng hiện tại mở ra cái này thứ nguyên thế giới, cũng có thể có được đồng dạng tài nguyên. Nhưng là lập tức tà thần liền phát ra một tiếng kinh hô kêu thảm. Không, địa ngục, làm sao có thể? Khó trách tà thần sẽ kêu sợ hãi, bởi vì đối với tất cả thần linh tới nói, địa ngục chính là một cái tử vong phân mộ. Nơi đó mặc dù là chống lại vực sâu xâm lấn tiền tuyến cũng không phải là cái gì tuyệt đối tử vong chi địa, thế nhưng là không có cái nào thần linh dám tới gần nơi đó. Địa ngục vì cái gì đối với thần linh tới nói là phần mộ ngàn vạn không thể tới gần. Thần linh đến địa ngục sau tình huống là như vậy. Thật giống như một quốc gia đang cùng ngoại quốc tiến hành cường độ cao chiến tranh, trong nước một người cảnh sát lại trực tiếp ra tiền tuyến tham chiến, đồng thời căn cứ chiến tranh pháp luật tại chiến tranh kết thúc trước đó, cảnh sát này là vô luận như thế nào cũng không thể trực tiếp xuất ngũ. Cho nên đối với tại trong vũ trụ xưng vương xưng bá thần linh tới nói, một khi đến địa ngục thì tương đương với là vô kỳ hạn phục dịch, ngươi nói có cái nào thần tiên dám tiếp cận địa ngục. Cho nên dưới tình huống bình thường, tất cả thần linh không những mình sẽ không tới gần địa ngục, còn tại tất cả tín đồ nơi đó tuyên truyền địa ngục đủ loại tội ác, đem địa ngục hình dung thành tội ác tẩy trời địa phương, cấm chỉ tất cả tín đồ đều dựa vào gần đất ngục, để phòng ngừa chính mình bàn cho tín đồ năng lượng lạc ấn rơi vào địa ngục. Nhưng mà để hôm nay tà thần phổ cha tạm tuyệt đối không ngờ rằng chính là một cái không gian thứ nguyên thông đạo thế mà đem chính mình thần quốc cùng địa ngục thông thẳng với. Nhìn xem tại thần quốc trên bầu trời bắt đầu hiện lộ ra địa ngục cảnh sắc, tà thần phổ cha tạm hiếm thấy bắt đầu nói tụ. Cái này tương đương với đem nhà của mình trực tiếp di chuyển đến tiền tuyến, còn có so đây càng hố thần sự tình sao? Chương 113, tà thần phân mộ, 1, chương 113, tà thần phân mộ, 1, bẩn thỉu tạp chủng, ta muốn giết ngươi. Tà thần phân thân không còn có trêu đùa suy nghĩ, hắn đã từ bản thể nơi đó xác nhận một dịch lý do thoái thác. Tha, vĩ đại âm nhu cùng dục vọng chi thần phổ cha tạp thế mà bị một cái chỉ có tứ giai, bình thường đối với hắn ngay cả con rệp cũng không tính võ giả cho an toán. Đây đối với dùng âm nhu làm thần chức tà thần phổ cha tạp, chính là một cái lớn nhất vũ nhục cùng trào phúng. Đường đường âm nhu chi thần thế mà bị một võ giả dùng âm nhu cho an toán, còn có so đây càng châm chọc sự tình sao? Cho nên hiện tại phổ cha tạp cũng không muốn nhiều như vậy, hắn duy nhất ý nghĩ chính là muốn đem một dịch thân thể cùng linh hồn xé thành vỡ nát, để phát tiết mình bị theo pháp tắc khóa chặt mang tới vô tận lửa giận cùng sợ hãi. Oanh kịch liệt tiếng nổ mạnh trống rông vang lên, phổ cha tạp một quyền liền đánh vào một dịch trên thân. Nhưng là để phổ cha tạp khó có thể tin chính là, vừa mới còn bị hắn tùy ý một quyền đánh sắp chết trạng thái một dịch, bây giờ bị hắn toàn lực một quyền đánh vào người sau chỉ là hướng về sau bay mấy trăm mét liền không có mặt khác phản ứng. Pháp tắc thủ hộ, không có khả năng, ngươi chỉ là một cái tứ giai côn trùng, làm sao lại có pháp tắc lực lượng? Phổ cha tạm hoảng sợ nói, làm thần linh phân thân, hắn trong nháy mắt liền phát hiện tại sao mình không cách nào một quyền đấm chết một dịch. Là bởi vì một cố cường đại pháp tắc lực lượng tràn ngập tại một dịch trên thân, để một dịch thân thể lực phòng ngự gấp trăm ngàn lần tăng cường. Đến mức phổ cha tạm một quyền hiện tại chỉ có thể đánh lui một dịch không thể đánh thương hắn. Ầm ầm ngay tại phổ cha tạm hoài nghi một dịch tại sao phải có pháp tắc lực lượng thủ hộ lúc, một đạo chống rông xuất hiện to lớn tiềm điện bổ trúng phổ cha tạm. A đột nhiên xuất hiện tiềm điện công kích để phổ cha tạm hét to, trực tiếp từ giữa không trung ngã xuống đến trên đất cát. Nha giống, lá gan của ngươi thật là lớn. Đến trong địa ngục lại để cho trái với chiến tranh pháp tắc. Đến, ta ngay ở chỗ này đứng đấy bất động, ngươi muốn làm cái gì tùy ý. Một dịch chậm rãi bay xuống tới, lơ lửng tại toàn thân tiêu hắc tà thần phân thân trên không, túi đầu mặt mũi tràn đầy trêu tức nói. Địa ngục cũng không phải bình thường thế giới. Nếu như là phổ thông thế giới mặc kệ ngươi làm gì, trừ phi là muốn hủy diệt thế giới bản thân, nếu không thế giới pháp tắc sẽ không đối với trong thế giới bất kỳ một cái nào sinh mạng thể có đặc thù phản ứng. Nhưng là tại trong địa ngục nhưng là khác rồi, nơi này là vũ trụ vì nên đón hỗn độn xâm lấn đặc chế chiến tranh không gian thứ nguyên. Trong địa ngục pháp tắc lực lượng độ cao hoàng hóa đồng thời còn có chủ quan ý chí, mà lại tại trong địa ngục pháp tắc cũng không phải là bình thường thế giới pháp tắc, trong địa ngục chấp hành chính là địa ngục chiến tranh pháp tắc. Địa ngục chiến tranh pháp tắc hết thảy là lấy chiến tranh làm mục đích, không hề giống bình thường thế giới pháp tắc như thế là vì duy trì thế giới vận chuyển mà tồn tại. Tại trong địa ngục, mỗi cái sinh mạng thể tất cả hành vi đều muốn nhận địa ngục pháp tắc giám sát, không có khả năng trái với địa ngục pháp tắc làm ra vi phạm sự tình. Dựa theo địa ngục pháp tắc, mỗi cái tại trong địa ngục sinh mệnh đều dựa theo chiến tranh hình thức được trao tặng quân hàm, địa phương tốt cầu tiêu có địa ngục sinh mệnh tại gặp được các ma lúc có thể nhanh nhất thành lập chỉ huy hệ thống. Cũng bởi vậy, trong địa ngục tất cả sinh mệnh đều sẽ dựa theo quân hàm phục tùng chỉ huy, địa ngục chiến tranh pháp tắc tuyệt đối sẽ không cho phép hạ cấp chống lại thượng cấp tình huống xuất hiện. Một dịch làm một cái độc lập tháp linh người sở hữu, quân hàm của hắn chính là độc lập địa ngục quân đoàn trưởng, trừ địa ngục pháp tắc bên ngoài, tại lưu xa địa ngục bên trong liền không có so với hắn quân hàm tồn tại cao hơn. Mà ta thần phổ cha tạm, mặc kệ thân phận của hắn là không phải chân thần, làm lần thứ nhất đi vào địa ngục người mới, phổ cha tạm quân hàm chỉ có thể là thấp nhất chiến binh. Một người mới chiến binh muốn công kích địa ngục quân đoàn trưởng, đây đã là nghiêm trọng nhất trái với quân kỷ hành vi. Cho nên địa ngục pháp tắc trước tiên liền điều động pháp tắc lực lượng đối với một dịch tiến hành thủ hộ, đồng thời tại xác nhận phổ cha tạm hành động công kích sau, còn cần pháp tắc thiểm điện đối với phổ cha tạm phân thân tiến hành trừng phạt. Đây cũng là một dịch vì cái gì tại trong kế hoạch muốn dẫn dụ tà thần phân thân tới địa ngục, lại không sợ tà thần phân thân sau đó trả thù nguyên nhân. Mặc kệ hắn cùng tà thần phân thân tại Đại Minh Đế quốc lớn bao nhiêu cừu hận, có thể chỉ cần đến trong địa ngục hai người bọn họ trên thực tế liền bị pháp tắc tính thành là đồng minh quân. Làm minh quân, địa ngục pháp tắc tự nhiên sẽ cấm chỉ hai người lần nữa giao chiến, càng không thể cho phép tà thần phân thân giết một dịch. Cho nên bây giờ thấy tà thần phổ cha tạp bị thiểm điện chém thành tiêu hắc, một dịch cười đùa không có chút nào phòng bị bay đến phổ cha tạp bên người lớn tiếng chế giễu. Đáng chết, ta muốn giết ngươi. Tà thần phân thân tức giận nhảy dựng lên lần nữa huy quyền. Âm ầm lại một đạo thiểm điện chém thẳng vào xuống tới, đem tà thần phân thân đều nhanh chém nát, tà thần phân thân tay chân bộ bị thậm chí cũng bắt đầu mang sao hỏa. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Tà thần phân thân ngửa mặt chỉ lên trời nằm trên mặt đất, nhìn xem màu xám trắng lưu xa địa ngục bầu trời mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi. Tha nhìn xem gần trong gang tấc cựu nhân, lại không rõ tại sao mình mỗi lần muốn công kích một dịch đều sẽ bị pháp tắc trừng phạt. Hôm nay thật cao hứng à, thật cao hứng vây quanh tà thần phân thân lại dạo qua một vòng, xác định tà thần phân thân không nghĩ thêm phản kích đằng sau, một dịch mới khẽ hát rời đi. Một dịch, ngươi chờ ta về sau nhất định sẽ trả thù, ngươi lại dám gạt ta đến chỗ này ngủ, ta nhất định khiến ngươi biết lừa gạt ta sẽ bỏ ra cái giá gì. Tà thần phân thân nhìn xem một dịch bay đi, nằm trên mặt cắt phát ra bại quyển kêu rên. Có thể đáp lại tà thần phân thân chính là bốn phía đất cắt rung động dữ dội, một chiếc dài ngàn mét chiến hạm tại Tà Thần phân thân trong ánh mắt tách ra cắt sỏi bay lên không trung biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai bọn hắn vừa rồi lúc chiến đấu đột phá căn bản cũng không phải là mất thất, mà là xạ tản hào chiến hạm một cái khoang. Tháp Linh, thật giống như ngươi nói vậy, Tà Thần phổ tra tạp tại trong 100 năm đều không có thời gian tìm ta gây phiền phức tại rời xa Tà Thần phân thân sau. Một dịch quay đầu nhìn qua tại trên màn hình lộ ra phi thường nhỏ bé Tà Thần thân ảnh, không yên tâm hỏi. Hắn cũng là nghe Tháp Linh ý kiến, mới làm ra buông tha Tà Thần phân thân quyết định, bằng không hắn liều mạng bị địa ngục chiến tranh pháp tắc trừng phạt, cũng muốn tiêu diệt trước mặt cái này Tà Thần phân thân. Xạ tản hào bên trên ma đạo đại pháo cũng không phải bài trí, đối với một cái bị pháp tắc thiểm điện bổ hai lần Tà Thần phân thân, ma đạo đại pháo hẳn là có thể đủ trực tiếp một pháo kích giết hắn. Ngươi thật không cần để ý tới cái kia Tà Thần phân thân. Ngươi không biết, hiện tại Tà Thần phổ tra tạp phiền phức vừa mới bắt đầu, tha ngay cả mình phiền phức đều xử lý không được, làm sao có thời giờ tới tìm ngươi báo thù? Ngươi chỉ cần bình thường tu luyện, tin tưởng 100 năm sau tuyệt đối sẽ có năng lực treo lên đánh Tà Thần. Tháp Linh mang theo khinh thường ngữ khí nói ra, hắn thấy cái kia Tà Thần nếu đến địa ngục cũng không phải là phiền toái, một dịch căn bản không cần đến là cái kia Tà Thần lo lắng. Có thể cùng ta nói rõ chi tiết nói chuyện sao? Tà Thần đến tột cùng sẽ có cái nào phiền phức, để cho ta an tâm. Một dịch mang theo lòng hiếu kỳ hỏi. Ngươi nếu hỏi, ta liền cùng ngươi nói rõ chi tiết một chút. Đầu tiên, hiện tại bởi vì Tà Thần phân thân giáng lâm tới địa ngục, bởi vậy Tà Thần Thần Quốc đã cùng Lưu Sa địa ngục đã thông không gian thứ nguyên thông đạo. Tà Thần Thần Quốc đã trên thực chất cùng Lưu Sa địa ngục liền cùng một chỗ. Tà Thần Thần Quốc hiện tại đã thành Lưu Sa địa ngục một bộ phận. Thời gian dài như vậy ngươi cũng hẳn là biết địa ngục đặc tính, tất cả địa ngục đều là nên kích hỗn độn ác ma chiến tranh không gian thứ nguyên. Chương 113, Tà Thần phân mộ 2, chương 113, Tà Thần phân mộ 2, trừ một chút đặc thù pháp trận cùng thông đạo đặc thù bên ngoài, địa ngục pháp tắc cấm chỉ bất cứ sinh vật nào rời đi địa ngục. Cho nên hiện tại thành Lưu Sa địa ngục bộ phận Tà Thần Thần Quốc, tự nhiên cũng có được địa ngục đặc tính cấm chỉ bất luận phương thức nào rời đi. Mà thần linh làm năng lượng sinh mệnh thể, lực lượng của hắn cũng là tự thân một bộ phận, tự nhiên cũng muốn tuân thủ địa ngục pháp tắc. Nói cách khác hiện tại Tà Thần cũng đã không thể ban cho hắn tín đồ lực lượng của hắn, từ giờ trở đi từng để cho Đại Minh Đế quốc sinh ra diệt thế nguy cơ Tà Thần hiện thế, đã cũng không tiếp tục tạo nên tác dụng. Đồng thời địa ngục pháp tắc sẽ còn phong tồn Tà Thần Thần Quốc bên trong tất cả thông hướng ngoại giới không gian thứ nguyên thông đạo, lấy cam đoan địa ngục không gian phong cấm năng lực. Tháp Linh bắt đầu chăm chú giải thích nói. Nghe đến đó một dịch lập tức hiểu, Tà Thần sẽ có cái nào phiền phức. Tà Thần hiến tế không có tác dụng, Tà Thần không có cách nào lại ban cho tín đồ của hắn Tà Thần lực lượng. Tà giáo đồ vì cái gì tại từng cái thế giới nhiều lần cấm không dứt, Tà Thần tín đồ vì cái gì như vậy cản rỡ? Không phải liền là bởi vì chỉ cần cử hành hiến tế, Tà Thần liền nhất định sẽ ban cho tín đồ lực lượng sao? Nhưng là từ hiện tại bắt đầu Tà Thần hiến tế đã mất đi tác dụng, như vậy sau này đoán chừng không có bất kỳ người nào sẽ ở tín ngưỡng âm như cùng dục vọng chi thần phổ tra tạng. Dù sao tất cả mọi người biết Tà giáo giáo nghĩa tràn đầy điên cuồng cùng dục vọng, chỉ cần là có lý trí người đều sẽ không đi tín ngưỡng. Chứ kỳ vọng thu hoạch được lực lượng tiên điên, không có người nào sẽ chọn tín ngưỡng Tà Thần. Nhưng bây giờ Tà Thần ngay cả bàn cho lực lượng năng lực cũng không có, liền không khả năng có người sẽ ở tín ngưỡng hắn. Như vậy có thể đoán được dục vọng giáo hội giải thể đang ở trước mắt, nói cách khác về sau Tà Thần rốt cuộc không có thu hoạch được sinh mệnh lực nơi phát ra. Là một cái cướp đoạt mặt khác thứ nguyên thế giới sinh mệnh lực cường tráng tự thân Tà Thần, một khi không có người hướng tha hiến tế, vậy thì cùng người bình thường không có bất kỳ cái gì thu nhập không có khác nhau. Đoán chừng một lúc sau, Tà Thần khả năng sẽ còn đứng trước năng lượng chưa đủ quốc cảnh, nói cách khác Tà Thần phổ tra tạm cuối cùng có thể sẽ chết đói. Đây thật là quá tốt rồi, như vậy trải qua mặc kệ là Đại Minh Đế quốc thế giới, hay là mặt khác không gian thứ nguyên đều thoát khỏi Tà Thần phổ tra tạm uy hiếp, sẽ không bao giờ lại có trăm ngàn vạn người bị xem như heo chó một dạng hiến tế cho Tà Thần. Hơn nữa còn không chỉ là như vậy. Tại Lưu Sa địa ngục bên trong âm như cùng dục vọng chi thần phổ tra tạp là mạnh nhất pháp tắc sinh mạng thể. Cho nên dựa theo địa ngục chiến tranh pháp tắc quy định, nếu có như lần trước hủy diệt Sa Bảo Thâm Nguyên Ma Triều, Lưu Sa địa ngục pháp tắc liền sẽ không lại ngẫu nhiên đưa lên Ma Triều, mà là sẽ chọn đem không bị khống chế Thâm Nguyên Ma Triều đều ném đến phổ tra tạp thần quốc bên trong đi. Tháp Linh còn nói thêm. Phúc, ha ha ha, một dịch lập tức cười ra tiếng, hắn không biết Tà Thần tại trong địa ngục thế mà lại xui xẻo như vậy. Không có sinh mệnh lực thu nhập nơi phát ra không nói, còn muốn bị địa ngục pháp tắc xem như chiến tranh chủ lực, còn có so đây càng xui xẻo sự tình sao? Khó trách tất cả thần linh đều đem địa ngục xem như phần mộ, không nguyện ý tới gần địa ngục không gian. Nguyên lai thần linh chỉ cần một khi đến địa ngục, liền không còn cách nào giáng lâm thần tích, cũng không có biện pháp ban cho tín đồ lực lượng, hơn nữa còn muốn tại trong địa ngục không ngừng tiêu hao tự thân chứa được lực lượng. Cứ như vậy, thần linh hoàn toàn chính xác cùng chết một dạng, chẳng qua là lập tức tử vong và chậm chậm trở chết khác nhau. Cho nên ngươi bây giờ căn bản cũng không cần lo lắng Tà Thần tới tìm ngươi phiền phức. Phổ tra tạp nếu là thông minh lời nói, hắn hẳn là hết sức bảo tồn chính mình hiện hữu năng lượng, đợi chờ mình có thể kéo dài đến tại địa ngục phục dịch kết thúc vào cái ngày đó. Cứ như vậy, có lẽ hắn còn có cơ hội rời đi địa ngục, một lần nữa trở thành một cái để cho người ta hoảng sợ Tà Thần. Ngươi nhìn nơi này thế nào, đã rời xa cái kia Tà Thần phân thân, bốn phía ngàn dặm bên trong cũng không có mặt khác xa bảo, hẳn là phù hợp yêu cầu của ngươi. Tháp Linh nói ra. Ngay tại Tháp Linh giải thích Tà Thần sắp gặp phải phiền phức lúc, xạ tản hào chiến hạm đã bay ra ngoài không biết bao xa, muốn lựa chọn một cái mới trụ sở. Một dịch nhìn một chút bốn phía chiếu ảnh hài lòng gật đầu. Liên nơi này đi, chỉ cần rời xa mặt khác ma quỷ quân đoàn xa bảo liền có thể. Đạt được một dịch đồng ý, Tháp Linh khống chế xạ tản hào rơi vào Lưu Sa địa ngục mặt ngoài, lập tức khống chế hạt cắt tách ra để cả chiến hạm ẩn nút xuống dưới, chỉ lộ ra 100 mét cao đỉnh cao kim tự tháp đặt tại bên ngoài. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói Tà Thần phục dịch kỳ, không biết làm thần linh cùng chúng ta người bình thường phục dịch kỳ khác nhau ở chỗ nào. Giải quyết tà thần địa ngục bên này đã không có chuyện gì, mục dịch liền chuẩn bị trở lại Đại Minh Đế quốc. Lúc gần đi hắn đột nhiên hỏi. Đương nhiên là có khác nhau, làm thần linh chỉ cần hắn đi vào địa ngục thấp nhất cũng muốn phục dịch 100 năm, cho nên ta mới nói tà thần phổ cha tạm muốn tìm ngươi báo thù, nhanh nhất cũng muốn 100 năm sau mới có thể lại đi Đại Minh thứ nguyên thế giới tìm ngươi gây chuyện. Tháp Linh nói ra. Vậy thì tốt, ta ngay tại 100 năm sau chờ hắn. Cũng không biết ta có thể hay không sống đến 100 tuổi. Mục dịch đi vào gộp nói ra. Ngươi không biết sao? Làm võ giả, chỉ cần tu luyện đến tông sư cảnh giới liền có thể có 200 tuổi tuổi thọ, tu luyện tới đại tông sư cảnh giới liền có thể sống đến 300 tuổi. Mà xem như thiên nhân cảnh giới võ giả, chí ít có thể sống đến 500 tuổi. Ngươi bây giờ tu luyện tới đại tông sư cảnh giới, tuyệt đối có thể đợi được 100 năm sau tà thần tới tìm ngươi báo thù. Đến lúc đó, chỉ hy vọng ngươi đừng như hôm nay dạng này bị tà thần hai quyền liền cho đánh chết. Tháp Linh mang theo đùa giỡn ngữ khí nói ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thẩm Ngọc tại một dịch ở bên trong chờ đợi lo lắng. Một dịch bị tà thần đẩy xông vào tường không gian, đã biến mất thời gian rất lâu, cho tới bây giờ hai người cũng không trở về nữa. Thẩm Ngọc thậm chí hoài nghi một dịch đã bị Tư Mã Ý giết đi, dù sao đây chính là kinh khủng tà thần tế sư, một dịch làm một cái đại tông sư đã bị đối phương đánh mấy lần thổ huyết. Kỳ thật cho đến bây giờ Thẩm Ngọc cũng không biết Tư Mã Ý đã thành tà thần phân thân, còn tưởng rằng Tư Mã Ý chỉ là sau khi biến thân lực lượng quá mạnh, cho nên mới đem một dịch đánh thành trọng thương. Nhưng là Thẩm Ngọc lại biết mình khả năng suy đoán sai lầm, bởi vì nàng chỗ một mực không có biến mất. Làm một cái thuật sĩ, Thẩm Ngọc đối với ma pháp sư pháp thuật cũng có sự hiểu biết nhất định, biết loại này gộp biệt thự thuật chủ nhân một khi tử vong, gộp liền sẽ trực tiếp biến mất. Đồng thời Thẩm Ngọc cũng đang không ngừng đánh hai người biến mất mặt tường kia, không rõ, đã là không gian cuối tường không gian làm sao còn có thể khiến người ta xuyên qua. Có lẽ nơi này còn có chính mình không biết không gian ẩn tàng, Thẩm Ngọc cầm từ dưới đất móc đi ra một khối gạch vàng không ngừng gõ lấy, hy vọng có thể tìm ra thông hướng tường không gian phía sau phương pháp. Đương đương ngay tại bản năng đánh, Thẩm Ngọc đột nhiên nghe được hoàn toàn khác biệt thanh âm, nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện một dịch không biết lúc nào xuyên qua không gian vách tường trở về. Mà vào lúc này Thẩm Ngọc trong tay gạch vàng vừa vận đập vào một dịch trên mũ giáp phát ra thanh thúy ken ken âm thanh. Thẩm tỷ, ngươi đang làm gì? Một dịch đỉnh lấy đập vào trên đầu gạch vàng hỏi. Một dịch, ngươi rốt cục trở về, cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu Tư Mã Ý đâu, hắn đi nơi nào? Thẩm Ngọc cao hứng hỏi. Bất kể như thế nào một dịch về tới trước liền chứng minh hắn tất nhiên chiến thắng cái kia tà thần tư tế. Tư Mã Ý, đoán chừng hắn hiện tại liền chút cặn bã đều không thừa nổi. Một dịch vừa cười vừa nói, trở thành tà thần phân thân sau nguyên chủ nhân dĩ nhiên chính là bị tà thần nuốt ngay cả cặn cũng không còn. Chương 114, tà thần đi hướng thành nghi, 1, chương 114, tà thần đi hướng thành nghi, 1, Đại Minh Đế quốc, Nam Kinh thành. Cả tòa thành thị hiện tại lặng ngắt như tờ, thoáng như quỷ vực. Đầu tiên là tà thần hiến tế, sau lại tà thần phân thân giáng lâm đến nơi đây, kinh khủng tà thần năng lượng để trong cả tòa thành thị người chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất hơi tàn cầu sinh. Trương Tam thở hổn hển chậm rãi đứng thẳng người, không rõ chuyện gì xảy ra. Vừa mới tà thần cùng một dịch trong nháy mắt giao chiến, mấy hiệp xuống tới trên thực tế ngay cả 5 giây thời gian cũng chưa tới, tốc độ nhanh vượt qua người bình thường tưởng tượng. Mà lúc đó Trương Tam bị tà thần thần uy áp bách, chỉ có thể bất đắc dĩ trên mặt đất dãy rủa tránh cho hai đầu gối quỳ lệ kết quả. Cho nên Trương Tam không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì trong nháy mắt tà thần cùng một dịch đều biến mất không thấy. Mà lại không riêng gì như vậy, Trương Tam đứng thẳng người sau mới phát hiện, trong thành thị đã triệt để không có tà thần năng lượng màu đỏ như máu, cả tòa thành thị tựa như sống sót sau hai nạn chiến trường, tản ra thê lương khí tức. Bibi, Trương Tam thiên hộ. Trương Tam Thiên Hộ xin mời thông báo tình huống hiện trường. Chúng ta quan sát Nam Kinh thành bên trong tà thần hiến tế năng lượng đã biến mất, xin xác nhận một chút có chính xác không. Trương Tam trên người máy bộ đàm, trung tâm thành phố quảng trường phụ cận mấy cái trong ảm lì đồng thời chuyển đến trò chuyện âm thanh. Tại phía xa thượng kinh thành Đại Minh Đế quốc chiến tranh trung tâm chỉ huy, cũng thông qua Nam Kinh thành máy truyền cảm camera phát hiện trong thành thị dị thường, cho nên bọn hắn cũng nghĩ mau chóng xác nhận rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì cái gì tất cả máy truyền cảm đều biểu hiện tà thần đã biến mất. Đây thật là thật bất khả tư nghị. Phải biết tà thần hiến tế chỉ cần ngay từ đầu liền sẽ đối với tất cả mọi người sinh ra cường đại áp bách, người bình thường đối mặt tà thần hiến tế năng lượng lúc ngay cả bỏ đều không đứng dậy được, không có một chút năng lực phản kháng. Càng đừng đề cập tà giáo đồ Tư Mã Ý lần này thế mà cầm tự thân khi tế phẩm, đem tà thần ý chí chân chính dẫn đạo đến thế giới này, để Đại Minh Đế quốc thế giới sinh ra diệt thế nguy cơ. Nếu như sự tình dựa theo tình huống bình thường phát triển, rất có thể là Nam Kinh thành tất cả mọi người diệt, tà thần ý chí phân thân bắt đầu điên cuồng đổ sát Đại Minh Đế quốc nhân loại. Kết quả vẹn vẹn qua không đến 10 giây đồng hồ, tà thần ý chí phân thân liền đột ngột biến mất. Tựa như hắn đột nhiên giáng lâm một dạng, lại đột nhiên biến mất, đem tất cả mọi người cho làm sửng sốt, không biết Nam Kinh thành hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào. Chẳng lẽ tà thần phân thân là vì trêu đùa mọi người, ẩn tàng tự thân cho tất cả mọi người một hy vọng, sau đó tại tất cả mọi người cho là vượt qua một kiếp lúc lại nhảy đi ra phá hủy ý của mọi người chứ? Có thể hắn không có không cần thiết làm như vậy à, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối bất luận cái gì phản kháng đều là phí công. Cho nên Đại Minh Đế quốc thượng kinh thành chiến tranh trung tâm chỉ huy, vô cùng cần thiết hiểu rõ Nam Kinh thành tình huống thật, muốn xác nhận tà thần phân thân ở nơi nào. Ta không biết, nhưng có thể cảm giác được tà thần mang đến cho ta cảm giác gáp bách kinh khủng đã biến mất, cho nên không biết hiện tại tà thần phân thân là tình huống như thế nào. Đối mặt thượng kinh thành chiến tranh trung tâm chỉ huy yêu cầu, chứ ta mặt mũi tràn đầy mở mịt hồi đáp. Nhưng là ta có thể nghĩ biện pháp xác nhận tà thần phân thân có phải thật vậy hay không còn ở nơi này, chính là phương pháp có chút nguy hiểm. Trương Tam nhìn chung quanh cuối cùng lấy hết dũng khí rồi nói ra. Xin mời Trương Tam tiên hộ mau chóng xác nhận tà thần phân thân tình báo, giống như trưởng lão hội chế định tương ứng kế hoạch chiến lược máy truyền tin cái kia quả nhiên người nói. Chiến tranh trung tâm chỉ huy bên trong người cũng mặc kệ Trương Tam biện pháp có cái gì nguy hiểm, bọn hắn chỉ muốn mau chóng xác nhận tà thần phân thân trạng thái, tốt xuất ra tương ứng chiến lược đối sách. Về phần tà thần phân thân mang tới nguy hiểm, chẳng lẽ so toàn bộ Nam Kinh thành bị tàn sát nguy hiểm còn mạnh hơn? Tốt đa, ta phục tùng mệnh lệnh. Trương Tam có thể là nghĩ đến chính mình biện pháp mang tới hậu quả nghiêm trọng, sắc mặt không khỏi có chút tái nhợt, nhưng hắn quyết định hay là phục tùng mệnh lệnh. Dù sao bất kể như thế nào, hắn đều muốn mau chóng xác nhận tà thần phân thân đang làm cái gì, để cho trưởng lão hội bên kia đối với Nam Kinh thành trạng thái có một cái chính xác nhận biết. Phủ cha tạm, ta ân cần thăm hỏi cả nhà ngươi nữ tính hơi do dự một chút, Trương Tam liền bắt đầu dùng lớn nhất thanh âm, đối với tà thần miệng phun hương thơm. Ngắn ngủi vài phút thời gian bên trong, Trương Tam liền trần thuật mấy chục câu để cho người ta hận không thể đem hắn miệng cho xé nói tụng. Nguyên lai Trương Tam nói biện pháp chính là đối với tà thần tiến hành trực tiếp nhất vũ nhục, tà thần nếu quan tâm tự thân danh dự, ngay cả cầm y liễu vệ biên tập khinh nhẫn ngữ điệu đều cố ý hạ đạt thần dụ, để tà giáo đồ không tiếc bất cứ giá nào giết biên tập khinh nhẫn ngữ điệu người. Như vậy hiện tại Trương Tam tại tà thần phân thân giáng lâm địa phương, miệng phun hương thơm ân cần thăm hỏi tà thần tổ tông 18 đời, mặc kệ tà thần đang làm cái gì đều không thể chịu được loại này trực tiếp nhất khinh nhẫn. Cho nên nếu như tà thần phân thân thật tại Nam Kinh thành bên trong, hắn sẽ trước tiên giết Trương Tam phát tiết phẫn nộ của mình, có thể bởi như vậy tà thần phân thân cũng sẽ bại lộ tự thân. Đây cũng là Trương Tam nói biện pháp của hắn gặp nguy hiểm nguyên nhân, với hắn mà nói biện pháp này thì tương đương với là tại họng súng của địch nhân trước nhảy đi cổ, lúc nào cũng có thể sẽ bị tà thần phân thân diệt khẩu. Trương Tam tiên hộ thật sự là trung nghĩa nha, vì đế quốc thế mà tự nguyện hiến thân. Thượng Kinh thành chiến tranh trung tâm chỉ huy người cũng không phải ngốc, Trương Tam chỉ là ngay từ đầu miệng phun hương thơm, trung tâm chỉ huy bên trong người liền lập tức minh bạch Trương Tam ý nghĩ, không khỏi từ đáy lòng cảm thán Trương Tam đại nghĩa, biết rõ dị thường nguy hiểm cũng chịu vì đế quốc hiến thân. Mà một dịch từ bộ bên trong đi ra lúc, vừa vặn ngay tại Trương Tam đối diện, bị Trương Tam miệng phun hương thơm trực tiếp phun ra vừa vặn. Trương ca, ta biết ngươi đối với tà thần phân thân phi thường phẫn nộ, không nghĩ tới thế mà lại dùng loại phương thức này biểu đạt ra đến, đây chẳng lẽ là ngài đặc biệt yêu thích? Mà lại nói lời nói thật, Trương ca, không nghĩ tới ngài từ ngữ số lượng thế mà lại lớn như vậy, miệng phun hương thơm thời gian dài như vậy thế mà còn không giống nhau. Nhìn thấy Trương Tam nhắm mắt lại ở nơi đó miệng phun hương thơm, nghe mấy phút đồng hồ sau một dịch không khỏi lúng túng nói. Dù sao tại Đại Minh Đế quốc làm quan viên người đều là muốn ra mặt, không có mấy người sẽ ở trước mặt mọi người đối với địch nhân miệng phun hương thơm, dù là đối phương là tà thần. Ta không phải, ta không có, ngươi đừng nói mỏ. Ta đây là vì dẫn dụ tà thần phân thân đi ra mới làm như vậy. Nghe được một dịch thanh âm, một mực nhắm mắt lại miệng phun hương thơm Trương Tam mới mở hai mắt ra, tranh thủ thời gian phủ nhận chính mình có cái gì đặc biệt yêu thích. Hắn cũng không muốn về sau mang một cái thất lễ tội danh, mỗi ngày bị những cái kia nhàn không có chuyện làm luôn quan bạch tội. Sau đó Trương Tam mới phản ứng được, hắn nhìn chằm chằm một dịch nói nghiêm túc. Một dịch, tà thần phân thân đâu? Tại sao là người trở về? Tà thần phân thân đi nơi nào? Giờ khắc này không chỉ là Trương Tam quan tâm cái đề tài này, bên ngoài mấy ngàn dặm thượng kinh thành chiến tranh trung tâm chỉ huy, vài trăm người cũng đồng loạt đình chỉ động tác, nhìn chằm chằm trên màn hình lớn một dịch tà. Giờ khắc này bọn hắn tựa như chờ đợi sự bắn tử tù, đã hy vọng ở tử hình tiến đến trước đó có đột nhiên chuyển hướng, lại biết tà thần phân thân diệt tuyệt thế giới là chiều hướng phát triển căn bản là không có cách ngăn cản. Chương 114, tà thần đi hướng thành nghi, 2, chương 114, tà thần đi hướng thành nghi, 2, à, ta không biết, ai biết tà thần phân thân vì cái gì biến mất không thấy, ta cũng đang buồn chồn, tà thần phân thân đi nơi nào? Mục dịch chỉ là chần chờ một chút, nói ngay một cái ngay cả hắn cũng không tin lý do. Tà thần phân thân đến cùng muốn đi chỗ nào, mục dịch đương nhiên biết. Nhưng hắn phát hiện chính mình lại giải thích không rõ ràng, tà thần phân thân tại sao phải đột nhiên chạy đến địa ngục đi, đồng thời vì cái gì tà thần sẽ bị hố ở nơi đó. Cho nên chỉ là do dự một chút, mục dịch liền trực tiếp nói ra lời nói dối, dù sao chính là hỏi gì cũng không biết, cũng đừng người cũng bắt hắn không có cách nào. Về phần nói những người khác biết hắn nói láo, cái kia lại có thể thế nào, các ngươi muốn tìm tà thần phân thân có thể chính mình đi địa ngục tìm. Chẳng lẽ còn có thể làm cho một dịch biến ra một cái tà thần phân thân sao? Hắn đang nói láo, hắn tuyệt đối đang nói láo. Nhanh nghĩ biện pháp bắt hắn lại, nói không chừng cũng là bởi vì hắn đã khuất phục tại tà thần, muốn dùng âm mưu quỷ kế hủy diệt Đại Minh chúng ta đế quốc, cho nên hắn có thể còn sống trở về. Đại Minh đế quốc trong hệ thống truyền tin có người đang lớn tiếng la lên, phản phất cảm thấy dạng này chính là bắt lấy một dịch cái đôi nhỏ. Tốt im miệng đi, đừng ở nơi đó mất mặt xấu hổ, có biết hay không dạng này lộ ra ngươi phi thường vô tri. Còn nói tì hưu bách hộ đầu hàng, ngươi cũng không suy nghĩ một chút tà thần giáng lâm sau có ai có thể ngăn cản tà thần hành động, còn cần đến âm mưu quỷ kế gì hệ thống bên trong lập tức liền có người trách cứ. Tựa như hắn nói như vậy, Đại Minh đế quốc đối với tà thần tới nói chính là một đám dê đợi làm thịt, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn hành động. Chỉ có đối mặt mạnh hơn chính mình người cùng chính mình ngang hàng người mới sẽ sử dụng âm mưu quỷ kế, đối mặt yếu hơn mình quá nhiều một đám cừu non, tà thần chỉ cần nguyện ý có thể tùy thời tàn sát toàn bộ Đại Minh đế quốc, chỗ nào còn cần đến bày âm mưu quỷ kế gì. Có lẽ là tì hưu bày hàng vận dụng huyết mạch của hắn năng lực, trấn áp tà thần phân thân. Đại Minh đế quốc hệ thống chiến tranh bên trong, lập tức lại có người nói ra một cái suy đoán mới, mà lại suy đoán này hay là căn cứ vào một dịch lần trước đã từng chiến tích, lộ ra phi thường có sức thuyết phục. Thế là Trương Tam tại chỗ liền hỏi lên. Ta không phải, ta không có quan hệ gì với ta, ta nào có năng lực trấn áp tà thần phân thân, không thấy được ta mới vừa rồi bị hắn đánh mấy lần đều nhanh phải chết sao? Lúc này đến phiên một dịch Tam liên phủ nhận, hắn nhưng không có năng lực trấn áp tà thần. Không tin có thể hỏi thẩm tỷ, ta lúc đó bị tà thần bóp cổ nhấn đến buộc bên trong, trở về qua thần liền phát hiện tà thần biến mất không thấy. Mục Dịch đem một bên trong Thẩm Ngọc hô lên cho mình làm chứng minh, biểu thị chính mình thật không biết tà thần phân thân vì cái gì biến mất. Thẩm Ngọc ra hộp đằng sau, cũng là một mặt một bước, nàng cũng nói không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, nàng chỉ là trông thấy Mục Dịch cùng tà thần phân thân biến mất một đoạn thời gian, sau đó liền Mục Dịch một người trở về. Mà lại mãi cho tới bây giờ, Thẩm Ngọc mới biết được cái kia biến thành con mắt màu đỏ cùng tóc Tư Ma Ý, vậy mà trở thành kinh khủng tà thần phân thân. Kết quả cho tới bây giờ tất cả tin tức đều không thể tìm tới tà thần phân thân đến tuột cùng ở nơi nào, như vậy một cái kinh khủng, muốn hủy diệt thế giới tà thần phân thân cứ như vậy không hiểu thấu không có. Đáp án này làm cho tất cả mọi người đều không thỏa mãn, nhất là thượng kinh thành những đại lao gia kia bọn hắn sợ tà thần phân thân không biết lúc nào đụng tới muốn triệt để hủy diệt Đại Minh đế quốc. Nhưng bây giờ duy nhất biết tà thần phân thân tình huống cụ thể một dịch là ở chỗ này giả ngu, tất cả mọi người biết hắn đang nói láo nhưng không ai có thể chứng minh. Cuối cùng rơi vào đường cùng, trưởng lão hội chỉ có thể là từ tốt nhất tình huống cân nhắc, cho là tà thần phân thân có lẽ là bởi vì trong nhà trời mưa tịch thu quần áo liền nội vàng trở về. Lại qua hơn một giờ, những thành thị khác còn có Nam Thiên môn quan pháo đài đại tông sư trợ giúp rốt cục tổ đội đến. Hơn 10 vị đại tông sư phong tỏa Nam Kinh thành đằng sau, liên tục xác nhận toàn bộ trong thành thị không có còn lại tà giáo đồ, trưởng lão hội mới từng bước giải trừ Nam Kinh thành chiến tranh cảnh báo. Mà Mục Dịch cùng Trương Tam liên đối Thẩm Ngọc, mấy người lúc này đã sớm trở lại Cẩm Y Liễu Vệ Thiên hộ sở, dựa theo dự định tà giáo xử lý chương trình bị quan sát. Ai, Mục Dịch, hiện tại không có nhiều như vậy người không liên quan, có thể cùng ta nói một câu tà thần phân thân đến cùng là thế nào, hắn có thể hay không lại đột nhiên giết trở lại đến đòi hủy diệt thế giới của chúng ta? Xác nhận hiện tại đã không có người không có phận sự, Trương Tam kìm nén không được lòng hiếu kỳ của mình lặng lẽ hỏi. Trương ca, nói thật, cái kia tà thần phân thân có thể là tại nuốt Tư Mã Ý thời điểm xảy ra vấn đề gì, cũng có thể là chính hắn quá xui xẻo, cứ như vậy hư không tiêu thất không thấy. Mà lại ta suy đoán, không chỉ là tà thần phân thân xảy ra vấn đề, chỉ sợ tà thần bản thể nơi đó cũng xảy ra đại sự gì, không phải vậy tà thần phân thân không có khả năng hư không tiêu thất. Đoán chừng sau này chúng ta rốt cuộc không cần là dục vọng cùng âm mưu chi thần phổ tra tạp cảm thấy lo lắng. Mục Dịch suy nghĩ một chút vẫn là đem tà thần tình huống thực tế nói ra, nhưng hắn không có nói rõ nguyên nhân, chỉ là dùng đoán giọng điệu nói ra. Ngươi nói là sự thật, tà thần bản thể xảy ra vấn đề, vật khí của chúng ta thật tốt như vậy, gặp cái này ngàn năm khó gặp cơ duyên, chẳng lẽ lại là của ngươi huyết mạch đưa cho ngươi cảm ứng? Trương Tam một mặt không tin hỏi, hắn không rõ Mục Dịch tại sao phải nói tà thần bản thể xảy ra vấn đề. Mục Dịch tu vi hiện tại mặc dù tại Đại Minh đế quốc cũng coi là cường giả, nhưng là hắn ngay cả tà thần phân thân đều không thể chính diện chống cự, chớ nói chi là tại phía xa dị giới tà thần bản thể. Nhưng là Trương Tam không có hỏi tiếp xuống dưới, bởi vì hắn nghĩ đến Mục Dịch cái kia thần kỳ thức tình huyết mạch, có lẽ là bởi vì tỷ hưu huyết mạch nguyên nhân, để Mục Dịch cảm ứng được tà thần bản thể tình huống, cho nên mới nói ra tà thần xảy ra vấn đề loại lời này. Ta cũng không biết có phải thật vậy hay không, chính là mơ hồ ở giữa có loại cảm ứng kia. Không chỉ là như vậy, ta về Thiên Hộ Sở đằng sau phát hiện trước đó bị bắt được những cái kia tà giáo đồ, trên người bọn họ tà thần năng lượng cảm ứng cũng đã biến mất. Cho nên ta mới nói tà thần bản thể khả năng xảy ra vấn đề, nếu như không phải tà thần bản thể xảy ra vấn đề, phân thân của hắn cùng những tín đồ kia trên người năng lượng không có khả năng hư không tiêu thất. Mục Dịch cho mình ngôn luận một chút bằng chứng, nhưng không có nói thẳng tà thần đã không cách nào ban cho lực lượng, cùng vẫn lạc đã không có cái gì khác biệt. Thật sao? Các loại quan sát kỳ kết thúc ta cần phải đi thử một lần, nhìn xem những cái kia tà thần tín đồ có trả hay không giống hay không đi qua như thế không sợ chết. Mục Dịch lý do thoái thác phi thường tốt nghiệp chứng, tà thần tín đồ vì cái gì điên cuồng như vậy không phải liền là bởi vì tà thần năng lượng đối bọn hắn tẩy não, mà lại những năng lượng kia còn có thể thủ hộ tà thần tín đồ tinh thần linh hồn. Một khi không có tà thần năng lượng, những cái kia tà giáo đồ chính là một đống bùn não, có thể tùy ý cầm ý liễu vệ tra tấn quan xoa nắn. Trên thực tế cũng giống Mục Dịch nói như vậy, trước đó chỉ có Mục Dịch có thể sử dụng hát chuyên cậy mở tà giáo đồ miệng, mà khác thẩm vấn thủ đoạn đối với tà giáo đồ căn bản không có cái tác dụng gì. Nhưng là từ tà thần đến địa ngục sau, tất cả rời rạc ở bên ngoài năng lượng đều bị tà thần thu hồi, những cái kia tà giáo đồ cũng không có tà thần năng lượng thủ hộ. Không cần nhiều chỉ là một trận đơn giản ba ấm áp, liền để đã từng điên cuồng tà giáo đồ kêu cha gọi mẹ, phận không thể đem tất cả bí mật của mình nói hết ra, lấy giảm bớt trên người bọn họ thống khổ. Đến tận đây Đại Minh đế quốc rốt cục xác nhận, đã từng uy hiếp toàn bộ thế giới an toàn dục vọng tà thần cùng tín đồ của hắn, bởi vì một ít nguyên nhân không biết đối với Đại Minh đế quốc không còn có uy hiếp. Chương 115, tiếp sau thường ngày, 1, chương 115, tiếp sau thường ngày, 1, Mục Dịch, hôm nay nhà ăn hay là không hạn lượng, ngươi lại có thể ăn thông khoái. Thẩm Ngọc đưa tay kêu gọi Mục Dịch, khuôn mặt cùng vài ngày trước so rõ ràng mượt mà mấy phần. Hôm nay đã là Nam Kinh Hạo Kiếp qua đi ngày thứ 3, Nam Kinh Hạo Kiếp chính là lần này tà thần giáng lâm sự kiện phía quan phương chính thức tên. Lần này sự kiện bên trong Đại Minh Đế quốc nhận lấy vô cùng nghiêm trọng tổn thất, vẻn vẹn là Nam Kinh thành các phương diện tổn thất liền có thể để các cấp quan viên sắc mặt trở nên xanh lét. Đầu tiên Nam Kinh thành bởi vì khởi động cấp một chiến tranh cảnh báo, tại cảnh báo trong lúc đó bởi vì cảnh báo nguyên nhân sinh ra các loại nhân họa, tăng thêm các loại nhà máy đỉnh công nhân viên tránh né tai nạn lúc sinh ra tương quan tài sản tổn thất liền có thể có vài tỷ. Mà lại bởi vì một dịch phá hủy tà thần tế đàn phương thức là kích thích cự hình dị thú phát cuồng, kết quả cái kia 12 cái dị thú tại thống khổ rẽ rủa lúc rơi xuống mặt đất đâm cháy thật nhiều rễ cao ốc. Tại tà thần bị một dịch dẫn sau khi đi, những cái kia phát cuồng dị thú thẳng đến những thành thị khác trợ giúp tới đại tông sư đến mới bị đánh giết. Trong lúc đó bị dị thú đâm cháy cao ốc chừng mấy trăm dãy, những này tài sản tổn thất ít nhất cũng phải có mấy trăm ức. Càng đừng đề cập bởi vì tà thần tế đàn sau khi kích hoạt, tà thần lực lượng bao phủ toàn bộ tòa thành thị lúc, trong thành thị phạm là người bị thương đều bị tà thần lực lượng rút ra sinh mệnh lực tử vong. Theo sau đó thống kê, lúc đó Nam Kinh thành bên trong chí ít có 3 vạn người bởi vì tà thần lực lượng tử vong, những này cũng muốn tính tới trực tiếp tổn thất bên trong. Cái này còn không có coi xong, bởi vì tà thần giáng lâm kéo vang cấp 1 chiến tranh cảnh báo sau Đại Minh Đế quốc địa phương khác quân sự động viên, các cấp quân đội cùng vật liệu chiến tranh điều phối sinh ra hao tổn. Cho nên cuối cùng căn cứ Đại Minh Đế quốc trưởng lão hội ban bố thông cáo, lần này tà thần ý chí giáng lâm sự kiện tổng cộng cho Đại Minh Đế quốc tạo thành mấy ngàn ức tài vật tổn thất, đầy đủ được xưng tụng là một lần hạo kiếp cấp 2 nạn. Bất quá tại trưởng lão hội thông cáo cuối cùng lại lời nói xoay chuyển, phi thường đại khí nói lần hạo kiếp này tổn thất tài vật là đáng giá, là vì tiêu diệt tà thần lực lượng tất nhiên phải chịu tổn thất. Lần này trưởng lão hội tuyên bố thông cáo lúc chẳng những trực tiếp công bố tà thần phổ tra tạp danh tự, còn phi thường miệt thị biểu thị Đại Minh Đế quốc có đầy đủ lực lượng che chở mình con dân, bất luận cái gì tà thần đến Đại Minh Đế quốc đều sẽ nhận nghiêm khắc nhất đả kích. Cho dù là tà thần tự mình giáng lâm cũng vô dụng, cũng sẽ nhận trưởng lão hội chế tài. Một dịch chỉ nghe được trưởng lão hội đoạn này thông cáo lúc cả người đều choáng váng, tà thần khủng bố cỡ nào chỉ có hắn tự mình trải nghiệm mới hiểu được, đó là một cái chỉ cần vận dụng điểm lực lượng liền có thể bạo truy hắn thần linh, cũng không biết trưởng lão hội ở đâu ra lực lượng dám trực tiếp cứng rắn đối tà thần. Đương nhiên là bởi vì ngươi cho trưởng lão hội lực lượng a. Tỷ hưu huyết mạch lực lượng cường đại ngay cả tà thần phân thân đều có thể chấn áp. Thẩm Ngọc một bên dùng đĩa bưng nướng xong tam giai dị thú thịt, vừa cười nói ra để một dịch trợn mắt hốt một nói. Cái kia 12 chỉ hiến tế dùng dị thú bị đánh giết đằng sau, thành tất cả phía quan phương tham chiến nhân viên chiến lợi phẩm, cẩm y liễu vệ gần nhất thức ăn đều đổi thành cao giai dị thú thịt. Trong đó một cái chất thịt tốt nhất hình bò dị thú, còn chuyên môn mà phân ra đến khen thưởng cho một dịch một người, bị một dịch chuyển tay liền đưa đến trong địa ngục trở thành tư nhân vật sưu tập. Thẩm tỷ, ta nói qua bao nhiêu lần, tà thần phân thân thật không phải là ta chấn áp, hắn không biết mình chạy đi nơi nào. Ta có biện pháp nào? Một dịch mặt mũi tràn đầy khổ não nói ra. Hắn thật không biết trưởng lão hội sẽ sinh ra loại hiểu lầm này, hắn đã minh xác nói chính mình không có đối phó tà thần phân thân năng lực, có thể Đại Minh Đế quốc người chính là không tin. Cơ hồ mỗi cái nghe được một dịch phủ nhận người, đều là một bộ là, ngươi nói đúng, chúng ta tin tưởng ngươi biểu lộ. Có thể quay đầu những người này liền đem một dịch phủ nhận xem như khiêm tốn nói, càng thêm xác nhận tà thần phân thân là bị một dịch xử lý truyền ngôn khắp nơi lưu truyền. Đúng rồi, thẩm tỷ. Tư Ma Y đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn làm lễ bộ thượng thư đồng chi, làm sao thành tà giáo đồ nhìn thấy chính mình lại một lần nữa phản bác lại không có dùng, một dịch chỉ có thể tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, hắn cũng không muốn lại cùng Thẩm Ngọc đàm luận tà thần sự tình. Ta cũng không biết, thượng kinh thành bên kia đối với Tư Mã Ý tin tức phong tỏa phi thường nghiêm. Bất quá bây giờ trưởng lão hội bên kia cho thống nhất thuyết pháp là, Tư Mã Ý đại nhân bản thân cũng không phải là tà giáo đồ, hắn chỉ là bởi vì hộ vệ sơ sẩy, bị tà giáo đồ tập kích sau, tà giáo đồ bị trang thành Tư Mã Ý đại nhân bày ra lần này tà thần hiến tế sự kiện. Thẩm Ngọc đâu ra đấy nói trưởng lão hội thông trì, về phần có tin hay không cũng không biết. Một dịch lại biết đối phương khẳng định là Tư Mã Ý bản nhân, trận doanh phán định thuật có thể xác nhận đối phương có phải hay không sử dụng họa bì nhân mang ngụy trang, có lẽ là mặt khác thuật ngụy trang, có thể một dịch đến cuối cùng cũng không thấy được cái kia Tư Mã Ý biến thành khác bộ dáng. Không thể nào, chúng ta không phải đã xác nhận hộ vệ của hắn đoàn bên trong người đều không phải tà giáo đồ sao, cũng đều là tông sư cảnh giới cao thủ, làm sao có thể bị đánh lén nhưng không có một chút phát giác. Lại nói, Tư Mã Ý cái kia 4 cái thị nữ là từ vừa mới bắt đầu liền mang tới, cũng không thể cái kia 4 cái thị nữ cũng là bị nửa đường tập kích đi. Cho nên từ thượng kinh thành tới Tư Mã Ý bản thân liền là tà giáo đồ. Một dịch gặm thịt thấp giọng nói ra, trước mặt hắn chừng có mấy chục cân. Không có cách nào, chúng ta chỉ có thể tin tưởng trưởng lão hội thông cáo. Dù sao lễ bộ thượng thư đồng chi là tà giáo đồ chuyện này, để trưởng lão hội cùng thượng kinh thành bên kia mặt mũi rất khó coi. Thẩm Ngọc nói chuyện một dịch nhoang cái đã hiểu rõ, vì trưởng lão hội vấn đề mặt mũi cũng chỉ có thể là để Tư Mã Ý bị tập kích. Nói chuyện phiếm ở giữa Thẩm Ngọc đã ăn xong chính mình cơm trưa, cười híp mắt nhìn xem một dịch ở nơi đó ngoạm miếng thịt lớn. Cùng một dịch so ra Thẩm Ngọc hôm nay trong bàn ăn thịt liền thiếu đi nhiều, chỉ có to bằng nắm đấm một khối, nhìn ngay cả nặng nửa cân đều không có. Chính là như vậy Thẩm Ngọc đem cái này nửa cân thịt ăn hết sau, còn cảm thấy ăn không tiêu. Một dịch nghe nói không, hai ngày nữa ngươi cùng Trương Tam Tiên hộ phải bị trưởng lão hội ngợi khen, nghe nói hai người các ngươi quân hàm đều muốn nâng lên tướng quân cấp, còn có không ít tiền thưởng. Thẩm Ngọc vừa cười vừa nói, đây là nàng từ lao cha Thẩm Diêm Vương nơi đó nghe được tin tức. Ừ, một dịch chỉ là nhẹ gật đầu cũng không có phát biểu bình luận, với hắn mà nói trưởng lão hội ngợi khen còn không bằng, lại cho hắn một cái tam giai dị thú bây giờ tới. Trên thực tế một dịch chứ nghe được muốn ngợi khen hắn truyền ngôn bên ngoài, còn tại trên internet thấy được một loại khác truyền ngôn, chính là hẳn là trừng phạt hắn cùng Trương Tam. Đây là những cái kia mạng lưới tên cái cùng thành tinh không biết xuất phát từ mục đích gì chuyển tới nói hắn đã có năng lực giải quyết tà thần phân thân, vì cái gì còn muốn kéo vang cấp 1 chiến tranh cảnh báo tạo thành tổn thất thật lớn. Bọn hắn hẳn là lặng yên không tiếng động giải quyết tà thần, dạng này mới có thể thể hiện ra cẩm ý để vệ lực lượng cường đại. Đối với loại này xem xét chính là đầu góc quán tường mạng lưới lời đồn đại còn có người tin tưởng phụ họa, một dịch chỉ có thể là cảm thấy những người kia trong đầu đồng dạng là rất tưởng. Không biết là ngốc tới trình độ nào mới có thể tin tưởng loại truyền ngôn này. Bất quá trưởng lão sẽ tới là thanh tỉnh, biết lần này tà thần hiến tế sự kiện, nếu như không phải Trương Tam kịp thời kéo vang lên chiến tranh cảnh báo, đoán chừng Nam Kinh thành tổn thất còn muốn mở rộng gấp trăm ngàn lần. Chương 115, tiếp sau thường ngày 2, chương 115, tiếp sau thường ngày 2, cho nên phong sát mạng lưới lời đồn đại đồng thời, cho hắn cùng Trương Tam ngợi khen là hẳn là, ngược lại nếu là không có ngợi khen mới có thể xảy ra vấn đề. Một dịch thật hâm mộ võ giả các ngươi, có thể không hề cố kỵ ăn tam giai dị thú thịt, giống ta dạng này thuật sĩ, một ngày chỉ là ăn mấy lượng thịt liền để ta không chịu nổi, thể trọng lại tăng lên mấy cân. Đợi đến Mục Dịch đem mười mấy cân thịt đều ăn xong lúc, Thẩm Ngọc vô vô chính mình rõ ràng gặp thịt khuôn mặt vừa cười vừa nói: "Cao giai dị thú thịt đều chứa năng lượng cường đại, người bình thường chỉ là uống một ngụm canh thịt liền sẽ cảm giác ăn không tiêu, Thẩm Ngọc mặc dù là thuật sĩ cũng không thể ăn nhiều. Thẩm tỷ nếu dạng này, ngươi còn không bằng trực tiếp tu luyện một loại võ học, dạng này về sau không còn có mập mạp khốn nhiều." Nghe được Thẩm Ngọc phàn nàn chính mình thể trọng tiêu thăng, Mục Dịch đề nghị: "Võ giả tu luyện cần tiêu hao đại lượng tài nguyên, nếu như không có đầy đủ dinh dưỡng bổ sung thậm chí sẽ gầy thành ma can, Mục Dịch trước đó chính là loại kia nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ hình thể, cho nên võ giả ở trong căn bản lại không tồn tại mập mạp. Ta sẽ cân nhắc cách ra." Lúc Thẩm Ngọc nói ra, lần này ta thần sự kiện đích thật là để Thẩm Ngọc cảm xúc rất sâu, muốn lại tu luyện một chút năng lực bảo vệ tính mạng. Đứng ở đầu thuyền đón gió, Mục Dịch giang hai cánh tay cảm thụ được bị gió thổi qua cảm giác. Đây là Mục Dịch thủ hạ công ty treo bảng tên một chiếc phi thuyền, là gần đặng mua về bị Mục Dịch khống chế kim loại đổi mới phi thuyền một trong. Đại Minh Đế quốc nơi này không có hạn chế phi thuyền sử dụng niên hạn pháp luật, chỉ cần phi thuyền xảy ra chuyện lúc ngươi có thể giao lên tiền phạt cùng tiền trợ cấp, phi thuyền dùng bao nhiêu thời gian cũng không có ai để ý, cho nên Mục Dịch thủ hạ công ty vì thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa, liền kinh doanh lên phi thuyền đổi mới nghiệp vụ. Mua được cổ xưa hai tay phi thuyền, Mục Dịch dùng tháp linh lực lượng chỉ cần mấy chục giây, liền có thể để một chiếc mấy trăm mét dáng dấp phi thuyền rực rỡ hẳn lên, sau đó lại đem chiếc phi thuyền này dùng mới phi thuyền giá cả bán đi thu hoạch được đại lượng lợi nhuận. Chỉ là đổi mới một lần liền có thể thu hoạch được mấy chục triệu thu nhập, lớn một chút phi thuyền còn có thể thu hoạch được hơn nữa lợi nhuận. Cũng không cần nhiều, chỉ cần đổi mới 10 chiếc phi thuyền liền có thể đầy đủ Mục Dịch mấy năm tiêu phí. Đây là có một lần Mục Dịch tại cùng gần đàm phàn nàn thu thập hoàng kim muốn chạy chỗ rất xa lúc, biết Mục Dịch có được khống chế kim loại năng lực gần đàm, cho Mục Dịch nghĩ tới mới nguồn kinh tế. Đông đông đông, một trận đế dày nhanh chóng va chạm bong thuyền thanh âm vang lên, gần đàm đi chậm chậm từ trong khoang thuyền chạy tới. "Đông gia, đã xác nhận, lập tức chúng ta sắp đến." Gần đàm hơi thở phì phò nói ra, ngàn mét phía trên không trung để gần đàm thoáng có chút khó chịu. "Ta đã biết, chuẩn bị hạ xuống đi." Mục Dịch nhìn về phía trước gật gật đầu nói. Trước đó Mục Dịch cho gần đàm một cái nhiệm vụ, chính là muốn mua sắm đại lượng ám kim tinh. Mà gần đàm năng lực làm việc cũng đích thật là mạnh, căn cứ Mục Dịch nhu cầu rất nhanh liền tìm được thích hợp ám kim tinh nơi phát ra. Căn cứ Mục Dịch nhu cầu, mua sắm đã tinh luyện kim loại tốt ám kim tinh cũng không có lợi, cho nên tại nhiều mặt nghe ngóng phía dưới, gần đàm vậy mà trực tiếp cho Mục Dịch mua tòa tới gần Nam Kinh thành ám kim tinh quần mỏ. Hôm nay chính là Mục Dịch cưỡi phi thuyền đến đây tiếp thu quần mỏ. Rất nhanh phi thuyền phía trước liền xuất hiện một bức kỳ lạ cảnh sắc, không gì sánh được trên đại địa bắt ngát một cái đường kính chừng 10 cây số sâu đạt mấy trăm mét hố to, tựa như một cái con mắt thật to nằm ngang ở Mục Dịch trước mắt. Hố to bốn phía cùng dưới đáy chủ yếu là màu đỏ sậm, Mục Dịch xem qua tài liệu biết những cái kia đều là không có khai thác xong quặng sắt. Mà tại hố to dưới đáy chính là Mục Dịch lần này tới mục tiêu, vô số màu ám kim tinh thể giống lộ ra mặt nước quái thú giáp lưng sừng lần, nguồn ngang lộn xộn từ hố to dưới đáy quặng sắt bên trong mở rộng đi ra. Đâu ra, nơi này vốn là Nam Kinh thành gần nhất cũng là quy mô lớn nhất quặng sắt, phồn vinh nhất đoạn thời gian toàn bộ đế quốc gần 3 thành quặng sắt đều xuất từ nơi này. Bất quá bởi vì 20 nhiều năm trước tại khoáng mạch dưới đáy phát hiện đại lượng ám kim tinh quặng thô, dẫn đến lại tiếp tục khai thác lời nói độ khó bạo tăng đã không cách nào lại duy trì lợi nhuận, cho nên nơi này chỉ có thể bị bỏ hoang. Ta dùng 500 triệu giá cả, tại Nam Kinh thành chi phủ nơi đó mua nơi này vĩnh cửu quyền tài sản. Đâu ra ngươi cần ám kim tinh, nơi này tuyệt đối có thể thỏa mãn ngài cần. Gần đang đi đến Mục Dịch bên người vịn hàng rào nói ra. Cao quản gia ngươi làm rất tốt, ta phi thường hài lòng. Mục Dịch nhìn xem bắt đầu hạ xuống phi thuyền phía trước, phủ kín mặt đất ám kim tinh quặng thô cao hứng nói. Đại Minh Đế quốc thế giới này ám kim tinh thật sự là quá phong phú, chỉ cần hướng dưới mặt đất đào đầy đủ chiều sâu, rất dễ dàng liền có thể phát hiện đại lượng ám kim tinh hầm mỏ. Thậm chí một chút khoáng mạch không cần đào móc, liền trần trụi trên mặt đất. Mà lại loại này tài nguyên khoáng sản trừ đặc thù thiết bị có rất ít người bình thường có thể sử dụng, cho nên chỉ cần là một cái cỡ nhỏ ám kim tinh mỏ liền có thể thỏa mãn toàn bộ đế quốc cần. Mà Mục Dịch trước mặt quặng sắt trong hồ ám kim tinh khoáng mạch, bởi vì khai thác điều kiện cùng vận chuyển điều kiện nguyên nhân, khai thác khoáng thạch trên thực tế là nghiêm trọng lô 4. Cho nên nhà máy khoáng sản dưới loại tình huống này gặp được ám kim tinh khoáng mạch chỉ có thể coi là tự mình xui xẻo, cho dù tốt quặng sắt mạch cũng sẽ bị vứt bỏ. Nếu như là người bình thường, dùng 500 triệu nguyên tiền liền mua một cái cự đại khoáng mạch, tuyệt đối là bồi thường tiền mua bán. Nhưng đối với Mục Dịch tới nói nơi này lại là tài sản to lớn, thô sơ giản lược xem xét liền có mấy trăm ức tấn khoáng thạch, Mục Dịch cảm thấy mình cả đời này khả năng đều dùng không được nơi này ám kim tinh. Cao quản gia, nơi này mặt khác quặng mỏ tài nguyên có phải hay không cũng thuộc về ta ăn mặt khác khoáng thạch không có vấn đề chứ? Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đi ra phi thuyền sau Mục Dịch hỏi, hắn nhìn xem bốn phía mấy trăm mét cao màu đỏ sẫm quặng sắt thạch không tự chủ liếm môi một cái. Đương nhiên đâu ra, ta đã mua cả tòa khoáng mạch vĩnh cửu quyền tài sản, kể bên này phương viên 20 bên trong thổ địa đều là thuộc về Đông Giang ngài. Bằng không ai nguyện ý tốn hao 5 ức khối tiền mua một khối không có ích lợi gì phế địa. Gần đang mặt mỉm cười nói đạo. Kể bên này bởi vì quặng sắt nguyên nhân, chủ yếu khoáng mạch bên ngoài thổ địa phi thường cằn cỗi, là ngay cả cỏ dại đều rất khó sinh tồn hoang mạc. Nam Kinh thành chi phủ nha môn bởi vì lớn như vậy một mảnh đất lại không cách nào sinh ra giá trị, đã nhức đầu thời gian rất lâu. Gần đang đến mua thời điểm để những cái kia trong nha môn người hưng phấn liền muốn tặng không, dùng tốc độ nhanh nhất để phụ cận thổ địa thành một dịch danh nghĩa tư nhân tài sản. Tại Đại Minh Đế quốc tư nhân thổ địa mặc kệ ngươi dùng để làm cái gì, hàng năm đều muốn giao một bút thổ địa thuế. Một dịch mua xuống cái địa phương này chẳng những giải quyết Nam Kinh thành chính phủ một cái phương diện quản lý phiền phức, sẽ còn bởi vì thổ địa thuế sinh ra không ít ích lợi. Cho nên lúc đó làm việc người còn hy vọng gần đang mua càng nhiều, cứ như vậy liền có thể để Nam Kinh thành thu càng nhiều thổ địa thuế. Dạng này liền tốt, ta có thể không hề cố kỵ mở làm. Mục Dịch vừa cười vừa nói. Ngay tại hắn nói chuyện ở giữa, thần kỳ hình ảnh xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người. Vô số lớn nhỏ nhất trí ám kim tinh khoáng thạch cùng trực tiếp từ quặng sắt bên trong để luyện ra thuần sắc cát, như là nước chảy từ bốn phía bay tới biến mất tại Mục Dịch bên người hộp bên trong. Những khoáng thạch này bị Mục Dịch dùng để bổ sung xạ tàn hào, để xạ tàn hào trở thành một chiếc hàng thật giá thật cứ điểm pháo đài. Chương 116, trưởng lão tiếp đứng, 1, chương 116, trưởng lão tiếp đứng, 1, hì hì, ngươi theo đuổi ta nha tiểu nữ hài vui sướng tiếng cười tại trong khoang thuyền quanh quẩn. Nữu nữu không nên chạy loạn, coi chừng một hồi rơi xuống không ai có thể cứu ngươi nữ hài mâu thân tại tức giận phía sau đối sát, phong bế tức phi thuyền trong khoang thuyền tràn đầy vui sướng tiếng cười. Mục Dịch có chút hối hận quyết định của mình, sớm biết dạng này hắn liền cưới công ty mình phi thuyền, mà không phải giống như bây giờ vì yểm hộ thân phận ngồi đường dài vận chuyển hành khách phi thuyền. Thời gian bây giờ đã là 9 tháng hạ tuần, ứng Mục Dịch yêu cầu trưởng lão hội không công khai cho hắn thụ ân ngợi khen sau, Mục Dịch dựa theo một tháng trước đó nhận được thông chi đi thượng kinh thành chiến tướng đại học lên lớp. Phải biết chiến tướng đại học cũng sớm đã khai giảng, hiện tại đi báo đến lên lớp đã chậm trọn vẹn gần một tháng. Bất quá Mục Dịch là làm dự thính sinh đi nơi nào lăn lộn cái văn bằng, cho nên thời gian nào đi báo đến căn bản không có người quan tâm. Nếu như không phải trưởng lão hội bên kia đưa ra yêu cầu để Mục Dịch mau chóng đi một chuyến thượng kinh thành, Mục Dịch có thể sẽ qua một tháng nữa mới đi báo đến. Dù sao Nam Kinh thành Thiên Hộ Sở làm việc thật sự là quá nhiều, nhất là gần nhất Nam Kinh Hạo Kiếp sự kiện mang tới đến tiếp sau làm việc, để Cẩm Y Liễu vệ làm việc hận không thể một người xem như hai người dùng, Trương Tam tự nhiên không hy vọng Mục Dịch rời đi. Mà Mục Dịch sở dĩ sẽ cưỡi chiếc này phổ thông đường dài vận chuyển hành khách phi thuyền, chính là vì che giấu mình thân phận. Lần này Nam Kinh Hạo Kiếp để hắn đại xuất danh tiếng, phát sóng trực tiếp màn hình TV làm cho cả Đại Minh Đế quốc người đều biết, Nam Kinh thành có Mục Dịch như thế một cái có thể cùng Tà Thần phân thân đấu Cẩm Y Liễu vệ bách hộ. Cho nên Đại Minh Đế quốc người mặc kệ là xuất phát từ mục đích gì, đều tại tìm kiếm Mục Dịch tài liệu cặn kẽ. Cũng may trưởng lão hội bên kia cân nhắc đến Cẩm Y Liễu vệ công tác cần, trực tiếp tại trên internet đối với Nam Kinh Hạo Kiếp tất cả tin tức tương quan tiến hành phong tồn, đồng thời còn tuyên bố lệnh cấm chỉ mọi người truyền bá lần Hạo Kiếp này tương quan video tin tức. Trừ bọn hắn phía quan phương ban bố thông cáo bên ngoài, trên internet không còn có Nam Kinh Hạo Kiếp bất luận cái gì cụ thể tin tức. Bằng không theo Mục Dịch hiểu rõ đến mạng lưới lực lượng, tư liệu của hắn khả năng đã sớm bay đầy trời người người đều biết. Nhưng chính là dạng này, Mục Dịch hành tung cũng bị những cái kia có mang mục đích khác người nhìn chằm chằm, để Mục Dịch mỗi lần xuất hành lúc cũng giống như làm tặc một dạng muốn che giấu mình thân phận. Lần này đi thượng kinh thành, mặc kệ là Cẩm Y Liễu vệ công vụ phi thuyền, hay là Mục Dịch chính mình danh nghĩa công ty phi thuyền đều tại những người kia trong tầm mắt. Cho nên vì lý do an toàn, Mục Dịch lựa chọn chiếc này phổ thông đường dài vận chuyển hành khách phi thuyền. Nhưng mà để Mục Dịch không có nghĩ tới là, loại này nửa du lịch tính chất vận chuyển hành khách đường dài phi thuyền, thật sự là quá nhiều người. Chứ của mình khách quý hoang, địa phương khác mỗi thời mỗi khắc đều có người tại hoạt động. Cái này khiến quen thuộc một người một chỗ Mục Dịch không hiểu được bội, đến mức lần này lữ hành phần lớn thời gian chỉ có thể trốn ở trong phòng khách quý tu luyện, không có tâm tình thưởng thức dọc đường cảnh sát. Cũng may bất kể nói thế nào đây cũng là phi thuyền, không giống mặt đất phương tiện giao thông như thế muốn cân nhắc con đường hoàn cảnh, chính là tốc độ chậm nữa, thẳng tắp phi hành 2 ngày thời gian cũng đến mục đích, Thượng Kinh Thành. Các vị lữ khách, chúng ta phía trước chính là Đại Minh Đế quốc thủ đô Thượng Kinh Thành, thừa dịp hiện tại có cơ hội, mọi người tranh thủ thời gian đến ngắm cảnh bình đại thưởng thức Thượng Kinh Thành cảnh sắc mỹ lệ. Phi thuyền bên trong nhân viên phục vụ dùng dễ nghe thanh âm lớn tiếng thông báo, nhắc nhở các vị hành khách kiến thức cái này khó gặp cảnh đẹp. Mục Dịch nghe được thanh âm nhắc nhở sau cũng đội vàng đi đến ngắm cảnh bình đài, ở trên không quan sát Đại Minh Đế quốc thủ đô cảnh sắc. Mục Dịch đầu tiên chú ý tới cũng không phải là thành dưới chân trong thành thị nhân văn cảnh sắc, mà là mấy trăm cây số bên ngoài xuyên thẳng chân trời Đại Minh Đế quốc đệ nhất cao phong Côn Luân Sơn. Đại Minh Đế quốc thứ nguyên này đại lục là một cái cự đại hình thoi, Côn Luân Sơn chính là hình thoi trung tâm. Phạm vi ngàn dặm gần trăm cây số cao tại địa cầu thượng căn vốn không khả năng tồn tại hình trụ núi cao, giống một cây to lớn thiên trụ đứng bước ở giữa thiên địa. Nghe nói cho đến bây giờ bởi vì không hiểu nguyên nhân, cho dù là đại tông sư cảnh giới võ giả đều rất khó leo đến Côn Luân Sơn đỉnh núi, đến mức có thể đăng đỉnh Côn Luân Sơn thành một loại khó được vinh quang. Thưởng thức một hồi đứng bước ở trong thiên địa Côn Luân Sơn, Mục Dịch mới đem lực chú ý chuyển rời đến dưới chân uy nghiêm thượng kinh thành. Tòa này Đại Minh Đế quốc thủ đô, đầu tiên nhìn thấy chính là đập vào mặt lịch sử khí tức. Ở trong kinh thành dễ thấy không phải các loại hiện đại hóa kiến trúc, mà là vô số liên miên quy mô lớn di tích cổ. Mấy trăm năm trước kiến tạo cổ lão tường thành, khí thế rộng rãi hoàng cung, từng cái đại gia tộc khởi công xây dựng cổ lão trạch viện, còn có vô số Đại Minh Đế quốc kéo dài đến nay danh thắng cổ tích, để cho người ta vừa nhìn liền biết đây là một cái có ngàn năm lịch sử đế quốc to lớn. Đang duy trì danh thắng cổ tích thượng kinh thành bên ngoài, mới là phi thuyền hạ xuống mục đích, thượng kinh tân thành, cũng là thượng kinh thành người bình thường chỗ ở ngươi chính là Mục Dịch. Dáng dấp cũng không có gì đặc biệt sao, gầy như vậy, xem ra đích thật là nhận lấy ngược đãi vừa đi ra khỏi phi thuyền thừa hàng đứng, liền có cả người cao tới hơn 2 mét, cao lớn bạm vỡ bắp thịt cả người một thân hung hãn khí chất nam nhân trung niên đối diện đi tới. Hắn vừa đến Mục Dịch trước mặt liền dùng giọng khẳng định nói ra, sau đó liền dùng mặt mũi tràn đầy ghét bỏ thần sắc đánh giá Mục Dịch. Hoàn toàn chính xác, Mục Dịch dáng người so với hắn tựa như là cựu nhà gặp cầu hùng, gầy yếu đáng thương hoàn toàn không có lực uy hiếp. Ta xếp hạng thứ 5, ngươi có thể gọi ta Ngũ gia, về sau ở kinh thành ta bảo kê ngươi, có chuyện gì cũng có thể cùng ta nói, không có cái gì là ta không có khả năng giải quyết. Ta trước dẫn ngươi đi chỗ ở, sau đó lại dẫn ngươi đi chiến tướng đại học báo đến. Ngươi còn không có ăn cơm đi, chúng ta ăn trước một trận làm ngươi tiếp phong yến, thật tốt uống một trận. Muốn hay không lại để cho ta cho ngươi tìm cô nàng, để cho ngươi thư giãn một tí cái này tự xưng Ngũ gia nam nhân một thân xã hội đen khí chất, mở miệng tựa như là xã hội lưu manh đại ca một dạng nhận tiểu đệ. Sau đó hắn nghĩ tới cái gì liền nói cái gì, thanh âm còn phi thường lớn, không hề cố kỵ chúng quanh quăng tới ánh mắt khác thường. Ngũ gia Mục Dịch lộ ra lúng túng dáng tươi cười. Ngũ gia, ta còn chưa trưởng thành, dựa theo pháp luật ta không thể uống rượu, cũng không thể đi loại địa phương kia đùng đùng Mục Dịch bị trùng điệp đập hai lần bà bay. Ngũ gia lộ ra mất hứng khuôn mặt nói ra. Ngươi nha, ngoan tựa như cái con thỏ, tính cách không hề giống võ giả. Chúng ta luyện võ nên ngoạm miếng thì lớn, uống từng ngụm lớn rượu, hào hứng tới nên thỏa thích chơi đùa cảm thụ được bả vai bị đập lúc khó có thể chịu được lực lượng, Mục Dịch chỉ có thể cười theo không dám nói nhiều. Hắn không nghĩ tới đi vào Thượng Kinh thành sau nhận điện thoại người, lại là trưởng lão hội đại trưởng lão một trong. Mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, trước đó cũng chưa có xem vị này ngũ trưởng lão tấm hình, nhưng là vừa ra bệ đứng nhìn thấy nam nhân này phảng phất tràn ngập ở trong thiên địa vô hình khí thế cường đại, Mục Dịch liền minh bạch đối phương khẳng định là Đại Minh Đế quốc đại trưởng lão. Nếu như không phải ngũ giai thiên nhân cảnh giới trưởng lão, Mục Dịch tuyệt đối không tin có người nào chỉ dựa vào khí thế liền để hắn sinh ra khó mà đối địch cảm giác. Cái này không giống với tà thần phân thân loại lực lượng kia cùng giai, lại bởi vì trên bản chất sinh mệnh khác biệt mang tới uy hiếp. Chương 116, trưởng lão tiếp đứng, 2, chương 116, trưởng lão tiếp đứng, 2, cái này tự xưng ngũ gia trưởng lão trên người là bởi vì cảnh giới cường đại, để cùng là võ giả Mục Dịch vừa thấy mặt cũng cảm giác được song phương tu vi cảnh giới khác biệt mang tới mãnh liệt cảm giác áp bách. Cho nên dù là động tác của đối phương cùng thói quen như cái băng đảng quần quần lão đại, Mục Dịch cũng không có không chút nào kính ý nghĩ. Bị vị này ngũ gia nắm lấy bả vai mang ra phi thuyền thừa hàng đứng, ngồi lên một chiếc xe thể dị thường rộng lớn ô tô. Đi trước nhà ta, nhận cửa mà, sau đó lại đi chiến tướng đại học. Ngũ gia đối với tài xế lái xe phân phó nói, lái xe hơi gật đầu, lặng yên không tiếng động khởi động trên ô tô đường. Ngũ gia lúc này mới thu liễm quần quần thần sắc, dùng chăm chú ánh mắt đánh giá Mục Dịch, thời gian rất lâu đằng sau mới lên tiếng. Mục Dịch, ngươi sắp đột phá cảnh giới đi. Ta cảm giác được trong thân thể ngươi nội cảnh thiên địa liền muốn thành hình, hắn nói chính là khẳng định câu, phản phất xác nhận Mục Dịch thật lập tức liền muốn đột phá bốn giai cảnh giới trở thành ngũ giai thiên nhân cấp cường giả. Mục Dịch thần sắc rõ ràng sững sờ có chút khẩn trương, không rõ vị này võ trưởng lão tại sao phải nói như vậy, hắn dựa vào cái gì dám khẳng định chính mình liền muốn tấn cấp. Không cần khẩn trương, nơi này không có người ngoài, ngươi cũng không cần ngụy trang chính mình. Đối với chúng ta Đại Minh Đế quốc tới nói, ngươi đột phá cảnh giới là thiên đại hảo sự, chỉ cần tại đột phá cảnh giới trước đó đừng để người biết là được. Nhìn thấy Mục Dịch có chút khẩn trương thần sắc sau ngũ trưởng lão nói ra, hắn hiện tại thay đổi quần quần thần sắc nói chuyện phi thường chân thành, Mục Dịch bản năng cảm giác được vị này ngũ trưởng lão thật hy vọng hắn có thể đột phá cảnh giới. Ngũ gia, tin tưởng ngươi cũng biết, ta thời gian tu luyện quá ngắn, có thật nhiều sự tình đều không rõ. Ta đều là nương tựa theo trong huyết mạch truyền thừa tri thức tu luyện, cụ thể sẽ có kết quả như thế nào ta thật không biết, chỉ là mơ hồ cảm giác mình giống như muốn đột phá. Mục Dịch lần này thật không có nói dối, hắn tu luyện bù đắp sau huyền vũ quyết đả thông rất nhỏ kinh mạch đã vượt qua 500 đầu, đích thật là cảm giác được trong thân thể có một loại biến hóa trong lúc mơ hồ minh bạch phương hướng đột phá. Nếu là hình dung, tựa như là dùng giỏ trúc đang đánh nước. Vừa tiến vào tứ giai lúc, trong thân thể kinh mạch tựa như là mắt lưới thô to giỏ trúc, bất kể thế nào dùng sức muốn đánh nước lúc, trong thân thể năng lượng đều sẽ từ giỏ trúc trong khe hở chạy ra đi, tại thân thể mặt ngoài hình thành một lớp màng. Thế nhưng là theo không ngừng tu luyện đả thông rất nhỏ kinh mạch tình huống xảy ra biến hóa, cái này giống như là dùng nghiêm mật nhất thủ pháp bệnh giỏ trúc, cho dù là giỏ trúc còn có rảnh rỗi khe hở, lại có thể dựa vào nghiêm mật kinh mạch mạng lưới, trong thân thể hình thành một cái không gian lưu lại năng lượng. Chẳng qua là bây giờ có thể lưu lại năng lượng còn không tính nhiều, cho nên Mục Dịch cũng không có phát hiện loại biến hóa này ý vị như thế nào. Cho tới bây giờ bị ngũ gia nhấc lên, Mục Dịch mới suy đoán, đây khả năng chính là ngũ giai thiên nhân cảnh giới tiến giai phương hướng. Ngươi hải tử này à, chính mình cũng nhanh tấn giai, cũng không biết, thật không biết ngươi huyết mạch trong truyền thừa chi thức thiếu bao nhiêu. Ta tới cấp cho ngươi nói một chút đi, tránh khỏi về sau ngươi tu luyện ngay cả cái phương hướng đều không có. Vị này ngũ trưởng lão nhìn thật là quan tâm Mục Dịch, trực tiếp hướng hắn giải thích lên tứ giai tu luyện tới ngũ giai mấu chốt trình tự. Phải biết cái này tại Đại Minh Đế quốc cũng là thuộc về cao thâm tu luyện chi thức, không có nhất định quan hệ ai sẽ kể cho ngươi giải những này. Thông qua vị này ngũ trưởng lão giảng giải, Mục Dịch hiểu rõ đến nguyên lai võ giả khi tu luyện tới tứ giai đả thông tất cả chủ yếu kinh mạch đằng sau, tu luyện phương hướng liền sản sinh biến hóa. Tứ giai trước đó chính là đem người thể biến thành một cái vật chứa, không ngừng ở trong thân thể chứa đựng năng lượng. Thẳng đến trong thân thể chứa đựng năng lượng đạt tới một cái điểm giới hạn, liền sẽ ở trong thân thể hình thành một cái đặc thù hộp. Cái này hộp tại đạo gia được xưng là nội cảnh thiên địa, võ giả chúng ta liền gọi khí hải. Đều là hình dung trong thân thể có được một cái vô hạn chứa đựng chân khí không gian, ngũ trưởng lão nói ra. Nghe đến đó, Mục Dịch liền hiểu ngũ giai cùng tứ giai sức chiến đấu vì cái gì chênh lệch lớn như vậy. Bởi vì trở thành ngũ giai thiên nhân cảnh giới sau, không riêng gì cảnh giới tăng lên chân khí lực lượng phát sinh chất biến, trọng yếu nhất chính là chứa đựng chân khí phương thức phát sinh cải biến. Tứ giai võ giả tựa như là một dịch dạng này, cho dù là chân khí trong thân thể áp xúc lại nhiều, so bình thường võ giả nhiều 30 lần áp xúc tỷ lệ, nhưng vẫn là sử dụng trong thân thể kinh mạch chứa đựng chân khí năng lượng, mạnh hơn cũng là có cực hạn. Mà trở thành ngũ giai thiên nhân cảnh võ giả sau, chứa đựng năng lượng phương thức liền phát sinh chất biến, là lợi dụng hộp tiến hành chứa đựng năng lượng. Một cái hộp thể tích lại thế nào nhỏ, cũng muốn so với người thể trong kinh mạch chứa đựng có thể số lượng lớn ngàn vạn lần, có thể nói bèn bằng vào chứa đựng năng lượng, một cái thiên nhân cảnh giới võ giả liền có thể nghiền ép tất cả tứ giai tồn tại. Cho nên ngươi chỉ cần phát hiện trong thân thể mình chứa đựng năng lượng phương thức cải biến liền chứng minh chính mình tiến giai. Ngũ trưởng lão cuối cùng nói ra. Cảm ơn ngài dạy bảo, ta về sau nhất định cố gắng tu luyện nhanh chóng đột phá. Mục Dịch có chút không người thành tâm thực lòng nói lời cảm tạ, biết những tu luyện này tri thức về sau đột phá lúc liền không đến mức bởi vì đột nhiên biến hóa mà xảy ra bất chắc. Bằng không lúc tu luyện trong thân thể đột nhiên nhiều một cái mộng, tuyệt đối sẽ để một dịch bởi vì đột nhiên biến hóa ra vấn đề. Ngươi biết liền tốt, ta và ngươi cùng là võ giả, về sau ngươi trên việc tu luyện gặp được vấn đề gì cứ tới tìm ta. Thật sự là quá tốt, chỉ cần ngươi đột phá đến thiên nhân cảnh giới, áp lực của chúng ta liền rốt cục lại có thể nhỏ một chút phân, Đại Minh Đế quốc tương lai ngay tại trên người ngươi. Vũ trưởng lão mặt mũi tràn đầy hung hãn, sắc mặt bên trên lộ ra mệt mỏi dáng tươi cười, cũng không biết là dạng gì áp lực, để hắn cái này khí chất hung hãn người đều như thế mà bệnh. Hắc hắc, không biết trả lời thế nào, Mục Dịch theo thói quen gãi đầu lộ ra cười ngây ngô, như cái ngây thơ thiếu niên. Hắn cũng không giống như kiếp trước những quan lại kia, nghe được lãnh đạo bộ này ủy thác trách nhiệm bộ dáng, liền sẽ lập tức ngự khí sục sôi tỏ thái độ dâng lên trung tâm. Là một cái trong chính trị tiểu bạch, Song Vương lại là lần thứ nhất gặp mặt, trời mới biết trước mặt cái này nhìn khí chất hung hãn, lại như là một cái hào sảng đại ca ngũ trưởng lão bản tính là cái gì. Chính mình nếu là chủ động đụng lên đi nhận đại ca, có trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Đến phía trên kinh thành trước đó, Thẩm Ngọc liền đối với Mục Dịch tiến hành qua một lần đặc huấn, vì chính là để Mục Dịch minh bạch những quyền quý kia các loại xáo lộ, miễn cho Mục Dịch bị người bán cũng không biết. Cho nên bây giờ thấy năm tấm giả cùng Thẩm Ngọc biểu thị bên trong một dạng lời nói thuật, Mục Dịch liền cười khúc khích tương đối. Quả nhiên võ trưởng lão bộ kia mọi mệnh cùng lời nói thấm tía trạng thái chỉ là thời gian rất ngắn, sau đó hắn liền chọc tức lấy hung hăng mắng. Thượng kinh thành chi phủ đến cùng đang làm cái gì? Lớn như vậy thượng kinh thành mỗi ngày kẹt xe còn thể thống gì nguyên lai rời đi phi thuyền thừa hàng đứng lái xe không đầy một lát, ngay tại thành thị trên đại lộ, bị ép ngừng lại phía trước không biết nguyên nhân gì kẹt xe. Tựa như là tiếp đai khách nhân lúc xấu mặt, trận này kẹt xe để ngũ trưởng lao thần sắc có chút xấu hổ. Có thể chờ hắn quay đầu lại nhìn Mục Dịch lúc lại ngây ngẩn cả người, bởi vì ngồi ở bên cạnh Mục Dịch không biết lúc nào trên thân treo một cái bài. Trong tu luyện thỉnh không phải dậy. Mục Dịch tin vào ngũ trưởng lão lời nói, vừa vặn kẹt xe nhàn rỗi không chuyện gì làm trước tu luyện một hồi. Chương 117, ngũ trưởng lão mục đích, 1, chương 117, ngũ trưởng lão mục đích, 1, Mục Dịch động tác chỉnh ngũ ra bó tay rồi, hắn không biết nói Mục Dịch là thật ngốc hay là không coi ai ra gì. Đổi lại là bất kỳ một cái nào hơi bình thường điểm người, đối mặt hắn cái này công khai là dưới một người trên ba người, kỳ thực là Đại Minh Đế quốc chân chính kẻ thống trị đại trưởng lão một trong. Không nói là cố gắng ở trước mặt hắn biểu hiện ra học thức của mình mới có thể, để làm đại trưởng lão hắn thưởng thức. Cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí ứng đối đại trưởng lão tùy thời hỏi thăm, miễn cho để đại trưởng lão sinh khí. Có thể Mục Dịch ngược lại tốt, thế mà trên người mình treo một cái thẻ bài. Thỉnh không phải dậy. Ngươi là có ý gì, cứ như vậy xem thường hắn cái này đại trưởng lão sao? Lúc này liền ngay cả tài xế lái xe phía trước đều nhìn không được quay đầu muốn răn dạy Mục Dịch, lại bị Ngũ Gia đưa tay ngăn lại. Ngũ Gia thật đúng là không có cách nào trách cứ Mục Dịch, bởi vì Mục Dịch đích thật là tại chăm chú tu luyện. Nghe ngũ trưởng lão đối với tu luyện giảng giải, Mục Dịch biết mình tu luyện tiến giai phương hướng là chính xác sau, hắn rốt cuộc chờ không nổi lãng phí thời gian. Đối mặt tà thần nhỏ yếu cảm giác vô lực, Mục Dịch vĩnh viễn không muốn một lần nữa, cho nên hắn hiện tại có mục tiêu sau nắm chặt thời gian muốn trở nên cường đại. Lần này kẹt xe không biết còn muốn bao lâu thời gian, Mục Dịch lại không muốn một người đối mặt đế quốc đại trưởng lao ánh mắt sắc bén, cho nên trực tiếp nghĩ ra được dùng tu luyện lần tránh phương pháp. Dù sao hắn hiện tại cho mình nhân vật thiết lập chính là một cái từ dưới đất thất đi ra đồ đần, làm ra chút gì khác người sự tình cũng hẳn là không có người sẽ trách hắn. Hoàn toàn chính xác giống Mục Dịch dự liệu như thế, nhìn thấy Mục Dịch thật là đang tu luyện sau, Ngũ Gia chỉ là nhìn một hồi liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, không biết đang suy nghĩ thứ gì. Mười đa phần trung đả thông một đầu kinh mạch, ngắn ngủi kết thúc tu luyện sau, nhìn còn tại kẹt xe Mục Dịch liền lại đầu nhập vào tu luyện. Thẳng đến lần thứ 5 kết thúc tu luyện sau, ngăn chặn dòng xe cộ mới bắt đầu chậm rãi di động. Đi về hỏi rõ ràng đây là kẹt xe nguyên nhân, để phía dưới ra một cái chỉnh đốn và cải cách báo cáo, Ngũ Gia nhắm mắt lại đối với lái xe phân phó nói, chỉ có lúc này cái này mặt mũi tràn đầy khí thế hung ác nam nhân, mới thật giống nhất thống trị đế quốc đại trưởng lão. Mặc dù đối với Mục Dịch không nhìn hắn cảm giác không hài lòng, nhưng không có trực tiếp nổi giận, mà là đem nộ khí chuyển rời đến lần này kẹt xe bên trên, đến hỏi trách tương quan người có trách nhiệm. Mục Dịch một đường cười khúc khích cuối cùng đã tới Ngũ Gia nhà, một tòa tại ở gần lao thành khu không chút nào thu hút biệt thự. Phu cận hộ gia đình cũng không biết Ngũ Gia thân phận chân thật, nhìn thấy người của hắn đều càng tới ghét bỏ ánh mắt, xem ra đều cho rằng Ngũ Gia là cái lăn lộn băng đảng lao lưu manh. Ta lớn tuổi, gần nhất thân thuộc cũng cách mấy đời, cho nên cũng liền không thèm để ý cuộc sống của mình điều kiện. Có một cái chỗ ở liền có thể. Dù sao người phụ cận cũng không người nào biết ta thân phận thật sự. Ngũ Gia nhìn thấy Mục Dịch ánh mắt tò mò liền nói, sắc mặt cùng để lộ ra cùng bề ngoài hoàn toàn khác biệt tang thương thần sắc. Ngươi bây giờ niên kỷ còn nhỏ, chờ ngươi qua cái 100-200 năm sau liền minh bạch ta hiện tại tâm thái. Mục Dịch lý giải gật đầu, vừa nghĩ tới chính mình sống mấy trăm năm sau tất cả nhận biết thân hữu đều đã qua đời, liền minh bạch Ngũ Gia vì cái gì không thèm để ý trụ sở của mình. Nếu như ngươi nguyện ý, ở kinh thành ngươi liền ở lại đây, phụ cận biệt thự ngươi tùy ý chọn. Ngũ Gia đi vào biệt thự phòng khách, ở trên người áo khoác tiện tay bước qua một bên tòa hạ, gia hiệu Mục Dịch ngồi vào hắn đối diện. Không biết là nguyên nhân gì, từ khi Ngũ Gia ngồi xuống về sau trên người hắn hung hãn khí tức càng phát đột xuất, tựa như là một cái hung manh cường đại dị thú chuẩn bị tùy thời đi săn. Mục Dịch ngồi vào Ngũ Gia đối diện sau, đứng mũi chịu sào thành loại này hung hãn khí tức tự nhiên mục tiêu. Trong lúc hoảng hốt, Mục Dịch phảng phất nhìn thấy Ngũ Gia sau lưng một cái cự đại đầu hổ tại hướng hắn giữ tợn gào thét. Thật thú vị, Mục Dịch mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn chằm chằm Ngũ Gia sau lưng cơ hồ hóa thành thực chất khí tức, không biết vị này Ngũ Gia trưởng lão là làm sao làm được, có thể đem tự thân khí tức hóa thành hung mãnh dị thú đe dọa mục tiêu. Kiếp trước nhìn thấy trong tiểu thuyết miêu tả nhân vật chính như thế nào khí thế cường đại, chỉ dựa vào mượn vô hình khí thế liền có thể chấn nhiếp địch nhân, để tất cả cùng nhân vật chính người đối địch nghe tin đã sợ mất mật. Không nghĩ tới hôm nay lại thấy được một cái ví dụ thực tế, vị này ngũ gia hung hãn khí tức thật muốn hóa thành có thể thấy được vật thật, nếu như người nhát gan nói không chừng sẽ bị trực tiếp hụ chết. Ngươi liền không cảm thấy sợ sẽ sao? Cứ như vậy ngồi trầm mặc rằng có mấy phút đồng hồ sau, ngũ gia rốt cục nhịn không được hỏi. Hắn khó có thể tin chính mình đã từng dọa lùi một cỗ thu triều khí thế cường đại, tại một dịch nơi này thế mà không có một chút tác dụng. Là thật hù dọa người, thật giống như thật sự có một cái dị thú muốn thôn vệ ta. Bất quá ta là tứ giai đại tông sư, chỉ có ta ăn dị thú phần, không có cái gì dị thú có thể uy hiếp được ta. Một dịch phi thường tự tin nói. Nếu như là trên cảnh giới năng lượng cường đại uy áp một dịch khả năng sẽ còn cảm giác có chút uy hiếp, có thể giống như là loại này tinh thần ý niệm bên trên khí thế đe dọa, đoán chừng chính là tà thần phổ tra tạp tới đối với một dịch đều không có tác dụng. Ta không tin, ta đây chính là ngay cả ngũ giai dị thú đều có thể chấn nhiếp khí thế, ngươi mới tứ giai đỉnh phong sao có thể không nhìn? Ngũ gia mở to hai mắt nhìn phảng phất là phải hóa thành ăn người ác quỷ, căm tức nhìn một dịch nói ra. Một dịch không có trả lời, mà là mở to mắt to vô tội nhìn xem ngũ gia đã bắt đầu sung huyết con người, phảng phất tựa như là tại cùng ngũ gia tỉ thí hai người ai trợn con mắt to. Lại qua vài phút ngũ gia rốt cục thu liễm khí thế, hắn có chút nhụt chí nói. Tính toán, không nghĩ tới thật sự có không sợ ta khí thế người, ta bạch hổ quyết xem ra là gặp được đối thủ. Nhìn thấy ngũ gia không còn cùng hắn mắt lớn chừng mắt nhỏ một dịch rồi mới lên tiếng. Ngũ gia, trưởng lão hội rốt cuộc muốn ta đến thượng kinh thành làm gì? Ta nghe nói chiến tướng đại học bên kia, giống ta loại tình huống này là có thể viễn trình hàm thụ, không cần thiết đến trực tiếp lên lớp. Một dịch rốt cục hỏi chính mình nội tâm nghi vấn, hắn không rõ trưởng lão hội tại sao phải hắn đến thượng kinh thành. Ngũ gia vươn ra hai tay tựa ở trên ghế salon, cả người trên người hùng hãn khí chất không có còn lại bao nhiêu, ngược lại nhiều hơn một cỗ lười biếng mèo to hương vị. Kỳ thật chúng ta gọi ngươi tới có hai cái mục đích, còn có một cái là ta tư nhân ý nghĩ. Một cái mục đích chính là, chúng ta đối với tà thần giáng lâm vẫn là không yên lòng, sợ có cái gì thai hoàng ẩm, cho nên muốn nhìn một chút ngươi đến tột cùng có vấn đề hay không. Một mục đích khác là, thượng kinh thành cẩm y địa vệ tổng bộ đọc lại đại lượng tà thần tương quan vụ án. Đi qua chúng ta không có chuyên nghiệp đối khẩu người phụ trách tà thần vụ án, dẫn đến đại lượng vụ án đều bị kẹt đang điều tra giai đoạn. Ngươi đã thức tỉnh tì hưu huyết mạch bản thân liền có chấn tà chu ma năng lực, còn có ngươi cái kia đặc thù thẩm vấn phương thức có thể trực tiếp cậy mở tà giáo đồ miệng, thu hoạch được tương ứng tình báo. Cho nên chúng ta mới đem ngươi điều đến thượng kinh thành, hy vọng ngươi có thể xử lý tà thần tương quan vụ án. Vũ gia nói nghiêm túc. Trên thực tế trưởng lão hội mục đích thực sự chính là muốn nhìn một chút mục dịch tình huống thật, dù sao bất kể thế nào điều tra, những tin tình báo kia tin tức đều không có trực tiếp gặp mặt tới chân thực. Chương 117, ngũ trưởng lão mục đích 2, chương 117, ngũ trưởng lão mục đích 2, có rất nhiều sự tình là những cái kia phổ thông nhân viên tình báo điều tra không đến, thì như nói ngũ gia vừa thấy mặt liền phát hiện mục dịch chẳng mấy chốc sẽ đột phá cảnh giới, trở thành đại minh đế quốc hạng 6 ngũ giai cường giả. Đây chính là những cái kia phổ thông nhân viên tình báo không cách nào điều tra đến tình báo trọng yếu. Nếu là lần này không có ngũ gia chủ động cùng mục dịch gặp mặt, trưởng lão hội làm sao lại biết mục dịch muốn tấn cấp? Nếu như tại tất cả mọi người dưới tình huống không biết mục dịch tấn cấp thành công, đại minh đế quốc quan phủ cùng trưởng lão hội còn cần đối đãi tứ giai đại tông sư phương thức cùng mục dịch giao lưu, đến lúc đó khẳng định sẽ náo ra vấn đề lớn. Nói không chừng tại người hưu tâm xúi dục bên dưới, trưởng lão hội dùng sai lầm phương thức đối với mục dịch hạ đạt một chút có vấn đề mệnh lệnh, đến lúc đó mục dịch nói không chừng sẽ cùng đại minh đế quốc trở mặt thành thù. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân, đối đãi cường giả liền muốn có đối đãi cường giả lễ nghi. Ngươi cầm cường giả xem như kẻ yếu đi tùy ý điều khiển, đến lúc đó dẫn tới cường giả phản vệ cũng trách không được ai. Trên thực tế hiện tại ngũ trưởng lão ở sâu trong nội tâm cũng một trận may mắn hắn quyết định tự mình đến nhìn một chút một dịch, mới tránh khỏi một lần nguy cơ. Đồng thời, ngũ gia cũng tại nội tâm cảm thán, đến cùng là chân chính đã thức tỉnh thần thú huyết mạch người, tốc độ tu luyện chính là nhanh, lúc này mới mấy tháng liền muốn đột phá đến năm giai cảnh giới. Lần này để cho ngươi đến thượng kinh, ta còn có một cái tư nhân mục đích, chính là muốn biết, bằng vào ta lực lượng bây giờ cùng tà thần phân thân có bao nhiêu sai biệt. Ngũ trưởng lão cuối cùng một mặt chân thành nhìn xem một dịch, đây là hắn làm một tên võ giả, muốn khiêu chiến cao hơn mục tiêu đột phá tự thân cảnh giới ý nghĩ. Cái này tự xưng ngũ gia ngũ trưởng lão là một tên võ giả, tại đại minh đế quốc trong thứ nguyên không gian đã tu luyện đến đỉnh phong nhất cảnh giới. Tại không có cao cấp hơn người tu luyện tình huống giới, hắn đã không có phương hướng đột phá. Mặc dù tại cùng vực ngoại dị giới thương đội giao lưu bên trong, hiểu được dị giới còn có cao cấp hơn người tu luyện, đại minh đế quốc thứ nguyên tại dị giới nhìn chính là một cái địa phương nhỏ. Có thể mãi cho tới bây giờ, ngũ trưởng lão đều không có thực sự được gặp cao cấp hơn người tu luyện. Cho nên vài ngày trước tà thần phân thân phụ xuống thời giờ, nếu như không phải là vì thủ hộ thượng kinh thành, ngũ trưởng lão đã sớm người thứ nhất xông tới Nam Kinh thành đi. Mấy ngàn cây số khoảng cách, đối với ngũ giai đại trưởng lão tới nói cũng chính là vài phút sự tình. Nhưng là hiện tại tà thần phân thân không hiểu thấu biến mất, ngũ trưởng lão chỉ có thể hy vọng có thể từ tiếp xúc qua tà thần mục dịch nơi này, thu hoạch được một chút mục dịch đối với tà thần nhất trực quan cảm thụ. Hy vọng có thể dùng loại này gián tiếp phương pháp, cung cấp cho mình một cái tu luyện phương hướng. Đây cũng là ngũ trưởng lão vừa rồi một mực dùng tự thân lực lượng uy áp mục dịch nguyên nhân, hy vọng mục dịch có thể đem lực lượng của hắn cùng tà thần lực lượng tương đối một chút, nhìn ra hai người ở giữa khác biệt. Mục dịch ngươi vừa rồi cũng cảm thụ qua, ta tu luyện bạch hổ quyết am hiểu nhất chính là khí thế, thông qua không ngừng cô động khí thế để sập địch nhân tâm thần, cuối cùng làm đến nhất kích tất sát mục đích. Không biết tại cảm thụ của ngươi bên trong, ta ngưng tụ khí thế cùng tà thần uy áp khác nhau ở chỗ nào? Ngũ trưởng lão hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm mục dịch, muốn nghe xem Mục Dịch đối tự thân lực lượng bình phán. Mục Dịch trừng mắt ngốc manh hai mắt, ngươi đây để hắn nói thế nào? Chẳng lẽ nói chính mình bởi vì linh hồn nguyên nhân, đối với tà thần uy áp cùng khí thế của hắn đều không có quá lớn cảm thụ, cái này còn không cho ngũ trưởng lão tại chỗ báo nổi. Cho nên Mục Dịch nghi ngờ gãi đầu một cái, lộ ra một cái phi thường khốn nhiêu biểu lộ, cuối cùng mới một mặt khó khăn nói: "Ngũ gia, lực lượng của ngươi cùng tà thần lực lượng là hai cái tính chất, ta thật không biết làm sao tương đối các ngươi khác biệt." Nhìn thấy ngũ trưởng lão sắc mặt hơi khó coi, Mục Dịch đội vàng nói: "Như vậy đi, ta dùng từ tà thần nơi đó học được một chút khống chế năng lượng phương pháp đánh bại quyền, trưởng lão ngài tự mình cảm thụ một chút có lẽ liền có thể minh bạch." "À, ngươi còn từ tà thần nơi đó học được kỹ năng, nhanh dùng đi ra để cho ta nhìn một chút." Ngũ trưởng lão lập tức bị rời đi mục tiêu, cảm thấy hứng thú nói: "Bởi vì nhận khoa học kỹ thuật hạn chế, Mục Dịch cùng tà thần phân thân giao chiến hình ảnh căn bản là không có bị quay xuống. Cho nên trưởng lão hội mãi cho tới bây giờ, đối với tà thần phân thân lực lượng cũng không có một cái trực quan nhận biết. Bây giờ nghe Mục Dịch nói hắn có thể mô phỏng tà thần một chút lực lượng, làm đại trưởng lão tự nhiên cảm thấy hứng thú vô cùng. Ngũ gia, ngài chuẩn bị xong chưa? Ta liền muốn đánh quyền thứ nhất." Mục Dịch đứng người lên hình đối với ngũ trưởng lão giơ lên quyền đạo nói ra. Đây cũng là Mục Dịch muốn kiểm tra một chút ngũ giai lực lượng, cùng hắn mới học được chiêu số ở giữa khác biệt. "Mục Dịch, ta chuẩn bị xong, ngươi tới đi cũng không thấy ngũ trưởng lão có cái gì đặc thù độc đắc, thậm chí ngay cả chân khí mô đều không có bao trùm toàn thân, chỉ là thật đơn giản đứng ở nơi đó liền để Mục Dịch hướng hắn huy quyền công kích." A, Mục Dịch không nói nhảm cũng không có nhắc nhở ngũ trưởng lão coi chừng, trực tiếp triệu tập đại bộ phận chân khí một quyền đánh qua, mà ngũ trưởng lão cũng chăm chú tiếp nhận Mục Dịch một quyền này. Vang một tiếng chấn động kịch liệt từ Mục Dịch cùng ngũ trưởng lão giao tiếp nơi bàn tay bộc phát, lực lượng cường đại lập tức đem Mục Dịch cùng ngũ thường già hướng phương hướng ngược nhau bắn bay ra ngoài. Đồng thời cỗ này giao tiếp lực lượng cực tốc quyết tán, mắt thấy không khí kịch liệt chấn động liền muốn hình thành sóng xung kích phá hủy toàn bộ biệt thự. Lúc này ngũ trưởng lão đột nhiên phất phất tay, trong chốc lát trong biệt thự không gian phát sinh kịch liệt biến hóa, không khí giống như là đọc lại một dạng, đem bộc phát lực lượng hạn chế tại rất nhỏ phạm vi bên trong. Đồng thời hướng về sau bắn bay Mục Dịch, cũng giống trong hổ phách côn trùng, bị cố hóa không khí phần tử cường ngạnh hạn chế ngay tại chỗ. Đây chính là tà thần khống chế sức mạnh phương thức, quả nhiên là ta chưa bao giờ nghĩ tới, thế mà dùng bốn giai chân khí phá vỡ ta ngũ giai chân khí khống chế. Ngũ trưởng lão khống chế lực lượng để hắn cùng Mục Dịch lại bay trở về chỗ cũ, nhìn xem bị phá vỡ sàn nhà mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói ra: "Ngũ gia, đây chỉ là tà thần ý chí giáng lâm tư mã ý thân thể sau, dùng cường đại ý chí khống chế tư mã ý trong thân thể có hạn năng lượng chiến đấu phương pháp. Cái này cùng tà thần lực lượng chân chính căn bản không cách nào so sánh được, cho nên ta cũng vô pháp nói rõ ràng tà thần lực lượng chân chính mạnh bao nhiêu." Mục Dịch lúc này là chân chính nhận thức được ngũ giai võ giả mạnh bao nhiêu. Có được viễn siêu tứ giai bình thường võ giả lực lượng hắn, đối mặt ngũ giai đại trưởng lão tựa như là một cái tiểu côn trùng, tùy ý liền bị đối phương khống chế thân thể. Cái này nếu là hai người chiến đấu, đoán chừng Mục Dịch khả năng còn không có nhìn thấy ngũ giai trưởng lão thân ảnh, liền sẽ chết không rõ ràng. "Cái này đủ, cái này chí ít cho ta cung cấp một cái tu luyện phương hướng. Ngươi quả nhiên không hổ là đã thức tỉnh tỷ hưu huyết mạch, chỉ cần thấy được thần cấp lực lượng, liền sẽ lập tức học được tương tự kỹ xảo." Xem ra ngũ trưởng lão đây là lại hiểu lầm, đem Mục Dịch có thể học được tà thần kỹ xảo quy thành loại huyết mạch lực lượng của hắn. Đối với cái này Mục Dịch chỉ có thể là gật đầu thừa nhận, bằng không giải thích thế nào, hắn chỉ trải qua một lần liền học được tà thần phân thân phương thức chiến đấu. Chương 118, chuẩn bị nhập học, 1, chương 118, chuẩn bị nhập học, 1, nhìn ngũ trưởng lão không ngừng tán dương, phản phất Mục Dịch công kích cho hắn lớn vô cùng linh cảm, Mục Dịch không khỏi nhớ tới vài ngày trước cùng Tháp Linh đối thoại. "Tháp Linh, ngươi nói là cái gì tà thần phân thân lực lượng mạnh như vậy? Rõ ràng ta cảm ứng được chúng ta vận dụng lượng chân khí đều không khác mấy. Vì cái gì tà thần phân thân mặc kệ là hành động tốc độ hay là lực lượng đều để ta căn bản là không có cách chống cự?" Đây là Nam Kinh Hạo Kiếp sau xử lý xong tất cả sự tình, Mục Dịch thời gian ở không đối với Tháp Linh phát ra nghi vấn. Không giống với cùng Tư Mã Ý lúc đối chiến, Tư Mã Ý sở dĩ có thể đánh thương Mục Dịch là có hai cái nguyên nhân. Một cái là Tư Mã Ý bị nguyền rủa pháp thuật tăng phúc sức chiến đấu, đột nhiên mạnh lên mấy lần lực lượng đánh Mục Dịch một trở tay không kịp. Còn có một nguyên nhân là nguyên rủa pháp thuật để Tư Mã Ý có thể không nhìn kinh mạch năng lực chịu đựng, mỗi một quyền đều có thể vận dụng dưới trạng thái bình thường mấy lần chân khí. Nhưng chính là dạng này, Tư Mã Ý cũng chính là lần thứ nhất tập kích lúc mới có thể đả thương Mục Dịch, các loại Mục Dịch kịp phản ứng sau, liền bị Mục Dịch thái cực bắt quái quyền chặn lại công kích kế tiếp. Có thể tà thần phân thân không giống với, Mục Dịch có thể minh xác cảm ứng được hắn cũng không có vận dụng vượt qua Tư Mã Ý dưới trạng thái bình thường chân khí, có thể Mục Dịch cũng không cách nào tiếp nhận tà thần phân thân đơn giản một quyền. Đừng bảo là Mục Dịch không có hết sức chống cự, trên thực tế Mục Dịch lần thứ nhất bị tà thần phân thân đả thương lúc, hắn liền dốc hết toàn lực chống cự đối phương tốc độ cũng không tính quá nhanh một quyền. Có thể để Mục Dịch khiếp sợ là, rõ ràng quyền pháp của hắn đã đến hóa cảnh, nhưng vẫn là không cách nào dung chuyển tà thần công kích, trơ mắt nhìn xem tà thần phân thân một quyền sụp ra phòng ngự đánh vào lồng ngực của mình, bị đánh về nguyên địa. Loại kia giao chiến cảm giác, tựa như là dùng kịch liệt dòng nước đi dung chuyển một cây cột sắt, vô luận dòng nước làm sao cải biến lực lượng của mình đều không thể để cột sắt cải biến phương hướng. Lúc đó trong chiến đấu không kịp nghĩ nhiều, chờ hiện tại đã không sao, Mục Dịch mới đối Tháp Linh hỏi ra nghi vấn của mình. Nguyên nhân rất đơn giản, có hai cái nguyên nhân dẫn đến ngươi tại đồng dạng cảnh giới không cách nào chiến thắng tà thần phân thân. Mục Dịch lúc đầu chỉ là hồi ức lần này chiến đấu phát ra nghi vấn, không nghĩ tới bình thường đối với võ học cũng không hiểu rõ Tháp Linh, thật đúng là biết hắn cùng tà thần phân thân khác biệt. Tà thần ý chí chiếm cứ tư ma ý thân thể, hắn tại vừa mới trở thành tà thần phân thân lúc dùng hay là tư ma ý lực lượng bản thân cùng cảnh giới võ học, nói cách khác nhìn cường đại dị thường tà thần phân thân dùng hay là tứ giai chân khí tu vi. sở dĩ sẽ để cho ngươi ngay cả hắn một quyền đều không thể tiếp nhận, là có hai cái nguyên nhân. Một nguyên nhân là, theo tà thần ý chí khống chế Tư Mã Ý thân thể, tà thần cái kia cường đại ý chí liền bắt đầu cải tạo Tư Mã Ý chân khí. Ngươi cũng biết, ngươi tu luyện Trầm Nguyên Quyết sẽ để cho chân khí các loại tỷ lệ áp xúc, đồng thể cấp tình huống dưới có được càng mạnh năng lượng. Tà thần phân thân chính là như vậy làm, hắn lợi dụng chính mình cường đại ý chí, ép buộc áp xúc Tư Mã Ý chân khí trong thân thể, chân khí bị áp xúc tự nhiên công kích năng lượng liền cường đại. Còn có một nguyên nhân là, theo tà thần ý chí giáng lâm, hắn cùng ngươi khống chế chân khí phương thức cũng không giống với, cái này nhất định ngươi không cách nào chiến thắng đối phương. Nghe đến đó, Mục Dịch nhịn không được đánh gãy Tháp Linh hỏi, có thể có cái gì khác biệt, không đều là khống chế chân khí cường hóa thân thể cục bộ để chiến đấu sao? Chẳng lẽ tà thần khống chế sức mạnh phương thức cùng ta hoàn toàn không giống? Đương nhiên không giống với, có thể nói hai người các ngươi khống chế chân khí phương thức là hoàn toàn khác biệt. Ngươi, bao quát Đại Minh Đế quốc tất cả võ giả, sử dụng chân khí phương thức đều là chỗ nào cần liền đem chân khí triệu tập ở đâu. Cần cường hóa lúc công kích liền đem chân khí bao khỏa tại quyền cước bên trên, hoặc là lợi dụng chân khí lực lượng lâm thời cường hóa cục bộ thân thể, để đạt tới có được càng mạnh sức chiến đấu mục đích. Không đều là như vậy phải không? Chẳng lẽ tà thần khống chế chân khí khác với chúng ta? Tự nhiên không giống với, tà thần là một loại năng lượng hóa sinh vật, ý chí của hắn khống chế chân khí tự nhiên là dựa theo năng lượng hóa sinh vật phương thức. Mà năng lượng hóa sinh vật cùng các ngươi có cái gì khác biệt? Đó chính là năng lượng hóa sinh vật sẽ đem năng lượng làm thân thể của mình một bộ phận. Nói cách khác, nó khống chế chân khí lúc không hề giống võ giả bình thường lớn như vậy cậu thả, mà là giống ngươi bình thường sử dụng thân thể lúc có thể tự do khống chế. Bởi vì ta không phải người, không hiểu rõ các ngươi tu luyện võ học sau khống chế chân khí tình huống thực tế, ta chỉ có thể tự hình dung góc độ cho các ngươi làm ví von. Ngươi cùng tà thần phân thân chiến đấu chênh lệch là như vậy. Cái này rất giống là các ngươi đồng dạng mệnh lệnh 500 cá nhân tham gia chiến đấu, ngươi một phe là 500 cái thân thể khỏe mạnh công nhân, mà đối phương là 500 cái huấn luyện có thuật chiến sĩ. Đầu tiên từ trên tố chất thân thể ngươi liền so với đối phương phải kém, dù là đồng dạng đều là người, người bình thường cùng chiến sĩ ở giữa khác biệt ngươi hẳn là cũng minh bạch. Còn có liền là của ngươi chiến đấu là mệnh lệnh 500 cá nhân không có chút nào kỷ luật dựa vào số lượng trực tiếp xông lên đi ẩu đả đối phương, mà ta thần lại giống như là một cái cường đại quan chỉ huy, mệnh lệnh 500 cái chiến sĩ kết thành chiến trận phối hợp lẫn nhau lấy đánh giết địch nhân. Cho nên hai người các ngươi nhìn lực lượng tương đương, trên thực chất có bản chất chênh lệch, đây cũng chính là ngươi rõ ràng hết sức ngăn cản lại gánh không được đối phương một quyền nguyên nhân. Tháp Linh chỉ có thể dùng một dịch lý giải phương thức nói ra. Nghe Tháp Linh giải thích, một dịch đại khái hiểu song phương chênh lệch nguyên nhân. Nói cách khác, một cái là chân khí chất lượng bên trên chênh lệch, một cái là lực khống chế chênh lệch. Chất lượng bên trên chênh lệch một dịch dễ giải quyết, nếu tà thần có thể lợi dụng ý chí lực áp xúc chân khí, một dịch tự thân tinh thần lực cường đại dị thường, cũng hẳn là có thể giống tà thần như thế tăng cường tự thân chân khí chất lượng. Về phần đối với chân khí lực khống chế vấn đề, một dịch chỉ có thể muốn các loại biện pháp thử nghiệm giải quyết. Tỷ như nói thông qua các loại phương thức huấn luyện, đến gia tăng tự thân đối với chân khí lực khống chế. Vừa mới hắn cùng ngũ trưởng lão đối với lúc, một dịch chính là dùng đến mấy ngày nay huấn luyện kết quả. Ngũ trưởng lão để một dịch chuẩn bị lúc, một dịch liền thông qua tự thân tinh thần lực, đối với chân khí tiến hành lâm thời tính cường hóa áp xúc. Từ nguyên bản tu luyện Trầm Nguyên Quyết có thể áp xúc 30 lần chân khí, tại một dịch cường đại tinh thần lực tác dụng dưới, tại đã cô đọng 30 lần trên cơ sở, chân khí lại ngưng luyện 10 nhiều lần, đạt đến 300 lần chân khí cô đọng hiệu quả. Đồng thời những chân khí này còn dị thường linh động, có thể căn cứ một dịch cần tại giao phong sát na công kích ngũ trưởng lao chân khí điểm yếu kém. Loại trình độ này chân khí đã vượt qua một loại nào đó điểm giới hạn, tăng thêm một dịch cường đại tinh thần lực khống chế, thật triệt để phá vỡ cùng ngũ trưởng lão cảnh giới võ học ở giữa khác biệt. Cho nên đối quyền kết quả chính là một dịch một quyền thế mà phá vỡ ngũ trưởng lão phòng ngự chân khí, nếu như không phải ngũ trưởng lão ngũ giai chân khí cường đại khống chế, chỉ sợ ngôi biệt thự này đều sẽ bị hai người giao phong dư ba phá hủy. Chương 118, chuẩn bị nhập học 2, chương 118, chuẩn bị nhập học 2, đây cũng là một dịch để ngũ trưởng lão ngạc nhiên nguyên nhân, hắn từ giao phong ngắn ngủi bên trong cảm thụ một dịch khống chế chân khí phương pháp, cùng lâm thời tăng lên chân khí cô đọng độ cùng đại minh võ giả khác biệt phương thức chiến đấu. Mặc dù một dịch phương pháp nhìn vô cùng đơn sơ, lại cho ngũ trưởng lão một cái hoàn toàn khác biệt phương hướng tu luyện. Đi qua ngũ trưởng lão cùng mặt khác đại danh võ giả đều như thế, đi là số lượng nhiều bao ăn no lộ tuyến. Mà một dịch loại phương thức chiến đấu này đi lại là đối chân khí rất nhỏ điều khiển, là dựa vào đối với chân khí cực hạn khống chế đến để thăng tự thân sức chiến đấu. Đây là ngũ trưởng lão đi qua không có nghĩ qua phương hướng tu luyện, cho nên ngũ trưởng lão mới nói một dịch cho hắn một kinh hỉ. Về phần nói một dịch loại này nhập vi khống chế chân khí phương thức, có thể hay không cho ngũ giai trưởng lão mang đến cái uy hiếp gì, đánh vỡ trên cảnh giới khác biệt. Đó chính là đừng nói giỡn, ngũ giai cùng tứ giai võ giả cũng không phải là đơn giản lượng chân khí bên trên khác biệt, mà là ngũ giai võ giả so với tứ giai đã phát sinh chất biến. Liên nhìn ngũ trưởng lão tùy ý động động suy nghĩ, liền có thể để một dịch giống trong hổ phách côn trùng không cách nào động đậy, liền minh bạch chênh lệch của song phương lớn bao nhiêu. Mà lại một dịch cũng rõ ràng minh bạch chính mình loại này chân khí khống chế phương thức thiếu hụt, không nói thời gian chuẩn bị siêu trường, tại gấp mấy chục lần tốc độ siêu âm tốc độ phản ứng không giờ không giây giây đại tông sư võ giả lúc chiến đấu không có thời gian chuẩn bị. Coi như chuẩn bị xong áp xúc chân khí, cũng không có khả năng có cơ hội để hắn vượt cấp đi khiêu chiến. Từ vừa mới cảm nhận được ngũ trưởng lão lực lượng một dịch liền minh bạch, võ giả tu luyện đến năm giai cảnh giới, phương thức chiến đấu sẽ phát sinh chuyển biến cực lớn. Sẽ không bao giờ lại giống đê giai võ giả như thế quyền cước tăng theo cấp số cộng, mà là lợi dụng chân khí cường đại tu vi cách không chiến đấu. Tựa như là ngũ trưởng lão dạy bảo như thế, ngũ giai võ giả sẽ tại trong thân thể nắm giữ một cái chứa đựng chân khí khí hải, có thể ở trong thân thể không hạn chế chứa đựng chân khí. Dưới loại tình huống này đương nhiên sẽ không giống đê giai võ giả như thế cân nhắc lúc chiến đấu tiết kiệm chân khí, ngũ giai võ giả chiến đấu đoán chừng là tựa như trong tiểu thuyết miêu tả như thế, chân khí lơi đao năng lượng quyền đẩy trời bay loạn, cách mấy trăm mét xa lẫn nhau sử dụng chân khí năng lượng công kích lẫn nhau. Chào hỏi người tới sửa chữa biệt thự hư hao phòng khách, ngũ trưởng lão lại dẫn còn chưa ngồi nóng đít một dịch đi chiến tướng đại học, nhìn ra được cái này ngũ trưởng lão là người nóng tính còn ưa thích tự thân đi làm. Có thể để một dịch có chút nghi ngờ là, làm đại minh đế quốc đại trưởng lão một trong, chân chính thống trị đại minh đế quốc người, ngũ trưởng lão cứ như vậy thanh nhàn sao? Chẳng những tự mình đến nhận điện thoại, còn phải đưa hắn đi học, thân là đế quốc người thống trị cao nhất ngũ trưởng lão thời gian ở không cũng quá là nhiều đi. Có nghi hoặc một dịch liền trực tiếp hỏi lên. Ngũ gia, đưa ta đi học có thể hay không phiền phức ngài? Chậm trễ ngài tu luyện. Một dịch mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng nói. Ha ha. Một dịch ngươi có phải hay không muốn nói ta lão gia hỏa này đưa ngươi đi học, để cho ngươi áp lực trong lòng quá lớn. Yên tâm đi, làm đế quốc đại trưởng lão kỳ thật ta mỗi ngày nhàn rỗi thời gian rất nhiều, cũng không phải là như ngươi nghĩ mỗi ngày bận rộn. Nhìn thấy một dịch thần sắc nghi hoặc ngũ trưởng lão hơi giải thích một chút. Tựa như là ngươi mở những công ty kia, làm công ty đông gia chủ nhân, ngươi cũng sẽ không mỗi ngày chú ý công ty tình huống đi. Về phần tu luyện của ta, chờ ngươi đến ngũ giai liền sẽ rõ ràng, tu luyện tới ngũ giai, tố chất thân thể khai phát cơ hồ đã đến cực hạn, tu luyện đã không còn lấy lực lượng thân thể làm trung tâm, cho nên ngũ giai phương thức tu luyện đã cùng các ngươi hoàn toàn khác biệt. Ngươi đừng nhìn ta cùng ngươi tại bình thường nói chuyện phiếm, nhưng trên thực tế tu luyện của ta mỗi thời mỗi khắc đều đang tiến hành, bất quá là ngươi không có phát giác được thôi. Ngũ trưởng lão nói chuyện một dịch liền hiểu. Làm đế quốc đại trưởng lão, hắn tựa như siêu cấp công ty lớn đồng sự một dạng, nắm giữ lấy đại minh đế quốc chân chính quyền sở hữu. Công ty bình thường có người quản lý chuyên nghiệp quản lý, chỉ có chân chính cần cải biến công ty sách lược lúc làm đồng sự đại trưởng lão mới có thể ra mặt. Vừa nghĩ tới bình thường nhìn uy phong bắt diện đại minh đế quốc cao tầng, trên bản chất hay là một chút người làm công, một dịch liền không hiểu muốn cười. Chiến tướng đại học cũng không ở trong kinh thành, là một cái tính cả phụ thuộc cơ cấu tương quan ở bên trong hơn 10 vạn người tính tổng hợp đỉnh tiêm đế quốc đại học, chiến tướng đại học có được một tòa độc lập thành nhỏ làm chính mình học viện. Hơn 10 vạn người sinh hoạt tại tòa này về khoảng cách kinh thành hơn 10 cây số, có chính mình tưởng thành trong thành nhỏ tựa như là một vương quốc độc lập. Nơi này vốn là thượng kinh thành vệ thành, đại minh đế quốc không có thống nhất thế giới trước, đã từng có hơn 100.000 cấm vệ quân trú đóng ở nơi này. Về sau đế quốc thống nhất sau không tại cần nhiều như vậy cấm vệ quân đóng quân, liền xây dựng lại thành chiến tướng đại học. Nói đến ta đã từng hay là trường này học sinh đâu, năm đó vừa nhắc tới quan lão hổ uy phong cái kia không biết cái kia không hiểu ngồi ở trong xe, ngũ trưởng lao cho một dịch nói lên chiến tướng đại học, trong lúc nhất thời giống như lại về tới hắn xanh thẳm tuyến nguyệt. Ngươi lần này chính là báo đến treo cái tên, về phần chương trình học nguyện ý đến liền nghe, không nguyện ý cũng không có người quản ngươi, dù sao các loại cuối năm khảo thí lúc ngươi hiện ra một chút tông sư cảnh giới lực lượng, liền có thể tốt nghiệp ngũ trưởng lão lời nói sâu một dịch niềm vui. Một dịch vốn là không nguyện ý đến trường, nếu là tại ép buộc hắn mỗi ngày quy quy củ củ lên lớp, một dịch chỉ sợ thật sẽ đến mất. Nếu là mỗi ngày đều lãng phí đại lượng về thời gian khóa, hắn đâu còn có thời gian đi trong địa ngục săn giết ác ma ấu trùng. Một dịch hiện tại tu luyện có thể có đầy đủ chân khí nhanh chóng đả thông kinh mạch, toàn bộ nhờ ác ma ấu trùng sinh mệnh lực bổ sung tiêu hao. Không thể đi săn giết ác ma ấu trùng, cùng gây mất một dịch tài nguyên tu luyện không có khác nhau. Cho nên hắn hiện tại đối với ngũ trưởng lão an bài vạn phần hài lòng, hung hăng ngỏ ý cảm ơn. Lần này đi chiến tướng đại học không có gặp được xe, không đến nửa giờ đã đến địa phương. Các loại lái xe đi gác cổng làm nhập trường học thủ tục lúc, ngũ trưởng lão liền cùng một dịch nói về hắn tại chiến tướng đại học lúc một chút tin đồn thú vị. Cái gì nam đồng học tổ đội đi ký túc xá nữ sinh nhìn trộm, mấy chục người có phụ trách canh gác, có phụ trách dẫn dắt rời đi hiến binh đội tuần tra lực chú ý, phối hợp lẫn nhau giống đánh trận mở dạng. Nhi nữ đồng học cũng không cam chịu yếu thế, đã sớm phái người thả trạm gác ngầm, phát hiện nam sinh đến nhìn trộm liền thiết hạ bẫy dập, phối hợp đội tuần tra mai phục ý đồ bắt tất cả rình coi người. Ta lúc đó thấy không xong, ỷ vào thân thể khỏe mạnh thứ nhất phá vây chạy ra ngoài, kết quả vẫn là bị hiến binh đội trưởng dẫn người bắt lại trở về. Ai kêu ta dáng dấp quá hùng tráng, toàn trường liền không có người còn cao hơn ta lớn người, bị người cho trực tiếp nhận ra ngũ trưởng lao than thở nói, bất quá trong nháy mắt hắn lại hưng phấn lên. Bất quá hiến binh đội trưởng lão nương môn kia cũng không có tốt hơn, ta trả thù hướng nàng cầu hôn, để nàng dòng dã bị ta đè ép cả một đời. Khi nói đến đây ngũ trưởng lão lộ ra đắc ý thần sắc. Sau đó hắn còn nói thêm, cái gì chiến tướng đại học tỷ võ hắn phá vỡ bao nhiêu cái ghi chép, có bao nhiêu người là tiểu đệ của hắn, nói ngũ trưởng lão mặt mày hớn hở không ngừng cười ha ha. Chương 119, dự thính sinh, 1, Trương Dương trên danh nghĩa là chiến tướng đại học phó hiệu trưởng, trên thực tế hắn là chiến tướng đại học chân chính thực chức hiệu trưởng. Đoạn thời gian gần nhất Trương Dương phát hiện chiến tướng đại học bên trong học viên không khí vô cùng táo bạo, từng cái giữa học viên kéo bè kết phái, vụ trộm làm một chút trái với trường học kỷ sự tình. Cho nên hôm nay hắn họp cường điệu dạy học kỷ luật, hội nghị bắt đầu không bao dài thời gian liền thu đến thư ký mình tin nhắn, có khách nhân trọng yếu tới chơi để hắn nhanh đi tiếp đãi. Rốt cuộc là ai lớn như vậy phái đoàn, thế mà để hắn cái này chiến tướng đại học hiệu trưởng ngừng tay bên cạnh làm việc, đi tiếp đại đối phương. Nhưng là Trương Dương biết mình bí thư là hạng người gì, không thể lại đối với chuyện như thế này nói đùa. Nếu nói đối phương là khách nhân trọng yếu nhất định phải để hắn tự mình tiếp đãi, như vậy người đến chơi tuyệt đối là đế quốc tầng cao nhất trọng yếu đại quan. Có thể kỳ quái là nếu thân phận đối phương phi thường trọng yếu, vì cái gì không theo quy củ sớm thông chi hành trình, bí thư cũng không nói thẳng ra thân phận của đối phương, ngược lại thần thần bí bí cho mình gửi nhắn tin, để Trương Dương trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Cho nên hắn chỉ có thể tạm thời kết thúc hội nghị, vội vã trở lại phòng làm việc của mình. Vừa vào cửa liền thấy một cái quen thuộc thân ảnh cao lớn, đang ngồi ở trong văn phòng đối với một thiếu niên cười ha ha lấy giảng trò cười, còn thỉnh thoảng vỗ bả vai của đối phương trò chuyện phi thường vui sướng. Nam, Ngũ gia, ngài làm sao có rảnh đến đây? Trương Dương chần chờ một chút, biết đối phương không có nói trước thông chi là muốn giấu giếm thân phận, hắn chỉ có thể là dùng mịt mở xưng hô. Đến, Trương Dương, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta mới vừa biết tiểu huynh đệ, hắn cứ gọi Mục Dịch. Về sau hắn ngay tại ngươi nơi này lên lớp, ngươi có thể nhất định phải chiếu cố nhiều hắn. Ngũ trưởng lão đứng người lên chỉ vào bên người Mục Dịch nói ra, hắn hiện tại đã không còn đem Mục Dịch xem như là một cái hậu bối đối đãi. Đối với cùng một cái có thể tùy thời tấn cấp ngũ giai cường đại thiếu niên, ngũ trưởng lão hiện tại là dùng bình đẳng ánh mắt đối xử Mục Dịch. Nghe được ngũ trưởng lão giới thiệu, Trương Dương con ngươi không khỏi có chút co rụt lại, trên mặt cũng lộ ra phi thường nhiệt tình biểu lộ. Hắn chủ động vươn tay nắm Mục Dịch tay nói ra, Mục Dịch đồng học, thật sự là cửu ngưỡng đại danh, ngươi có thể đến chúng ta chiến tướng đại học là vinh hạnh của ta. Trương Dương cũng không dám xem nhẹ cái này trước mặt 16-17 tuổi thiếu niên, đối với Mục Dịch hắn nhưng là mấy lần nghe được đối phương thanh danh. Tại một tháng trước đó liền có cẩm y liễu vệ Thẩm Diêm Vương cùng quân đội đại lao, còn có tên nghĩa bên trên chức vị chính hiệu trưởng cùng một chỗ chào hỏi, hy vọng hắn đặt chiêu Mục Dịch nhập học. Ngay tại vài ngày trước hắn còn tại Đế quốc Nam Kinh Hạo Kiếp bên trong, nhìn thấy một cái toàn thân mặc chiến giáp có thể cùng tà thần hóa thân chiến đấu cường giả được xưng hô là Mục Dịch. Mà vào hôm nay, lại là Đế quốc cao nhất ngũ trưởng lao tự mình đến đưa Mục Dịch báo danh, đây quả thực là Đế quốc hoàng tử đều không có đãi ngộ. Cái này bề ngoài xấu xí Mục Dịch đến tột cùng là ai, thân phận bối cảnh đơn giản sâu đáng sợ, đã là có thể so sánh với năm vị đại trưởng lao tồn tại. Trong lúc nhất thời Trương Dương trong đầu nhấc lên kinh đảo Hải Lãng, quyết định từ nay về sau vô luận như thế nào cũng không thể chọc giận Mục Dịch. Trương lão sư tốt, Trương lão sư tốt. Hắc hắc, Mục Dịch bị Trương Dương lôi kéo tay lộ ra kinh điển cười ngây ngô, một bộ giao thiệp với người phi thường lạnh nhạt bộ dáng. Trương Dương ngươi không nên kỳ quái, Mục Dịch trời sinh tính đơn thuần không quen giao thiệp với người, về sau nếu như đã xảy ra chuyện gì, ngươi nhất định phải trước tỉnh táo lại hỏi rõ ràng nguyên nhân làm tiếp xử lý. Ngũ trưởng lao có thể là cân nhắc đến Mục Dịch cùng hắn liên hệ lúc không coi ai ra gì tính cách, cho nên sớm cho Trương Dương đánh châm dự phòng. Miễn cho Mục Dịch loại này không coi ai ra gì, lại không chút nào để ý tới người khác làm theo ý mình tính cách sẽ chọc cho đến đại phiền toái. Thế, Trương Dương ở trong nội tâm hít một hơi hơi lạnh. Cái gì gọi là về sau sẽ chọc cho đến đại phiền toái, chẳng lẽ nói cái này Mục Dịch tính cách ngang ngược là cái siêu cấp ăn chơi thiếu gia, thế nhưng là nhìn ngũ trưởng lao thái độ hiện tại, có phải hay không về sau đại biểu coi như Mục Dịch gây ra phiền toái gì, hắn Trương Dương đều muốn suy tính một chút trưởng lão hội thái độ làm tiếp xử lý. Trong lúc nhất thời Trương Dương cảm giác nội tâm giống ăn mướp đắng một dạng, hoài nghi ngũ trưởng lão đây là đưa tới cho hắn một cái tiểu tổ tông. Ngũ trưởng lão cùng Mục Dịch hai người ngược lại là không có phát giác Trương Dương nội tâm ý nghĩ. Ngũ trưởng lão tính cách hào phóng, làm đế quốc tầng cao nhất hắn mới sẽ không phỏng đoán bọn thủ hạ nội tâm ý nghĩ. Hắn thấy Mục Dịch tu vi cường đại, đã là đế quốc trừ mấy vị đại trưởng lão bên ngoài người mạnh nhất. Làm một tên cường giả tự nhiên sẽ có hành vi của mình phương thức, có lẽ sẽ không trái với pháp luật đế quốc lại biết cùng những người khác lộ ra không hợp nhau. Đế quốc chiến tướng đại học là địa phương nào? Ngũ trưởng lao đã từng làm nơi này học sinh tự nhiên rõ ràng, nói thật dễ nghe điểm nơi này là đế quốc thiên kiêu nhân tài căn cứ, khó mà nói nghe điểm nơi này chính là đế quốc các đại thế lực người thừa kế tương lai vụng trộm tranh đấu lẫn nhau địa phương. Những đế quốc kia các đại gia tộc thế lực bồi dưỡng ra được người tự nhiên sẽ tiêu hành bản hô, bọn hắn tại trong trường này kéo bè kết phái lẫn nhau đọ sức đã là bí mật công khai, chẳng qua là gây sự tình lớn nhỏ khác biệt thôi. Một dịch dạng này một cái đặc lập độc hành không hợp nhau người đi vào chiến tướng đại học, tự nhiên sẽ cùng những thiên kiêu kia nổi xung đột, hết lần này tới lần khác một dịch tự thân lực lượng biến siêu ra người đồng lứa quá nhiều, kết quả cuối cùng không cần đoán muốn ngũ trưởng lão cũng có thể biết sẽ xuất hiện chuyện gì. Rất có thể là một dịch đem những cái kia mạo phạm người của hắn hết thể giáo huấn một lần, sau đó lại có người đi tìm phụ huynh ra mặt gây chuyện. Cho nên ngũ trưởng lão vì để tránh cho tương lai phiền toái càng lớn, liền cho Trương Dương một lời nhắc nhở, về phần Trương Dương có thể hay không minh bạch hắn ý tứ, nhưng xưa nay không tại ngũ trưởng lão cân nhắc phạm vi bên trong. Về phần một dịch, hắn chính là một cái chính trị tiểu bạch, tựa như ngũ trưởng lão suy tính như thế. Mục Dịch hiện tại trừ trưởng lão hội mấy cái đại trưởng lão bên ngoài, những người khác thật còn không có bị hắn để vào mắt. Hắn hiện tại sẽ không chủ động phạm pháp loạn kỷ cương, nhưng cũng sẽ không để ý thế tục ánh mắt, chỉ là phi thường bản thân sống ở trong thế giới của mình. Nhức đầu một hồi, Trương Dương cuối cùng là nhớ tới chính mình nên làm gì, vội vàng gọi bí thư mau tới cấp cho Mục Dịch làm thủ tục nhập học. Cứ như vậy Mục Dịch thành chiến tướng đại học bên trong một tên không đáng chú ý thuật sĩ hệ dự tính sinh, không có chút nào âm thanh dung nhập vào chiến tướng trong sân trường. Về phần tại sao là thuật sĩ hệ, bởi vì Mục Dịch tu vi võ học đã sớm đạt đến chiến tướng đại học tốt nghiệp tiêu chuẩn, cho nên ngũ trưởng lão liền đề nghị Mục Dịch đi thuật sĩ hệ dự tính. Võ học phương diện tri thức, chiến tướng đại học bên trong đã không dạy được ngươi cái gì, ngươi không bằng đi thuật sĩ hệ dự tính khai thác một chút tầm mắt, miễn cho tương lai bị thuật sĩ cổ quái kỳ lạ pháp thuật cho ám toán. Đây là ngũ trưởng lão lúc đó cho đề nghị. Mục Dịch nghe chút cũng đối, thật sự là hắn là cần phong phú chính mình pháp thuật tri thức, cho nên liền đi thuật sĩ hệ học tập. Mục Dịch đi theo một tên sắc mặt lãnh diễm nữ bí thư sau lưng, đi mình tại chiến tướng đại học lớp. Trên đường đi Mục Dịch phảng phất là đến thành phố điện ảnh, vô số đỉnh nón trụ quang giáp chiến tướng đại học học viên cùng mặc ở ạt mỏ tuần tra hiến binh từ bên người đi qua. Chương 119, dự thính sinh 2, chương 119, dự thính sinh 2. Nơi này đều là võ giả học viện đi tiền tuyến thực tập trở về học viên, chúng ta chiến tướng đại học hàng năm đều sẽ an bài học viên đi các nơi thực tập một tháng. Tại chúng ta nơi này thực hành chính là đặc thù nội quy trường học, có chút ngoại giới pháp luật tại chúng ta nơi này không thông dụng, có thể là nhìn thấy Mục Dịch lòng hiếu kỳ quá lớn, lại cân nhắc đến hắn là trường giáo trưởng bàn giao muốn trọng điểm chú ý đặc thù học viên, Lãnh Diệm nữ bí thư không còn giữ yên lặng bắt đầu cho Mục Dịch giảng giải chiến tướng đại học bên trong thưởng thức. Chiến tướng đại học làm một chỗ bồi dưỡng cao giai người tu luyện học viện, dạy học phương pháp cùng phổ thông đại học hoàn toàn không giống. Chiến tướng đại học chia làm môn văn hóa cùng tiết thực chiến. Môn văn hóa cũng không phải là mỗi ngày đều sẽ lên khóa, mà là học viên căn cứ từ mình cần tham khảo đạo sư sắp xếp hành trình chương trình học. Chỉ cần ngươi có thể thi cuối kỳ hợp cách, liền coi như một năm đều không lên lớp đều không có vấn đề. Có thể tiết thực chiến liền không giống với lúc trước, là thật muốn dựa theo quân sự tiêu chuẩn hành động, dùng nghiêm ngặt quân pháp kỷ luật yêu cầu mỗi cái học viên, còn muốn cầu tất cả học viên cũng không thể đến trễ về sớm chớ nói chi là cúp cua, tất cả trốn học học viên đều muốn lại nhận trọng phạt. Nghe đến đó lúc Mục Dịch hỏi một câu, dự tính sinh không cần tham gia tiết thực chiến đi. Đương nhiên không cần. Dự tính sinh nghiêm ngặt đi lên giảng, cũng không tính bên trên là chiến tướng đại học học viên chính thức. Mặc kệ là bình thường lên lớp điểm danh hay là khảo thí, đều cùng dự thính sinh không có quan hệ, đương nhiên dự thính sinh cũng không có tư cách thu hoạch được chiến tướng đại học bằng tốt nghiệp. Nữ bí thư trong giọng nói mang theo một tia khinh miệt nói ra. Chiến tướng đại học dự thính vốn liền là vì chiếu cố những cái kia có môn lộ hoàn khố đời thứ hai, tại nộp kết sổ dự thính phí sau cho ra tới một cái dâu riêng học tập danh lệch. Cho nên tại chiến tướng đại học trong kia chút dự thính sinh muốn so tiếp nhận trưởng bối trợ cấp đặc chiêu sinh còn muốn cho người xem thường. Đặc chiêu sinh tốt xấu là phụ mẫu thật ra chiến trường chiến đấu qua, hy sinh chính mình vì con cái tranh thủ được đặc quyền. Đối mặt đặc chiêu sinh, tương lai đều sẽ ra chiến trường chiến tướng đại học học viên bên trong, trừ sẽ hâm mộ đặc chiêu sinh có cái tốt phụ mẫu cũng sẽ không nói thêm cái gì. Dù sao chiến tướng đại học học viên tương lai rất có thể cũng sẽ để con cái của mình trở thành đặc chiêu sinh. Nhưng là dự thính vốn liền không giống với lúc trước, loại này thuần túy dựa vào tiền tài quan hệ học viên, tại thượng võ đại minh đế quốc bên trong là tầng dưới chót nhất tồn tại. Sĩ, nông, công, thương, trăm ngàn năm văn hóa truyền thừa xuống thương nhân một mực chính là bị đại minh đế quốc người xem thường, mà lợi dụng tiền tài lên đại học chính là đem tự thân giống như là thương nhân, tự nhiên không ai sẽ coi trọng dự thính sinh. Mà những cái kêu bên trên chiến tướng đại học dự thính sinh cũng đều tự có tự mình hiểu lấy, bình thường bọn hắn tới đây đến trường cũng không phải là vì học tập, vì phát triển tự thân giao thiệp, vì gia tộc tương lai cùng còn tại đi học đại minh đế quốc tương lai quyền quý giao hảo mới là nhiệm vụ của bọn hắn. Tại biết Mục Dịch là hiệu trưởng tự mình chiêu đãi tình huống dưới, nữ bí thư kỹ càng cho Mục Dịch nói một lần dự thính sinh ở chiến tướng đại học đãi ngộ. Nói đến cuối cùng nữ bí thư nhịn không được hỏi: "Đồng học, ngươi tại sao phải nghe ngóng dự thính sinh? Ý kia chính là lấy thân phận của ngươi phải cùng dự thính sinh không có cái gì gặp nhau, làm sao lại quan tâm những học viện này biên giới quân thể?" "Bởi vì ta chính là dự thính sinh." A Mục Dịch cười hồi đáp, đáp án của hắn lập tức để nữ bí thư sắc mặt lập tức trở nên lạnh như băng. Bởi vì Mục Dịch ngoài ý liệu trả lời, tựa hồ để cái này Lãnh Diệm nữ bí thư cho là nhận lấy vũ đủ. Cho nên nàng nghiêng đầu sang chỗ khác không nói một lời một đường gấp đi, eo nhỏ kia xoay đều nhanh gãy, vài phút thời gian liền dùng so với thường nhân tốc độ chạy còn nhanh tốc độ đi tới một tòa lộ ra phi thường cổ xưa nhà lầu bên ngoài. Sau đó cũng không đợi Mục Dịch hỏi thăm, nữ bí thư liền ngữ khí băng lãnh nói: "Nơi này chính là ngươi chỗ thuật sĩ ban, chính mình đi vào báo đến đi." Nói xong cũng mặc kệ Mục Dịch phản ứng, tựa như là đụng phải cái gì bẩn thỉu đồ vật, nữ bí thư dùng tốc độ nhanh nhất chạy như bay. Nhìn xem trước sau tưởng như hai người nữ bí thư, Mục Dịch cười lắc đầu đi vào nhà lầu. Sau khi đi vào, Mục Dịch phát hiện, nơi này nhà lầu đừng nhìn ngoại quan đều vô cùng cổ lão, nhưng là bên trong bố trí lại vô cùng hiện đại hóa. Xuyên qua hành lang có thể nhìn thấy hai bên trong phòng, hiện đại hóa phòng học ngồi đầy học viên, một chút giáo viên ngay tại trên màn hình lớn giảng giải cái gì. Nhất làm cho Mục Dịch thích nơi này một điểm là, không giống với bên ngoài những võ giả khác học viên, mỗi người đều mặc lấy chế thức khôi giáp chiến bào. Làm thuật sĩ học viện, học sinh nơi này mỗi người đều mặc đến tương đương tùy ý, trừ tại ngực bộ phận thống nhất đeo huy hiệu trường, nơi này thuật sĩ học viên cơ hồ không có một cái nào là mặc đồng dạng quần áo. "Vị bạn học này, ngươi có chuyện gì?" Còn chưa đi mấy bước liền có một người mặc ở ạt mỏ hiến binh đối diện đi tới, trên dưới đánh giá Mục Dịch một chút sau hỏi: "Ngươi tốt, ta là mới tới dự tính sinh đến nơi đây báo đến." Mục Dịch xuất ra trương dương cho hắn làm tốt thẻ học sinh cùng huy hiệu trường, cùng một chỗ đưa cho phụ trách thủ vệ hiến binh. "Dự tính sinh, làm sao khai giảng thời gian dài như vậy?" Còn có dự tính sinh qua đến hiến binh chỉ là túi đầu nhìn Mục Dịch thẻ học sinh vài lần, cũng không có bao nhiêu thần sắc tò mò, thật giống như có dự tính sinh lai thuật sĩ học viện lên lớp là chuyện đương nhiên. Về sau Mục Dịch mới hiểu rõ đến, bởi vì có thể dùng tiền tiến đến dự tính sinh đại bộ phận đều không có cái gì chân thực tu vi, nói cách khác bọn hắn liền so với người bình thường mạnh một chút. Bọn hắn đến chiến tướng đại học sau, căn bản là không có cách cùng tu vi ít nhất là tiên tiên cảnh giới võ giả học viên đi học chung, những cái kia tiên tiên cảnh giới võ giả học viên tiết thực chiến lúc tùy ý một động tác khả năng cũng sẽ phải mạng của bọn hắn. Cho nên chiến tướng đại học dự tính sinh đều là đến đối với tố chất thân thể không có yêu cầu thuật sĩ học viện dự tính, làm thủ vệ hiến binh đương nhiên sẽ không đối với Mục Dịch đến cảm thấy ngạc nhiên. "Đi theo ta." Hiến binh bay người đi vào tận cùng bên trong nhất một căn phòng, nơi này là một cái phòng làm việc, xem bộ dáng là cảnh vệ chỗ làm việc. Hiến binh cũng không có hỏi quá nhiều cái gì, chỉ là đơn giản bàn giao đạo. "Người trước khi đến hẳn phải biết quy củ của học viện, ở chỗ này mặc kệ làm gì dự tính sinh đều muốn chủ động cho những người khác nhường đường. Cho nên ta trước đó nhắc nhở ngươi, đừng bởi vì xúc phạm mặt khác học viên chính thức bị đánh." Dự thính sinh đúng vậy, thụ nội quy trường học bảo hộ, cái này hiến binh xem ra là tốt tâm người, chủ động nhắc nhở Mục Dịch dự thính sinh ở trong trường học có thể sẽ khó khăn gặp phải. Mục Dịch nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó hắn hỏi đạo: "Nếu như những cái kia học viên chính thức chủ động khiêu khích, sau đó ta đem học viên chính thức đánh đâu?" Mục Dịch cũng không phải ánh sáng bị đánh không hoàn thủ người, vì xuất khí hắn ngay cả mình thượng cấp trương tam cũng dám giáo huấn, chớ nói chi là những này chiến tướng đại học học viên. "Vậy nhưng tình cảm tốt, ngươi đánh bọn hắn cũng là đánh vô ích." nhìn dáng vẻ của ngươi cũng liền 16-17 tuổi đi, nếu như bọn hắn ngay cả ngươi dạng này một cái dự tính sinh đều đánh không lại, bị ngươi dạy dỗ, vậy cũng chỉ có thể trách bọn họ quá vô năng, ngay cả dự tính sinh đều đánh không lại, quả thực là chiến tướng đại học sĩ nhục. Điều kiện tiên quyết là ngươi muốn so những cái kia chính thức học viên mạnh. Hiến binh nghe được Mục Dịch muốn giáo huấn học viên chính thức chẳng những không có ngăn cản, ngược lại phi thường cổ vũ nói. Ngay thẳng nói Mục Dịch đánh học viên chính thức cũng là đánh vô ích, thậm chí cho là những cái kia bị đánh học viên đều là sỉ nhục. Tốt, có ngươi nói ta an tâm. Mục Dịch không khỏi bắt đầu chờ mong chính mình sân trường đại học sinh hoạt. Chương 120, Thượng Kinh Cẩm Y Liệp Vệ, 1, chương 120, Thượng Kinh Cẩm Y Liệp Vệ, 1, ngày kế đã là trạm vào tối, Mục Dịch tiến vào chiến tướng đại học đơn nhân túc xá. Hắn đến cùng không có lựa chọn đi ngũ trưởng lão nói cư xá. Cư xá kia cách ngũ trưởng lão trụ sở thật sự là quá gần, lấy Mục Dịch dự đoán đến ngũ giai võ giả tinh thần năng lực cảm ứng, đoán chừng tại cái kia một cây số bên trong khu vực đều tại ngũ trưởng lão quan sát phạm vi bên trong. Ở tại nơi này mặc kệ làm cái gì đều tương đương với tại võ trưởng lão nhìn soi mói, đến lúc đó đừng nói là thời gian dài biến mất, khả năng Mục Dịch bất kỳ cử động nào cũng sẽ không bị ngũ trưởng lão buông tha. Cho nên vì tự thân một chút bí mật nhỏ, Mục Dịch quyết định vẫn là dùng chính mình là học sinh lý do tiến vào chiến tướng đại học. Giống bình thường học sinh một dạng, dùng thẻ học sinh ăn xong cơm tối, sắc trời liền đen lại. Mục Dịch nhìn xem thời gian, tìm một góc vắng vẻ nhẹ nhàng nhảy một cái bay đến giữa không trung, tiếp lấy thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, tại chiến tướng đại học dưới mặt đất một cái cự đại trong phòng chỉ huy, có một cái ngay tại trực ban binh sĩ nhìn xem màn ảnh ra đa kinh hô một tiếng. Ý kìa, thứ gì, tốc độ cũng quá nhanh. Bên cạnh đồng dạng trực ban chiến sĩ lập tức hỏi. Đã xảy ra chuyện gì, ngươi phát hiện cái gì? Vừa mới ta chỗ này phòng không trên ra đa, đột nhiên hiện một cái di động với tốc độ cao điểm lầm tấm. Tốc độ quá nhanh chừng gấp mấy chục lần vận tốc âm thanh, ta chưa từng có nhìn thấy qua có thể nhanh như vậy di động vật thể. Có phải hay không ta nhìn lầm, hay là thiết bị xuất hiện trục trặc? Ngược lại là bên cạnh đồng dạng trực ban binh sĩ có kinh nghiệm, hắn suy nghĩ một chút hỏi. Dạ đã kiểm tra đo lường đến di động với tốc độ cao vật thể tích lớn bao nhiêu? Đây chính là để cho ta địa phương kỳ quái nhất, cái này di động với tốc độ cao vật thể tích thế mà chỉ cùng người bình thường không sai biệt lắm, thậm chí còn không bằng một chút phi cầm dạ đã phản xạ diện tích lớn. Trực ban binh sĩ chăm chú nhìn một chút dạ đã ghi chép rồi nói ra. À, vậy liền không có việc gì. Đoán chừng là cái nào đại tông sư cảnh giới võ giả có việc đi đường, cho nên mới trên không trung bay lượn. Ngươi vừa tới không biết, Thượng Kinh thành nơi này đại tông sư cảnh giới võ giả rất nhiều, bọn hắn cần vội vã đi đường lúc đều sẽ từ không trung bay lượn. Bên cạnh binh sĩ kinh nghiệm phi thường phong phú nói ra. Thật hay giả, đại tông sư cảnh giới võ giả lại còn có thể bay, ta đây còn là lần đầu tiên nghe nói. Hiếm thấy vô cùng đi, ta cho ngươi biết, chỉ cần là tu luyện tới 4 giai cảnh giới, cơ hồ tất cả mọi người có được trên không trung bay lượn năng lực, chẳng qua là những cường giả kia bình thường đều chú ý thân phận không có hiện lộ ra năng lực. Mục Dịch không biết mình một đường phi hành bị dọc đường phòng không dạ đã nhìn vừa vặn, bất quá bởi vì nơi này là Đại Minh Đế quốc thủ đô, thường xuyên sẽ có võ giả giống hắn làm như vậy, cho nên những binh lính kia chỉ là làm ghi chép liền không có lại chú ý hắn. Dù sao giống hắn loại võ giả như này nếu là làm ra chuyện gì, sẽ có đồng dạng tu vi phía quan phương đại tông sư đi ra ngăn lại, những cái kia trực ban binh sĩ đương nhiên sẽ không lại nhiều sự tình. Một đường phi hành, dựa theo trên địa đồ biểu hiện, Mục Dịch đến một mảnh không có bất kỳ cái gì đột xuất đặc thù cao ốc khu. Nơi này cao ốc so với trung quanh tràn đầy đèn nê ông phồn hoa khu vực, vài dãy trăm mét cao cao ốc ở giữa ngược lại lộ ra vô cùng an tĩnh. Nơi này chính là Thượng Kinh thành Cẩm Y Liệp Vệ tổng bộ, phụ cận vài dãy cao ốc đều thuộc về Cẩm Y Liệp Vệ nha môn khu làm việc. Cũng chính là nơi này khống chế toàn bộ Đại Minh Đế quốc tất cả Cẩm Y Liệp Vệ vận hành, có thể nói là Đại Minh Đế quốc giám sát bách quan sắc bén nhất con mắt. Những này nhìn bề ngoài thường thường không có gì lạ cao ốc, trên thực tế mỗi một nhà bên trong đều có vô số người tại trắng đêm không ngừng làm việc, phân tích Đại Minh Đế quốc tất cả trong khu vực mỗi một điểm nhỏ bé biến cố. Đồng thời những này có thể toàn phong bế cao ốc, mỗi một nhà đều là cường đại cứ điểm chiến tranh, lẫn nhau trợ giúp phối hợp với có thể trên sự khống chế kinh thành chí ít một nửa khu vực sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Cho ăn, ngươi tốt, ta là Tỷ Hưu Bách Hộ, phụ mệnh đến đây bảo đến, ta đã tại tổng bộ trên cao ốc không, xin hỏi đây ở nơi nào hạ xuống. Mục Dịch lấy điện thoại cầm tay ra một chiếc điện thoại đánh ra ngoài. Ngươi tốt, Tỷ Hưu Bách Hộ, xin dựa theo chỉ thị hạ xuống. Thẩm Đô Đốc đã đang chờ ngươi đầu bên kia điện thoại rất nhanh liền có người hồi phục. Trong lúc nói chuyện một tòa đại lâu trên đỉnh sân bay sáng lên đèn chỉ thị. Trên lầu chót bên cạnh trong phòng trực ban, rất nhanh có người chạy đến, xem bộ dáng là muốn phụ trợ trong dự đoán phi thuyền hạ xuống. Nhưng rất nhanh, những cái kia nhân viên trực liền trợn mắt hốc mồm nhìn thấy Mục Dịch toàn thân khôi giáp, một người chậm rãi rơi xuống trên sân bay. Bất quá những cái kia nhân viên trực đoán chừng cũng là kinh nghiệm phong phú, chỉ là thời gian ngắn chấn kinh tại Mục Dịch lại là bay thẳng tới, liền lập tức khôi phục vẻ mặt bình thường sau đó đem Mục Dịch dẫn tới trong thang máy. Trưởng quan ngài tốt, 35 tầng rẽ phải chính là Đại Đô Đốc phòng làm việc. Mục Dịch tiến thang máy liền có một cái phi thường giọng nữ dễ nghe nói ra, là Mục Dịch chỉ rõ con đường. Mục Dịch thấp giọng một giọng nói tạ ơn, liền hơi thấp phòng dự đoán lấy cùng Cẩm Y Liệp Vệ lãnh đạo tối cao nhất gặp mặt chẳng cảnh. So với ngũ gia ngoại ý muốn ra sân, bởi vì thân phận đối phương quá cao, Mục Dịch ngược lại không có cái gì khẩn trương cảm giác. Được xưng là Thẩm Diêm Vương Cẩm Y Liệp Vệ đại đô đốc, thế nhưng là Mục Dịch trực tiếp lãnh đạo tối cao nhất, ngược lại để Mục Dịch có một tia gặp quan lớn cảm giác. Cũng không biết cái này xưng là Thẩm Diêm Vương đại đô đốc tính tình thế nào, có phải hay không giống mọi người trong truyền thuyết như thế là cái phi thường nghiêm khắc trưởng quan. Ra thang máy rẽ phải mấy chục mét bên ngoài, liền thấy một căn phòng học lấy đại đô đốc bảng số phòng. Thung thung Mục Dịch nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái, liền nghe đến trong phòng có một người nam tử trung niên thanh âm nói ra. mời đến. Mục Dịch đẩy cửa ra đi thẳng vào, liền thấy một cái 40 nhiều tuổi cũng không có mặc phổ biến cháo giáp, có chút nam tử gầy gò đang ngồi ở trước bàn làm việc xử lý văn bản tài liệu. Đại đô đốc ngài tốt, ta là Mục Dịch. Mục Dịch dùng khỏe mắt quét nhìn quét một chút phòng làm việc, cảm giác có chút kỳ quái. Theo đạo lý tới nói, giống như vậy đại quan trong văn phòng hẳn là phối hữu mấy cái bí thư, có thể vị này Thẩm đô đốc phòng làm việc mấy chục mét vuông trong phòng thế mà chỉ có một mình hắn. Mục Dịch, thật không nghĩ tới, ngươi so trong video nhìn tuổi trẻ nhiều. Ngươi cũng đừng khách khí, về sau gọi ta Thẩm bá phụ liền tốt, hoặc là giống Thẩm Ngọc một dạng trực tiếp xưng hô ta là Thẩm Diêm Vương. Thẩm đô đốc trực tiếp đứng lên, từ phía sau bàn làm việc đi đến Mục Dịch trước mặt, nhìn xem lấy xuống mặt nạ Mục Dịch vẻ mặt tươi cười nói ra. Thân sắc của hắn vô cùng hiền lành, không có chút nào trong dự đoán tác phong nghiêm khắc dáng vẻ, mà lại bình dị gần gũi có chút quá đầu, thế mà trực tiếp để Mục Dịch xưng hô hắn ngoại hiệu. Đối với Thẩm Diêm Vương không có giới thiệu chính mình chân thực danh tự nguyên nhân, Mục Dịch biết, đồng thời cũng là hắn hiện tại đối ngoại giới thiệu chính mình lúc tự xưng tỷ hưu nguyên nhân. Thế giới này có là nguyền rủa pháp thuật, một chút cường đại pháp sư chỉ cần biết rằng tên của ngươi, liền có thể dùng cường đại nguyền rủa chú sát ngươi. Cho nên Đại Minh Đế quốc cao tầng bị ép dưỡng thành một cái tập tục, trừ người thân cận nhất, chính mình tên thật gần như không sẽ nói cho bất luận kẻ nào. Đây cũng là Ngũ trưởng lão vừa thấy mặt liền để Mục Dịch xưng hô hắn là Ngũ gia, cùng đồng dạng gặp mặt Thẩm Diêm Vương trực tiếp xưng hô chính mình là Thẩm Diêm Vương một dạng, cố ý giảm bớt chính mình tên thật bại lộ cơ hội. Đương nhiên cách làm này hiện tại chỉ là mọi người phong tục tập quán, trên thực tế nếu như địch nhân muốn nguyền rủa ngươi, tự nhiên sẽ có biện pháp thu hoạch được ngươi tên thật. Chớ nói chi là nguyền rủa pháp thuật chân chính chất lượng tốt thi pháp môi giới, là trên thân người bộ phận thân thể, tỉ như nói lông tóc huyết dịch móng tay một loại, những vật kia mới nhất định phải nghiêm khắc quản khống để phòng ngừa bị địch nhân lợi dụng. Thẩm Diêm Vương vẻ mặt tươi cười lôi kéo tắm rửa ở bên cạnh trên ghế salon tòa hạ. Chương 120, Thượng Kinh Cẩm Y Liệp Vệ 2, chương 120, Thượng Kinh Cẩm Y Liệp Vệ 2, Mục Dịch ngươi thật đúng là tuổi trẻ tài cao, nếu như không phải ngươi, toàn bộ Nam Kinh thành đều giữ không được, Đại Minh chúng ta đế quốc cũng sẽ đứng trước diệt thế nguy cơ. Hôm nay ban ngày, nghe nói là Ngũ trưởng lão dẫn ngươi đi chiến tướng đại học báo đến, xem ra trưởng lão hội đối với ngươi tương đương quan tâm. Về sau có chuyện gì tận lực tìm ta, có đôi khi chúng ta Cẩm Y Liệp Vệ hiệu suất làm việc muốn so trưởng lão hội mạnh hơn nhiều. Thẩm Diêm Vương đầu tiên là đối với Mục Dịch tại Nam Kinh thành làm việc một trận tán dương. Sau đó còn nói lên hôm nay Mục Dịch bị Ngũ trưởng lão nhận điện thoại sự tình, cuối cùng còn nói thêm hy vọng Mục Dịch không cần phiền phức trưởng lão hội, có chuyện gì có thể tận lực tìm hắn. Nhìn Thẩm Diêm Vương đối với Mục Dịch hôm nay hành tung vô cùng hiểu rõ, cũng biết hắn vì cái gì nói xong tới ban ngày bảo đến, lại kéo tới hiện tại mới đến. Đối với cùng loại này quan lớn liên hệ Mục Dịch thật sự là không có kinh nghiệm, đặc biệt là đối phương hay là nắm giữ tất cả tình báo đầu to đầu, cho nên Mục Dịch trừ hung hăng nói là đúng đúng bên ngoài liền không có mặt khác lời nói. Thẩm Diêm Vương tên thật kỳ thật gọi Thẩm Nghiêm, Thẩm Diêm Vương bởi vì là hắn là Cẩm Y Liệp Vệ đại đô đốc, Đại Minh Đế quốc vụ trộm vua không ai, hài âm liền thành Thẩm Diêm Vương. Làm Đại Minh Đế quốc tổ chức tình báo Cẩm Y Liệp Vệ cao nhất trưởng quan Thẩm Diêm Vương, cũng không giống như nhìn bề ngoài còn trẻ như vậy. Hắn tuổi thật đã vượt qua 100 tuổi, chẳng qua là bởi vì đại tông sư cảnh giới tu vi lộ ra phi thường trẻ tuổi. Làm Cẩm Y Liệp Vệ đại thống lĩnh, tự thân quan sát năng lực tự nhiên là đứng đầu nhất, chỉ là cùng Mục Dịch một phen nói chuyện phiếm xuống tới liền đã xác nhận Mục Dịch tính cách chân thực. Đây chính là một cái đối với Đại Minh Đế quốc hiểu rõ vô cùng ít ỏi, tính cách hướng nội có chút tự bế phổ thông thiếu niên ngây thơ. Tại nói chuyện bên trong Thẩm Diêm Vương lơ đãng nhắc lên Đại Minh Đế quốc một chút phong tục, còn có các nơi rõ ràng có chênh lệch chút ít kém đại khách thói quen. Đối với cái này Mục Dịch mặc dù mặt ngoài một bộ cảm thấy hứng thú thân sắc, có thể trong ánh mắt loại kia mở mịt luôn cuống thần thái bị Thẩm Diêm Vương nhìn ở trong mắt, hiển nhiên hắn đối với Thẩm Diêm Vương nâng lên các loại phong tục tập quán căn bản là một chút không hiểu rõ. Bởi vậy Thẩm Diêm Vương xác nhận một sự kiện, chính là Mục Dịch thật là một cái bị giam giữ nhiều năm thiếu niên, cái kia thanh tịnh ngu xuẩn ánh mắt tuyệt đối không phải đoạt xá chuyển thế lao yêu quái có thể ngụy trang. Đương nhiên Mục Dịch lợi dụng chính mình huyết mạch thức tỉnh danh nghĩa, cho mình dị thường đột phá cảnh giới tu vi tìm một cái nhìn như hợp lý lấy cớ. Nhưng hắn chỉ dùng thời gian mấy tháng, liền từ tiên thiên cảnh giới một đường tiêu thăng đến đại tông sư cảnh giới đỉnh phong, cái này cần bình thường thiên tài vài chục năm tu luyện mới có thể đạt tới kết quả. Cho nên bất kể có phải hay không là thật huyết mạch thức tỉnh, làm Đại Minh Đế quốc cao cấp nhất giám sát cơ cấu, Cẩm Y Liệp Vệ tình báo phân tích nhân viên có đầy đủ lý do hoài nghi Mục Dịch là một cái đoạt xá chuyển tiếp lao yêu quái. Cũng chỉ có lý do như vậy mới có thể giải thích Mục Dịch vì cái gì chỉ dùng thời gian mấy tháng liền có được cường đại như vậy tu vi. Cho nên hôm nay Mục Dịch vừa đến Thượng Kinh Thành chân chính thủ hộ giả Ngũ trưởng lão liền không sao làm giống như tự mình chạy tới nhận điện thoại, dùng hết tất cả phương thức quan sát Mục Dịch. Mà Mục Dịch sắp đột phá tu vi, lại cho Ngũ trưởng lão một sai lầm ấn tượng, đó chính là Mục Dịch thật không phải là đoạt xá chuyển thế. Sở dĩ sẽ làm ra phán đoán như vậy, là bởi vì đoạt xá chuyển thế người chỉ có thể khôi phục lại khi còn sống tu vi, không có khả năng đột phá cảnh giới tấn cấp cao hơn tu luyện cấp độ. Tại Đại Minh Đế quốc hiểu rõ phạm vi bên trong, bây giờ còn không có cái nào người tu luyện có được ngũ giai lực lượng liền ngoại ý muốn bỏ mình. Về phần nói, Mục Dịch liền không thể là dị giới cường giả chuyển thế tới sao, như thế là hắn có thể có được vượt qua ngũ giai lực lượng. Nhưng cũng không nên coi thường thứ nguyên thế giới lực lượng, thế giới này vách tường thứ nguyên ở giữa có được cường đại tường không gian. Đừng nói là yếu ớt linh hồn, chính là có được cảnh giới cao hơn tu vi cường giả chân thân, đều không thể tùy tiện đột phá thứ nguyên ở giữa không gian cách trở. Bằng không nhiều năm như vậy Đại Minh Đế quốc thế giới cũng sẽ không chỉ có ngũ giai cường giả, lại ngay cả một cái dị giới tới lục giai cường giả đều không có. Đầu tiên là trải qua Ngũ trưởng lão chính mình tự mình kiểm nghiệm, hiện tại Thẩm Diêm Vương lại từ tình báo phương diện đối với Mục Dịch tiến hành tiến thêm một bước thăm dò, rốt cục triệt để xác nhận Mục Dịch không có dị thường. Mục Dịch, chúng ta đối với ngươi an bài là như vậy, nói chuyện phiếm gần nửa giờ đằng sau, Thẩm Diêm Vương lời nói xoay chuyển mới nâng lên công tác chính sự, nói về nàng đối với Mục Dịch ở kinh thành công tác an bài. Ngươi ban ngày cần tại chiến tướng đại học lên lớp, cũng không cần đến chúng ta nơi này. Ngươi chỉ cần mỗi ngày sau khi ăn cơm tối xong tới thẩm tra một chút người bị tình nghi là có thể. Chúng ta muốn biết hiện tại tà giáo đồ có cái nào mới động tĩnh, cái này đều cần ngươi năng lực. Thẩm Diêm Vương vừa nói một bên lại ngồi trở lại đến sau bàn công tác bắt đầu xử lý văn bản tài liệu, xem ra công tác của hắn thật bề bộn nhiều việc đến bây giờ, trong tay làm việc còn chưa kết thúc. Đại đô đốc, ta muốn hỏi một chút, dục vọng tà thần phổ tra tạp không phải đã không có tin tức sao? Nam Kinh thành bên kia tà thần tín đồ đều có thể xác nhận cái này tà thần sẽ không bao giờ lại ban cho tín đồ lực lượng, chúng ta vì cái gì còn muốn truy tra tà giáo đồ tin tức? Mục Dịch không hiểu hỏi. Ngươi cũng nói là dục vọng tà thần không có tin tức, có thể cũng không đại biểu mặt khác tà thần cũng đồng dạng xảy ra vấn đề. Đại Minh chúng ta đế quốc phát hiện tà thần lại không chỉ là một cái, chỉ bất quá Nam Kinh thành bên kia chủ yếu là dục vọng tà thần hoạt động khu vực, cho nên mới cho ngươi tà giáo đồ chỉ có dục vọng tà thần tín đồ một loại ấn tượng. Mục Dịch vấn đề lộ ra hắn phi thường đốc, đối với cái này Thẩm Diêm Vương nhưng không có nói cái gì, ngược lại phi thường kỹ càng cho Mục Dịch giảng giải, xem ra thật là đem Mục Dịch trở thành một cái tiểu bạch. Tựa như ngươi tại Nam Kinh Hạo Kiếp lúc tiếp xúc đến cái kia, nguyên rủa cùng căm hận chi thần thần quan vẹn đó ra, nàng chính là một cái chủ yếu hoạt động tại Đông Kinh thành tà giáo đồ. Lần này dục vọng chi thần xảy ra vấn đề, có thể cũng không đại biểu mặt khác tà giáo đồ thần linh cũng xảy ra vấn đề. Ngược lại bởi vì dục vọng chi thần xảy ra vấn đề sau dục vọng giáo hội trực tiếp sập bàn, dẫn đến những cái kia tà giáo đồ vì tranh đoạt địa bàn, âm thầm đã chém giết thật nhiều lần tại Thẩm Diêm Vương giảng giải bên trong Đại Minh Đế quốc tà giáo đồ sinh tồn tình huống, tại Mục Dịch trong đầu chậm rãi thành hình. Đại Minh nguyên lai Đại Minh Đế quốc âm thầm truyền giáo tà giáo cũng không chỉ là dục vọng chi thần phổ tra tạm một cái, còn có rất nhiều tà thần tín đồ cũng đem riêng phần mình xúc tu rời khỏi Đại Minh Đế quốc. Những này tà thần tín đồ lẫn nhau ở giữa có đặc biệt phân biệt phương pháp, có thể phân biệt ra được cùng là tà giáo đồ đối phương. Bọn hắn tổng thể tới nói đã là cạnh tranh với nhau tranh đoạt tín đồ, lại cùng nhau gặp phải bị Đại Minh Đế quốc phía quan phương chèn ép cục diện. Cho nên những này tà thần tín đồ sẽ liên hợp đến cùng một chỗ, vì một cái cùng chung mục tiêu hợp tác, nhưng lại bởi vì một loại nào đó lý do trực tiếp tại hợp tác trên đường lẫn nhau phản bội, trăm phương ngàn kế hại đối phương. Lần này dục vọng chi thần ngoại ý muốn thất thủ tới địa ngục bên trong, liền cho mặt khác tà thần tín đồ một cái khai chiến lý do. Bọn hắn vì chia cắt dục vọng giáo hội trong hắc ám di sản, đã tại không muốn người biết trong góc bắt đầu bí mật chiến tranh. Làm Đại Minh Đế quốc phụ trách tình báo cơ cấu cẩm y liề vệ, dù là không có khả năng ngăn cản tà giáo đồ ở giữa chiến tranh, cũng muốn tất cả biện pháp hiểu rõ những này tà giáo đồ ở giữa độc tính, miễn cho bọn hắn lại làm ra cái gì đại quy mô hiến tế sự kiện. Cho nên vì thu hoạch được tương ứng tình báo, mới đem một dịch từ Nam Kinh thành điều tới. Dù sao trừ hắn ở thế giới này vẫn chưa có người nào có thể từ tà giáo đồ trong miệng thu hoạch được tin tức. Chương 121, kỳ quái tà giáo đồ, 1, chương 121, kỳ quái tà giáo đồ, 1, Thượng Kinh thành Cẩm Y Liễu vệ trấn phủ ti chuyên để ý chiếu ngục nha môn khu vực dưới mặt đất muốn so Nam Kinh thành lớn rất nhiều, Cẩm Y Liễu vệ tổng bộ phụ cận vài dãy đại lâu dưới mặt đất bị liên thông thành một mảnh, trở thành một tòa dưới mặt đất to lớn cứ điểm. Nơi này trừ giam giữ lấy cả nước bắt được trọng yếu tội phạm, còn có đại lượng không cách nào xác định thân phận chân thật người hiểm nghi bị giam giữ ở chỗ này. Trong đó có rất nhiều là thân phận hiển quý lại tại trên thân phát hiện đại lượng tà giáo vật phẩm quyền quý, bởi vì không cách nào nói rõ tà giáo vật phẩm nơi phát ra bị giam ở chỗ này. Đối với tà giáo đồ tương quan vụ án, Cẩm Y Liễu vệ đều là ôm thà giết lầm chớ không tha lầm nguyên tắc, chỉ cần trên thân phát hiện mang theo tà giáo vật phẩm đều sẽ bị bắt lại. Tại Đại Minh Đế quốc nghiêm khắc đả kích xuống, tất cả tà giáo tương quan vật phẩm đều không cho phép lưu thông cùng tại trên internet truyền bá tin tức tương quan, cho nên chỉ cần là trên người có chân chính tà giáo vật phẩm người, hắn khẳng định sẽ cùng tà giáo có tương quan liên hệ. Không phải tự thân là tà giáo đồ, chính là hắn người phụ cận cùng tà giáo có quan hệ đối với hắn vu oan hãm hại. Cho nên chỉ cần tại trên người một người phát hiện tà giáo vật phẩm, bắt lại tiến hành nghiêm tra tuyệt đối không có vấn đề. Thẩm Diêm Vương sở dĩ để Mục Dịch đến Thượng Kinh thành Cẩm Y Liễu vệ tổng bộ nha môn, chính là vì phân biệt bị bọn hắn bắt được người trong cái nào là chân chính tà giáo đồ, cái nào là bị người vu oan hãm hại. Mục Dịch bị Thẩm Diêm Vương mang theo đi mấy cái bộ môn, làm xong chính mình nhập chức thủ tục, mới ngồi đặc chế thang máy đến địa lao. Đồng dạng là một đoạn che kín máy dò xét hành lang, Mục Dịch thông qua sau lại phát hiện Thẩm Diêm Vương không có tiếp tục hướng bên trong đi, mà là cao mày thông qua trong lỗ thai thai nghe không biết tại tiếp thu tin tức gì. Đó là liên tiếp đặc thù âm tần mật mã tín hiệu, tại không có đối ứng mật mã phó bản tình huống dưới Mục Dịch căn bản không biết Thẩm Diêm Vương nhận được cái gì. Trầm mặc vài phút Thẩm Diêm Vương nhìn chằm chằm Mục Dịch không rời mắt, cuối cùng mới giống như là nghĩ tới điều gì nói ra. "Thí Hưu, ngươi có phải hay không sắp tiến giai?" Mục Dịch trong lòng xuất hiện một cái to lớn dấu chấm hỏi, làm sao chính mình muốn tiến giai sự tình dễ dàng như vậy bị nhìn đi ra sao? Ban ngày vừa nhìn thấy ngũ trưởng lão liền bị trực tiếp nhìn ra, hiện tại cùng Thẩm Diêm Vương ở chung được một giờ, lại bị người ta đã nhìn ra. Hơi do dự một chút, Mục Dịch mới ngượng ngùng cười nói: "Thẩm đại nhân, không nghĩ tới bị ngươi cho đã nhìn ra, nếu không phải ban ngày ngũ gia nhắc nhở, ta còn không biết chính mình muốn lên cấp." Thẩm Diêm Vương nghe được Mục Dịch sau khi trả lời, gương mặt không tự chủ khẽ nhăn một cái, che đậy kín nội tâm chấn kinh. Ngay tại vừa mới thông qua kiểm tra đo lường hành lang lúc, nhân viên trực thông qua máy kiểm tra kinh ngạc phát hiện, bọn hắn thế mà không cách nào kiểm tra đo lường đến Mục Dịch thân thể cụ thể tin tức. Tại tất cả dụng cụ đo lường bên trong, Mục Dịch vị trí chỗ ở bên trên chính là một người hình trùng sáng, dụng cụ cảm ứng được tin tức cùng người bình thường so sánh quả thực là cách biệt một trời. Loại tình huống đặc thù này để phụ trách thủ vệ trực ban người khẩn trương cao độ, hoài nghi có phải hay không có cái gì không phải người đồ vật ngụy trang sau ẩn nút tiến đến. Cho nên nhân viên trực trước tiên thông chi cách một dịch gần nhất Thẩm Diêm Vương, hướng hắn trực tiếp báo cáo đối với một dịch kiểm tra đo lường tình huống dị thường. Thẩm Diêm Vương thu đến báo cáo sau nội tâm cũng khẩn trương cao độ, sợ sệt thật có cái gì tà giáo đồ thông qua phương pháp đặc thù ngụy trang thành một dịch tận nút tiến đến. Cho nên Thẩm Diêm Vương một bên dùng mật lệnh điều động thủ vệ đuổi tới phụ cận mai phục, một bên suy nghĩ có cái nào tình huống đặc thù có thể làm cho dụng cụ đo lường không cách nào quét hình nhân thể bình thường tin tức. Cho nên cái kia vài phút trầm mặc là Thẩm Diêm Vương đang chờ đợi lính tác chiến tiến vào nơi mai phục, chờ hắn thu đến chuẩn bị xong tin tức sau mới nói ra đến chính mình đáng tin nhất suy đoán. Thẩm Diêm Vương suy tính vài phút thời gian, xác định mặc kệ là tà giáo đồ hay là gần nhất phát hiện họa bị nhân ma, cũng không có cách nào tại máy thăm dò trước mặt bày biện ra không phải người trạng thái. Cho dù là lợi dụng pháp thuật ngụy trang, bình thường cũng sẽ lưu lại hư giả thân thể tin tức, mà không phải giống một dịch triệt để như vậy không có bất kỳ cái gì tin tức phản hồi. Lại nghĩ tới một dịch hành tung một mực tại cẩm y liệt vệ giám sát bên dưới, ba ngày một dịch càng là cùng ngũ trưởng lao ở chung được thời gian dài như vậy, bằng vào ngũ trưởng lao tu vi cường đại, nếu có vấn đề gì hẳn là sẽ so với bọn hắn sớm hơn phát hiện. Đang suy nghĩ đến ngũ trưởng lao đồng thời, Thẩm Diêm Vương ngẫu nhiên nghĩ tới một cái tin đồn, chính là ngũ giai các trưởng lao đang kiểm tra thân thể lúc dụng cụ đồng dạng không cách nào phản hồi ra người bình thường thể khí tức. Nghĩ đến đây, Thẩm Diêm Vương mới thử thăm dò hỏi một dịch, kết quả không nghĩ tới một dịch thế mà thừa nhận chính mình muốn tấn giai. Ta dựa vào tiểu tử này thế mà liền muốn ngũ giai. Chấn kinh sau khi Thẩm Nghiêm nội tâm không khỏi nổi lên một vòng ghen ghét, dựa vào cái gì à, tự mình tu luyện đến bây giờ đã trên trăm năm, vì cái gì chính mình còn không có một chút tiến giai báo hiệu. Cái vận tốt này tiểu tử bất quá là đã thức tỉnh tỳ hưu huyết mạch, thời gian mấy tháng liền muốn trở thành ngũ giai cường giả, huyết mạch thức tỉnh mấy tháng bù đắp được hắn trăm năm khổ tu, cái này không có cách nào để cho người ta cảm thấy trong lòng cân bằng. Bất quá làm cẩm y liễu vệ đại đô đốc, Thẩm Diêm Vương rất nhanh liền phát giác được dị thường của mình suy nghĩ sau, thật sâu ít mấy hơi liền đem nội tâm ghen ghét ném ra náo hải. Thế giới này chính là như vậy, vốn chính là có người xuất sinh ngay tại người khác điểm cuối cùng, có thời gian ghen ghét còn không bằng nghĩ biện pháp để cho mình có tốt hơn thành quả tu luyện. Ngươi về sau cũng đừng có đi nơi này, ta cho ngươi mở một phần giấy thông hành đặc biệt, về sau ngươi từ an toàn lối ra ra bảo. Về sau có người hỏi ngươi tu vi muốn giữ bí mật, nếu có người ép buộc ngươi nói, ngươi liền để hắn tới tìm ta. Thẩm Diêm Vương cho một dịch giải thích một chút hành lang kiểm tra đo lường kết quả dị thường sự tình, cuối cùng mới dặn dò. Một dịch sau khi nghe xong một mặt một bức, làm sao mình trở thành phi nhân loại, lúc nào bị khai trừ người tịch. Vậy ngươi cho là mình tu luyện điểm cuối cùng là cái gì? Luyện tinh hoa khí, luyện khí hoàn thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư đắc đạo. Đây là ta từ trong trí nhớ của ngươi tìm thấy được tu luyện khẩu quyết, rằng không phải liền là vật chất năng lượng hóa, năng lượng bổ sung linh hồn cảm ứng pháp tắc, cuối cùng khống chế pháp tắc tu luyện trình tự sao? Ngươi bây giờ không phải liền là đang tu luyện võ học đem thân thể vật chất năng lượng hóa, đều thân thể năng lượng hóa, ngươi còn quan tâm chính mình có phải hay không nhân loại? Lại nói, linh hồn của ngươi vốn là không tính là nhân loại, như vậy quan tâm thân phận của mình làm gì? Một mực tại một dịch trong đầu, một dịch không hỏi thăm xưa nay không chủ động lên tiếng tháp linh bỗng nhiên nói ra. Ngươi sao có thể chống rông âu người trong sạch, linh hồn của ta tuyệt đối là nhân loại bình thường, chính là chuyển thế thời điểm lưu lại một chút di chứng, mới lộ ra đặc thù một dịch lại một lần con bị chết mạnh miệng, kiên quyết không chịu thừa nhận chính mình là dị loại, sau đó trong đầu không ngừng lặp lại lấy. Chỉ cần có nhân loại tâm linh chính là nhân loại lời nói, để tháp linh một trận chế giễu. Ngươi có nói hay không, sớm một chút nói liền thiếu đi thụ điểm tội, vụ án của ngươi chứng cứ sát thực lấy, ngươi chính là không nói cũng vô dụng tiến địa lao liền thấy một bức kinh điện chẳng diện, cẩm ý liền vệ nổi danh nhất thẩm vấn phương thức. Nghiêm hình bức cung. Nhanh vượt qua phòng giải phẫu đèn mổ chiếu dọi xuống, một cái đã nhìn không ra diện mục thật sự người, bị hình chữ đại khóa tại hợp kim cương bản bên trên, tra tấn quan chính càng không ngừng cơ roi đối với hắn tiến hành tra tấn. Chương 121, kỳ quái tà giáo đồ, 2, chương 121, kỳ quái tà giáo đồ, 2, a nha, ấy ra ra. Ta là oan uổng, a. Ta không phải tà giáo đồ, các ngươi oan uổng ta. Chính là chết ta cũng sẽ không thừa nhận theo từng đợt tiếng kêu thảm thiết, bị khóa ở hợp kim cương bản bên trên người phát ra không ngừng phủ nhận chính mình là tà giáo đồ. Thẩm Diêm Vương mang theo một dịch đi đến cái này, ngay tại thụ hình người bên cạnh ra hiệu đình chỉ tra tấn. Ngay tại vung vẩy roi tra tấn quan lập tức dừng lại, sau đó một tên khác tra tấn quan đi tới. Mưa thuận gió hòa, cam lâm phùng xuân, càng hồi xuân thuận, trực tiếp chữa khỏi cái này tụ thương trên thân nam nhân tất cả vết thương. Thế nhưng là nam nhân này có lẽ là bởi vì quá thống khổ, dù là thân thể đã khỏi hẳn còn không ngừng rên rỉ một hồi mới dừng lại. Chờ hắn vừa khôi phục thân thể khống chế, nam nhân này liền dùng cừu hận ánh mắt nhìn chằm chằm tất cả mọi người ở đây, cắn răng nghiến lợi nói ra: "Các ngươi chính là đánh chết ta, ta cũng sẽ không thừa nhận có lẽ có tội danh. Các ngươi những ngày ác oan, sớm muộn cũng có một ngày sẽ gặp báo ứng." Ánh mắt kia biểu tình kia, để cho người ta vừa nhìn liền biết hắn tràn đầy oan tình, cùng hắn đối với cha tấn hắn cẩm y liễu vệ căm hận. "Thí Hưu, hắn chính là ta nói cái kia người kỳ quái. Chúng ta là tại một lần tà thần hiến tế hiện trường trực tiếp bắt được hắn, hắn là tham gia nghi thức hiến tế tà giáo đồ một trong. Lúc đó chúng ta có xác thực chứng cứ chứng minh, người này chẳng những tham gia nghi thức hiến tế, hay là chủ trì nghi thức tà giáo đồ một trong. Có thể kỳ quái là tại bắt hắn ngày thứ hai đối với hắn thẩm vấn lúc, hắn kiên quyết không thừa nhận chính mình là tà giáo đồ, nhất định phải nói là chúng ta hoan buồn hắn. Cho dù là chúng ta cho hắn nhìn ngay lúc đó thu hình lại chứng cứ, hắn cũng không ngừng nói thu hình lại là ngụy tạo, là thừa dịp hắn mất trí nhớ trong lúc đó ngụy tạo chứng cứ. Nếu như chỉ là như vậy, cũng liền một cái tà giáo đồ không muốn thừa nhận thân phận của mình, cho mình biên tạo một cái mất trí nhớ lý do. Cho nên lúc đó liền có người tựa như nói giỡn đem khinh nhẫn ngữ điệu cho hắn nhìn, để hắn đối với nghi thức hiến tế tà thần nhục mạ. Kết quả phi thường kỳ quái, người này đối với tà thần huy hiệu mắng nửa ngày, nhưng không có bất cứ gì thường nào, cái này cùng chúng ta bình thường nhìn thấy tà giáo đồ nhục mạ tà thần hẳn phải chết kết quả hoàn toàn khác biệt. Dưới tình huống bình thường, nếu như một cái tà giáo đồ nhục mạ mình tín ngưỡng tà thần, khẳng định sẽ nhận tà thần trừng phạt. Cho nên chúng ta đến bây giờ cũng làm không hiểu, người này hắn đến cùng phải hay không tà giáo đồ. Thẩm Diêm Vương dùng bình thẳng ngữ khí, giảng thuật một chút cái này nghi phạm trên người chuyện kỳ quái tình, sau đó liền đợi đến nghe một dịch phát biểu ý kiến. Giống như vậy không thừa nhận chính mình là tà giáo đồ, lại tại tà thần nghi thức hiến tế hiện trường bắt được người còn có mấy cái. Ngoài ra còn có một loại là tùy thân mang theo đại lượng tà thần huy hiệu, làm thế nào cũng nói không rõ ràng trên người mình tà thần tín vật là từ đâu người tới, người như vậy gần nhất cẩm y địa vệ cũng bắt được rất nhiều. Những người này đều là có một cái thống nhất đặc điểm, chính là bọn hắn có thể không chút do dự đục mạ những cái kia tà thần, lại sẽ không nhận tà thần trừng phạt, cái này cùng bình thường tà giáo đồ tình huống hoàn toàn khác biệt. Nếu như chỉ là như vậy còn không tính kỳ quái, người bình thường bị người ta vu cáo thành tà giáo đồ cũng có khả năng. Thẩm Diêm Vương chưa nói là, người như vậy nếu như là người bình thường nên có thể thông qua pháp thuật trực tiếp hỏi ra bí mật của bọn hắn, quỷ dị chính là những người này vậy mà cùng chân chính tà giáo đồ một dạng đối với linh hồn tinh thần loại pháp thuật hoàn toàn miễn dịch. Cứ như vậy, tất cả mọi người không làm rõ được bọn hắn đến cùng phải hay không tà giáo đồ. Một dịch chăm chú nhìn chằm chằm nghi phạm nhìn một lát sau nói ra. Đại nhân, thật sự là hắn không phải tà giáo đồ, là bị người lợi dụng bí thuật khống chế thằng xui xẻo, chúng ta có thể thả hắn. Một dịch lời nói còn chưa nói xong, bên cạnh đông nhiên có người quát lớn. Ngươi là nơi nào tới, có biết hay không nhằm vào tà giáo đồ vụ án quy định? Giống như vậy tại tà thần hiến tế hiện trường bắt được chứng cứ vô cùng xác thực nghi phạm, mặc kệ có hay không khẩu cung của hắn, đều muốn trực tiếp xử quyết. Ngươi tốt gan to, lại dám trực tiếp phóng thích phạm nhân, ngươi có phải hay không tà giáo phái tới gian tế, đến chúng ta cầm y liễu vệ đến nội ứng một cái đồng dạng mặc nguyên bộ hộ cụ, mang theo mặt điểm thấy không rõ diện mục chân thật nam nhân nổi giận đùng đùng đi tới. Hắn cũng mặc kệ cái gì xanh đỏ đèn trắng đi lên liền đối với một dịch một trận quát mắng, xem ra nếu như không phải Thẩm Diêm Vương ở đây, hắn liền muốn trực tiếp bắt một dịch. Lưu Thiên Hộ, không nên tức giận. Tỷ Hưu Bách Hộ là trưởng lão hội chuyên môn cắt cử xuống tới phụ trách tà thần vụ án chuyên viên. Hắn nếu nói nghi phạm không phải tà giáo đồ, vậy khẳng định có hắn nắm chắc, ngươi không cần thiết vì thế sinh khí. Mặc dù trực tiếp phóng thích nghi phạm không phù hợp chúng ta điều lệ chế độ, nhưng nếu Tỷ Hưu Bách Hộ xác nhận, như vậy chúng ta có thể đem cái này nghi phạm chuyển rời đến phổ thông mục giam, trước quan sát hắn sau một khoảng thời gian lại phóng thích. Thẩm Diêm Vương nhìn thoáng qua người tới liền nhận ra thân phận của đối phương. Vị này Lưu Thiên Hộ là trấn phủ ti chiếu ngục người phụ trách, chuyên môn quản lý thượng kinh thành cẩm y liễu vệ tất cả tại áp tù phạm. Bởi vì đối phương kinh nghiệm phi thường phong phú, thường xuyên sẽ từ nghi phạm trên thân phát hiện một chút ngoài ý muốn manh mối, cho nên Thẩm Diêm Vương vẫn tương đối tôn trọng vị này Lưu Thiên Hộ ý kiến. Bất quá bây giờ hắn không nghĩ tới Lưu Thiên Hộ cùng một dịch thế mà lên xung đột, cho nên Thần Diêm Vương lập tức giải thích một dịch thân phận, hy vọng cái này Lưu Thiên Hộ có thể nghe theo thượng cấp mệnh lệnh. Đại nhân, đây không phải ta tử thủ quy củ, mà là nhằm vào những này tà giáo đồ nhất định phải làm như vậy, qua nhiều năm như vậy chúng ta chịu thiệt, tổn hại, bất lợi còn thiếu sao? Có bao nhiêu người nhìn bề ngoài rất bình thường, giống như là bị người vu oan hãm hại mang theo đại lượng tà giáo vật phẩm, có thể trong nháy mắt liền có càng nhiều chứng cứ chứng minh những người kia thật là tà giáo đồ. Thậm chí có một ít người chúng ta tìm được vu oan người hãm hại hắn, có thể quay đầu nhưng lại phát hiện vậy chỉ bất quá là tà giáo song trọng nguy trang, bị vu oan hãm hại người kỳ thật bản thân hắn chính là tà giáo đồ. Cho nên cái này nghi phạm chúng ta tuyệt đối không có khả năng phóng thích, cho dù là nháo đến trưởng lão hội ta cũng không đồng ý phóng thích hắn. Không nghĩ tới cái này Lưu Thiên Hộ thế mà vô cùng cứng ngạnh, cho dù là Thẩm Diêm Vương giải thích cho hắn một dịch lai lịch cùng nhiệm vụ, cái này Lưu Thiên Hộ vẫn như cũ không đồng ý phóng thích nghi phạm. Vị còn ở bên cạnh nghi phạm, thần sắc theo mấy người đối thoại liên tiếp chuyển biến. Bắt đầu nghe được một dịch nói hắn không phải tà giáo đồ muốn phóng thích hắn lúc nào cũng cao hứng thở dài một hơi, thần tình kích động coi là liền muốn thu hoạch được tự do. Kết quả bỗng nhiên từ bên cạnh đi ra Lưu Thiên Hộ, lại đem hắn hy vọng dẫm về tới địa ngục, kiên quyết không chịu phóng thích hắn. Ta thao nói tục có thể là bởi vì nhìn qua khinh nhờn ngữ điệu, cái này nghi phạm tức giận phía dưới đối với Lưu Thiên Hộ lập tức mở miệng nói bẩn mắng không ngừng. Thẩm Diêm Vương nghe nhíu mày sau đó đối với người bên cạnh nói ra: "Để hắn im miệng, chúng ta đang nghiên cứu một chút xử lý như thế nào nghi phạm." Lập tức liền có người đi tới ngăn chặn nghi phạm miệng. "Đại nhân, mặc kệ ngươi nói cái gì ta đều không đồng ý, muốn theo ta thấy hẳn là đem cái này tự xưng Tỷ Hưu Bách Hộ người bắt lại, sau đó hướng trưởng lão hội hỏi thăm lai lịch của hắn tin tức. Giống như vậy mở miệng liền muốn phóng thích tà giáo đồ nghi phạm người, chúng ta có cần phải biết rõ ràng thân phận chân thật của hắn?" Lưu Thiên Hộ nhìn chằm chằm một dịch ngôn từ khẩn thiết nói ra. Chương 122, động thủ cầm xuống, 1, chương 122, động thủ cầm xuống, 1, Thẩm Diêm Vương lập tức cảm giác vô cùng khó xử, một phe là dưới tay mình kinh nghiệm phong phú Thiên Hộ, Lưu Thiên Hộ cũng là nghiêm ngặt chấp hành kỷ luật, hành động cũng không có vấn đề gì. Ngược lại là một dịch trái với cẩm ý liễu vệ quy định, không có chút nào lý do liền muốn phóng thích nghi phạm. Thế nhưng là một dịch là trưởng lão hội công nhận nhằm vào tà thần vụ án xem xét chuyên viên, hắn cho đến bây giờ còn không có phán đoán sai tà giáo đồ thân phận. Một dịch hiện tại nếu nói nghi phạm không phải tà giáo đồ, như vậy nghi phạm khả năng thật chính là bị người vu oan hãm hại. Hiện tại song phương lý do đều phi thường đầy đủ, cái này khiến Thẩm Diêm Vương không khỏi do dự không biết nên nghe ai. Hắn mặc dù được người xưng là Thẩm Diêm Vương, đó là chỉ thủ đoạn của hắn dứt khoát trực tiếp, tất cả phạm đến trên tay hắn tội phạm đều sẽ nhận trừng phạt nghiêm khắc nhất, Thẩm Nghiêm tựa như là địa ngục bên trong Diêm Vương ra quyết định đại minh đế quốc tất cả tội phạm vận mệnh. Nhưng là Thẩm Nghiêm làm cẩm y liễu vệ đại đô đốc, có một số việc thật không có khả năng làm độc đoán, muốn nghe lấy thủ hạ tổng hợp phán đoán sau mới có thể làm ra quyết đoán. Nhưng bây giờ cái này nghi phạm lại có chút để hắn khó xử, không biết nên không nên trực tiếp phóng thích. Đại nhân, không phải ta không để ý trưởng lão hội mệnh lệnh, nhưng chúng ta cầm y để vệ điều lệ chế độ ngay tại cái này, ta không có khả năng bởi vì trưởng lão hội mệnh lệnh liền trái với quy củ. Hôm nay mặc kệ bất luận kẻ nào đến, đều muốn dựa theo điều lệ chế độ làm việc. Lưu Thiên Hộ lời nói Trịnh Địa có tiếng hiên ngang lẫm liệt, một bộ cường hạng làm cho bộ dáng. Lưu Thiên Hộ chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác sao? Chúng ta có thể hảo hảo thương lượng một chút, không cần thiết vì một cái nghi phạm đem sự tình khiến cho như thế cương. Thẩm Diêm Vương nhìn một chút hai người nói ra. Hắn hiện tại thật có chút mà hối hận trực tiếp mang Mục Dịch tới đây, vốn là muốn ngày đầu tiên để Mục Dịch mau chóng tiến vào trạng thái làm việc, thật không nghĩ đến đụng phải một cái giữ nghiêm kỷ luật Lưu Thiên Hộ, ngược lại để Mục Dịch ở chỗ này làm việc rất khó triển khai. Dù sao Mục Dịch đến sau này cái thứ nhất xem xét muốn thả ra nghi phạm, liền bị Lưu Thiên Hộ cường ngạnh đỉnh trở về, về sau nếu là gặp lại vấn đề tương tự, ngươi để Mục Dịch xử lý như thế nào? Làm trưởng lão hội khâm định tà giáo vụ án chuyên viên, ngay cả loại này phóng thích nghi phạm quyền quyết định đều không có, vậy hắn cái này chuyên viên về sau căn bản liền sẽ không có người nghe theo mệnh lệnh. Nhưng nếu là Mục Dịch phán đoán phóng thích nghi phạm, lại đụng tới cường ngạnh Lưu Thiên Hộ phải nghiêm khắc chấp hành điều lệ chế độ. Nếu như mình khăng khăng tin tưởng Mục Dịch, chẳng khác nào là tự tay phá hoại Cẩm Y Liễu vệ nội bộ điều lệ chế độ, như thế so sánh một cái Mục Dịch quyền uy, điều lệ chế độ phá hoại đối với Cẩm Y Liễu vệ đã kích càng thêm lớn. Cho nên hiện tại Thẩm Diêm Vương thật là có hơi khó một chút, trong lòng yên lặng tự hỏi nên xử lý như thế nào chuyện này. Hắn không có chú ý tới bị còn ở tra tấn trên kệ nghi phạm, bởi vì mấy người đối thoại vừa mới bắt đầu còn tràn đầy hy vọng, cho là mình đoàn tình có thể giải quyết được phong thích. Không nghĩ tới bảo chỗ một cái quan viên trực tiếp phản đối, mà thoạt nhìn là Cẩm Y Liễu vệ đầu to đầu người cũng trầm mặc im lặng, cái này khiến nghi phạm kia nhớ tới dân gian đối với Cẩm Y Liễu vệ đánh giá, chỉ cần là người đi vào Cẩm Y Liễu vệ bên trong liền không có người có thể còn sống ra ngoài. Mà lại theo mấy người nói chuyện càng thêm kiên định cái này nghi phạm ý nghĩ, cuối cùng để cái này nghi phạm ánh mắt đều u ám, trong đầu hắn không khỏi sinh ra một cái phi thường phản nghịch ý nghĩ. Lúc này Lưu Thiên Hộ còn tại lớn tiếng nói: "Đại nhân, không phải ta phản bắt trưởng lão hội, mà là cái này nghi phạm được phóng thích ra ngoài, thật xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Đến lúc đó xảy ra chuyện người nào chịu trách nhiệm? Vạn nhất hôm nay chúng ta phóng thích nghi phạm, ngày mai cái này tà giáo đồ hắn liền cử hành nghi thức như thế, cái nào thời điểm chẳng lẽ muốn chúng ta không duyên cớ tiếp nhận do Tỷ Hưu Bách Hộ mang tới sai lầm? Muốn phóng thích cái này nghi phạm cũng có thể, đó chính là do Tỷ Hưu Bách Hộ ký kết trách nhiệm giấy cam đoan, chỉ cần hắn có thể bảo chứng cái này nghi phạm sau khi rời khỏi đây, tất cả tương quan sự vụ đều do hắn phụ trách. Một khi cái này tà giáo đồ lại cử hành tà thần như thế, tất cả trách nhiệm đều do hắn đến gánh chịu, ta liền cho phép phóng thích tên này nghi phạm." Nói đoạn văn này, lúc Lưu Thiên Hộ trực tiếp trừng mắt Mục Dịch, một bộ ngươi có dám hay không phụ trách khiêu khích bộ dáng. Nghe được Lưu Thiên Hộ có lý có cứ lời nói, Thẩm Diêm Vương cũng không khỏi quay đầu nhìn xem Mục Dịch, muốn nghe một chút ý kiến của hắn. Thẩm Diêm Vương vô ý thức cho là, nếu Mục Dịch huyết mạch đối với tà giáo đồ phi thường mất cảm, như vậy hắn dám định nghi phạm khẳng định không có vấn đề, ký một cái trách nhiệm giấy cam đoan cũng không phải không thể được. Nhưng làm ai cho tới bây giờ một mực không có nói nhiều Mục Dịch, nhìn thấy hai người cùng một chỗ nhìn mình chằm chằm ngược lại thở dài một hơi nói ra. Không cần phóng thích hắn, cũng không có cần thiết nghe được Mục Dịch giọng điệu cứng rắn mở miệng, Lưu Thiên Hộ lập tức liền không vui. Tỷ Hưu Bách Hộ, ngươi có ý tứ gì? Vừa mới nói muốn phóng thích cái này tà giáo đồ người là ngươi, hiện tại để cho ngươi ký trách nhiệm giấy cam đoan, ngươi ngược lại lại tự tuyệt, không muốn phóng thích nghi phạm. Ngươi có phải hay không muốn trực tiếp phóng thích cái này tà giáo đồ, các loại xảy ra chuyện để cho chúng ta có nổi? Đại nhân, ta đề nghị muốn nghiêm tra cái này Tỷ Hưu Bách Hộ nội tình, xem hắn đến cùng phải hay không tà giáo đồ. Lưu Thiên Hộ lời nói để ở đây những người khác cũng không khỏi đối với Mục Dịch trợn mắt nhìn, hoài nghi đột nhiên xuất hiện này Tỷ Hưu Bách Hộ có phải hay không tại làm loạn, cuối cùng lại muốn cho bọn hắn có trách nhiệm. Liền ngay cả Thẩm Diêm Vương đều cảm giác có chút kỳ quái, vì cái gì trước một khắc Mục Dịch còn muốn phóng thích tù phạm này, nghe chút ký trách nhiệm giấy cam đoan lại không muốn phóng thích cái này nghi phạm, trước đây sau mâu thuẫn hành vi rất khó không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Mục Dịch không để ý đến đám người, chỉ là nhìn chằm chằm nghi phạm, sau đó xuất ra trong miệng hắn đồ vật nói ra: "Ngươi vì cái gì không nhiều kiên trì một hồi đâu? Rõ ràng còn chưa tới cuối cùng kết luận, chính mình lại từ bỏ hy vọng. Còn ở tra tấn trên kệ tà giáo đồ, hắn hiện tại đã là một cái chân chính tà giáo đồ, mang theo điên cuồng chế giễu ngữ khí nói ra: Các ngươi những này Cẩm Y Liễu vệ vu oan hãm hại vu oan giá họa, tất cả mọi người biết tiến vào Cẩm Y Liễu vệ đại lao người, không có một cái nào có thể còn sống ra ngoài. Tin tưởng ta không phải cái thứ nhất, cũng không phải cái cuối cùng, ta thần sớm muộn cũng sẽ giáng lâm hủy diệt cái này dơ bẩn ô uế thế giới. Ta hận a nghe được hiện tại tà giáo đồ không còn kêu oan uổng, còn có tiêu chuẩn tà giáo đồ phát biểu." Thẩm Diêm Vương thần sắc không khỏi càng thêm kỳ quái, hắn không khỏi hoài nghi vì cái gì vừa mới còn ngụy trang rất tốt tà giáo đồ, đang nghe không có khả năng phóng thích hắn sau lại không ngụy trang. Lúc này trong địa lao tất cả Cẩm Y Liễu vệ tra tấn quan ánh mắt đều tại Mục Dịch cùng Thẩm Diêm Vương ở giữa vừa đi vừa về chuyển động. Cái kia hàm nghĩa không cần phải nói cũng làm cho người minh bạch, đây chính là trưởng lão hội phái tới tà thần vụ án chuyên viên, cũng quá tuổi mục đi. Phía trước vừa mới xem xét nghi phạm không phải tà giáo đồ, đảo mắt liền bị người đánh mặt, một cái chân chính tà giáo đồ không còn ngụy trang chính mình, đây đại khái là đối với Mục Dịch xem xét năng lực lớn nhất trào phúng. Ai Mục Dịch lại thở dài một hơi, sau đó hắn không có dấu hiệu nào, dùng tất cả mọi người không kịp phản ứng tốc độ đột nhiên một quyền đánh tới Lưu Thiên Hộ ngực. Theo Mục Dịch đại tông sư đỉnh phong cảnh giới một quyền, nhìn chỉ có tông sư cảnh giới tu vi Lưu Thiên Hộ căn bản không có cái gì phản ứng, liền bị đánh phun máu tươi tung tóe sủi lơ trên mặt đất. Chương 122, động thủ cầm xuống, 2, chương 122, động thủ cầm xuống, 2, Mục Dịch đối với mình lực lượng khống chế rất tốt, tại đem Lưu Thiên Hộ đánh thành trọng thương đồng thời, nhưng không có để dư thừa lực lượng phát tiết. Nhưng bây giờ biến cố đột nhiên, để Thẩm Diêm Vương cùng ở đây cầm ý liễu vệ đều sợ ngây người, bọn hắn không rõ một dịch vì cái gì đột nhiên tập kích Lưu Thiên Hộ. Mọi người mặc dù vừa mới gặp mặt liền có một chút mâu thuẫn, có thể lớn hơn nữa mâu thuẫn cũng không có đạt tới trực tiếp động thủ tập kích trình độ. Chúng chi một dịch một quyền này còn đem Lưu Thiên Hộ đánh thành trọng thương, đây cũng không phải là đơn giản đồng sự ở giữa mâu thuẫn vấn đề. Lớn mật, dám đánh lén Lưu Thiên Hộ, ngươi là muốn tạo phản sao? Đại nhân tranh thủ thời gian bắt hắn lại, có ý định tập kích đồng liêu tội không thể tha trong địa lao mà khắc cầm y để vệ tra tấn quan lập tức giống giận. Một bên răn dạy một dịch, một bên hy vọng Thẩm Diêm Vương động thủ bắt hắn lại. Đương nhiên những này tra tấn quan mặc dù giống lợi hại, lại có tự mình hiểu lấy không ai tiến lên động thủ. Tông sư đỉnh phong cảnh giới Lưu Thiên Hộ đều bị một quyền đánh thành trọng thương, bọn hắn những lính quèn này đi lên bắt một dịch càng là muốn chết phần. Có thể Thẩm Diêm Vương phản ứng lại tại ngoài dự liệu của mọi người, hắn đã không có mở miệng răn dạy mục dịch, cũng không có động thủ bắt hắn, mà là thần sắc phi thường tỉnh táo nói: "Mục dịch, vì cái gì công kích Lưu Thiên Hộ, ngươi có thể giải thích một chút không?" Nếu như là một cái bình thường đại tông sư, cho dù là trưởng lão hội cắt cử xuống vụ án chuyên viên, tại Thẩm Diêm Vương trước mặt dạng này không hề cố kỵ trực tiếp xuất thủ. Thẩm Diêm Vương khẳng định sẽ trực tiếp bắt mục dịch. Nơi này là Cẩm Y Liễu vệ nha môn không phải cái gì ổ thổ phỉ, đồng liêu ở giữa có mâu thuẫn có thể lẫn nhau tranh luận có thể hiệp thương giải quyết, nhưng là trực tiếp động thủ đem đối phương đánh thành trọng thương đây tuyệt đối là không cho phép. Có thể nói nếu như là phổ thông đại tông sư, tại động thủ trong nháy mắt đó liền sẽ bị định nghĩa thành phản loạn lập tức bắt. Nhưng là một dịch không giống với a, hắn đã là ngũ trưởng lão tự mình tiếp đãi xem trọng tà thần vụ án chuyên viên, lại là một cái sắp tấn cấp ngũ giai võ giả. Một dịch có thể nói thật chính là Đại Minh Đế quốc năm vị đại trưởng lão phía dưới cao nhất tồn tại, đợi đến một dịch tiến giai thành công, hắn chính là đế quốc cao cao tại thượng siêu thoát tất cả bộ môn có quyền nhất lực người thứ 6. Người như vậy dám trực tiếp động thủ khẳng định là có hắn nguyên nhân, cho nên dù là nội tâm tức giận nữa Thẩm Diêm Vương cũng muốn tỉnh táo phán đoán, cho nên hắn mới không có động thủ để một dịch nói ra lý do của mình. Đại nhân, miệng ta đần, nói lý do nếu như không rõ ràng, xin ngài cẩn thận hỏi, ta trước một dạng nói. Một dịch thanh âm băng lãnh từ nói, không chút nào bận tâm Lưu Thiên Hộ ở nơi đó phun máu thống khổ dãy rủa. Dù sao nặng hơn nữa thương chỉ cần là không chết, vài phát hồi xuân thuật liền có thể giải quyết vấn đề, không cần thiết chú ý Lưu Thiên Hộ sinh tử. Lại nói làm tông sư cảnh giới võ giả, thương thế như vậy một lát cũng không chết được. Cho nên tại mấy cái cẩm y liễu vệ hành hình quan phẫn nộ trong ánh mắt, Mục Dịch chậm chậm bắt đầu nói ra lý do của mình. Đại nhân, ta sở dĩ sẽ ở bắt đầu muốn phóng thích cái này nghi phạm, tại vừa mới lại không để cho phóng thích hắn. Là bởi vì tại lúc ta tới cái này tà giáo đồ, hắn còn không phải tà giáo đồ, chỉ là một cái nhận vu oan hãm hại người bình thường. Nhưng chính là tại vừa mới, người này không biết nguyên nhân gì, đột nhiên quyết định tín ngưỡng tà thần, hắn ngay tại trước mặt chúng ta thành một cái chân chính tà giáo đồ. Mục Dịch nói ra, đây chính là hắn địa phương kỳ quái, người này vì cái gì không còn kiên trì một hồi, các loại Mục Dịch thuyết phục Thẩm Diêm Vương liền có thể được thả ra. Thẩm Diêm Vương híp mắt suy nghĩ một chút, lập tức hiểu Mục Dịch ý tứ, đồng thời hắn cũng nghĩ đến vì cái gì người trước mặt này sẽ trở thành tà giáo đồ. Đối mặt cầm ý liễu vệ vĩnh viễn cực hình tra tấn, đồng thời vừa mới nghe được chính mình muốn bị phong thích, có thể trong nháy mắt lại bị bóp tắt hy vọng sau sinh ra triệt để tuyệt vọng. Vừa nghĩ tới sau đó phải bị vô tận tra tấn, đồng thời mang theo đối với cẩm y liễu vệ không gì sánh được căm hận, tin tưởng là một người bình thường đều sẽ sa đọa lựa chọn đi tín ngưỡng tà thần. Dù sao các ngươi đều nói xấu ta là một cái tà giáo đồ, tại nhận hết cực hình tình huống dưới, vậy ta liền thật trở thành một cái tà giáo đồ đi nguyền rủa các ngươi, hy vọng tà thần có thể thật hủy diệt các ngươi những người này. Vậy đại khái chính là người trước mặt này ý nghĩ. Thẩm Diêm Vương trí thông minh tuyệt đối cao, bằng không hắn cũng thành không được cẩm y liễu vệ đại đô đốc, cho nên hắn trong nháy mắt liền suy đoán ra cùng sự thật chênh lệch không xa tình huống. Nghĩ đến đây, Thẩm Diêm Vương lông mày không khỏi nhíu lại, đồng thời lửa giận trong lòng bên trong đốt. Cái này tà giáo đồ lại là bởi vì bọn hắn cẩm y liễu vệ sinh ra, là bọn hắn cẩm y liễu vệ cực hình bức bách người trước mặt này không thể không trở thành tà giáo đồ. Đây đối với vẫn muốn tiêu diệt tà giáo Thẩm Diêm Vương không thể không nói là một cái lớn nhất trầm trọng, cẩm y liễu vệ giữa bất chi bất giác vậy mà thành tà giáo đồng lõa, đây là sao mà ác liệt trò đùa. Đồng thời một nghi vấn khác cũng từ Thẩm Diêm Vương trong đầu dâng lên, chính là người này là thế nào trở thành tà giáo đồ. Phải biết muốn trở thành tà giáo đồ cũng không phải là cái gì chuyện đơn giản, ngoại trừ ngươi phải biết tà giáo giáo nghĩa bên ngoài, còn muốn biết tà thần thần chức cùng danh hiệu. Tại Đại Minh Đế quốc nghiêm khắc quản khống bên dưới, mặc kệ là tà giáo giáo nghĩa hay là tà thần danh hiệu, đều là thuộc về tuyệt đối cấm chỉ truyền bá nội dung. Người bình thường đừng nói là tiếp xúc tà giáo giáo nghĩa, bọn hắn liền ngay cả tà thần chân chính danh tự cũng không biết. Dưới tình huống bình thường tất cả mọi người nói tà giáo, nhưng trên thực tế tà giáo đến tột cùng là chuyện gì xảy ra không có mấy người có thể nói rõ. Cho nên trước mặt tân sinh này tà giáo đồ, khẳng định là có tin tức của mình nơi phát ra, ngay hôm nay biết tà thần danh hiệu cùng giáo nghĩa. Sở dĩ sẽ làm ra trước mặt tà giáo đồ là hôm nay hiểu rõ đến tà giáo giáo nghĩa cùng tà thần danh hiệu phán đoán. Là bởi vì nếu như hắn đã sớm biết tà thần danh hiệu, chỉ bằng mượn cẩm y liễu vệ cực hình tra tấn, nếu đổi lại là người bình thường tình huống dưới, chỉ sợ sớm đã lựa chọn tín ngưỡng tà thần tránh né cực hình mang tới thống khổ hành hạ, cũng sẽ không đợi đến một dịch đến xem xét hắn là người bình thường. Tiến thêm một bước nói, cũng chính là tại vừa mới cái này nhân tài biết tà thần danh tự. Căn cứ vào tin tưởng một dịch phán đoán tình huống dưới, dạng này vừa mở ra đầu não phong bạo liên tưởng Thẩm Diêm Vương lập tức đánh giá ra, ngay tại vừa rồi có người cố ý cho cái này tà giáo đồ tiết lộ tà thần tin tức. Chỉ sợ cái kia lộ ra tà thần tin tức người cũng không có nghĩ đến, Mục Dịch đối với tà giáo đồ xem xét sẽ mạnh như vậy, tại người bình thường cùng tà giáo đồ ở giữa chỉ là thân phận nhất chuyển biến liền có thể lập tức phát hiện đối phương dị thường. Tất cả mọi người không được lúc đích, hiến binh bộ lập tức phái người tới bắt nơi này tất cả mọi người. Thẩm Diêm Vương không hổ là Thẩm Diêm Vương, vừa phát hiện dị thường lập tức liền vận dụng lực lượng lớn nhất tiến hành khống chế, trực tiếp mệnh lệnh hiến binh bộ bắt nơi này hết thảy mọi người. Mục Dịch, vậy ngươi vì sao lại trọng thương Lưu Thiên Hộ? Trong mơ hồ đã đoán được đáp án, nhưng là Thẩm Diêm Vương hay là trực tiếp hỏi, hắn muốn từ Mục Dịch nơi này nghe được trọng thương Lưu Thiên Hộ chân chính nguyên nhân. Cái này Lưu Thiên Hộ là Đông Lâm đảng người, mặc dù hắn ngụy trang rất tốt ra vẻ đạo mạo dáng vẻ, nhưng những này ngụy trang đối với ta không dùng, bị ta trực tiếp nhìn ra. Cho nên vì bắt hắn, ta liền trực tiếp động thủ. Mục Dịch đương nhiên nói không có chút nào cố kỵ, cẩm y gì về nội bộ không có khả năng tập kích đồng liêu quy định. Thật coi Mục Dịch là mắt mù sao? Trận doanh giám định thuật bên dưới, Lưu Thiên Hộ trên đầu màu vàng trung lập trận doanh nhãn hiệu đơn giản quá chói mắt. Chương 123, tiếp nhận nhiệm vụ, 1, chương 123, tiếp nhận nhiệm vụ, 1. Doanh Thẩm Diêm Vương trong đầu giống như là nổ tung một viên tạc đạn, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, bình thường đều là nghiêm túc theo lẽ công bằng làm việc Lưu Thiên Hộ là Đông Lâm đảng phản địch. Mục Dịch có thể xem xét phát hiện Đông Lâm đảng sự tình Thẩm Diêm Vương cũng biết, bất quá năng lực này bị trưởng lão hội hạ lệnh cấm chỉ tiết lộ. Không nghĩ tới Mục Dịch buổi tối hôm nay lần đầu tiên tới Cẩm Y Liễu vệ nha môn, liền phát hiện một cái tiềm phục tại Cẩm Y Liễu vệ bộ môn trọng yếu bên trong Đông Lâm đảng. Làm Cẩm Y Liễu vệ đại đô đốc, Thẩm Diêm Vương quá biết Cẩm Y Liễu vệ trấn phủ ti chuyên để ý chiếu ngục thiên hộ tầm quan trọng. Mặc kệ là bình thường bị tóm đến nghi phạm tội phạm truy nã, hay là tà giáo đồ Đông Lâm đảng, đều phải trước tiên ở chiếu ngục trong địa lao tiếp nhận khảo vấn. Nói cách khác, tất cả tội phạm tình báo trọng yếu Thẩm Diêm Vương còn không có biết, cái này Lưu Thiên Hộ liền đã sớm thu hoạch được tin tức tương quan. Đồng thời tương ứng Cẩm Y Liễu vệ mỗi lần có trọng đại hành động trước, đều sẽ thông chi chiếu ngục chuẩn bị kỹ càng tiếp thu thủ phạm. Lưu Thiên Hộ mặc dù không biết trọng đại hành động tin tức cặn kẽ, cũng sẽ có đại khái làm được mục tiêu. Cẩm Y Liễu vệ đối với bắt được nghi phạm giam giữ tiêu chuẩn là không giống với, tỉ như nói tà giáo đồ chính là dùng kiên cố nhất chuyên dụng hạng nặng câu thúc cụ, cái này đều cần sớm chuẩn bị. Có thể sớm biết tình báo trọng yếu, còn có thể hiểu rõ đến Cẩm Y Liễu vệ trọng đại hành động phạm vi. Mà trọng yếu như vậy cương vị, một cái Đông Lâm đảng người tiềm phục tại nơi này, nó dụng ý không nói cũng hiểu. Đồng thời, Thẩm Diêm Vương cũng nhoáng cái đã hiểu rõ, nếu như Lưu Thiên Hộ thật là Đông Lâm đảng buổi tối hôm nay chuyện phát sinh ý vị như thế nào. Đây chính là một cái nhằm vào hắn cùng Mục Dịch bẫy liên hoàn, nếu như Mục Dịch không có phát hiện Lưu Thiên Hộ thân phận chân thật, Thẩm Diêm Vương cùng Mục Dịch mặc kệ làm ra lựa chọn gì đều là sai. Đầu tiên, Mục Dịch đích thật là ngay từ đầu liền dám định ra tới nghi phạm không phải thật sự tà giáo đồ, lúc này Lưu Thiên Hộ lại đột nhiên xuất hiện dùng cẩm y liễu vệ điều lệ chế độ ngăn cản Thẩm Diêm Vương phóng thích nghi phạm. Lúc này tựa như vừa mới nói, hoặc là Thẩm Diêm Vương tin tưởng Mục Dịch, chính mình đánh vỡ cẩm y liễu vệ điều lệ chế độ, cũng tạo thành đối với cẩm y liễu vệ chế độ phá hoại, cái này mang tới hậu quả có thể nói là rất nghiêm trọng. Điều lệ chế độ nếu bị đánh vỡ, còn muốn khôi phục liền khó khăn, đôi này cẩm y liễu vệ tương lai vấn đề càng lớn hơn liền chôn xuống cục bút. Nếu như Thẩm Diêm Vương quyết định giữ gìn cẩm y liễu vệ điều lệ chế độ, vậy cũng tốt, cứ như vậy Mục Dịch tính quyền uy liền sẽ bị đánh phá. Nói đúng là từ hôm nay trở đi, Mục Dịch xem xét kết quả không còn có người sẽ tiếp thu. Bởi vì dù cho Mục Dịch xem xét một người không có vấn đề, dựa theo cẩm y liễu vệ điều lệ chế độ cũng sẽ không thả người, dạng này có hay không Mục Dịch còn có cái gì dùng. Sau đó chính là Lưu Thiên Hộ càng ác độc địa phương. Tựa như Mục Dịch sau đó phát hiện, bởi vì Lưu Thiên Hộ ngăn cản phóng thích, nghi phạm hy vọng cuối cùng bị bóc chết, hắn mang theo đối với cẩm y liễu vệ căm hận lựa chọn tín ngưỡng tà thần trở thành một cái chân chính tà giáo đồ. Mặc dù không biết Lưu Thiên Hộ là thế nào nói cho nghi phạm tà thần danh hiệu, có thể nghi phạm lại là tại Mục Dịch sau khi giám định mới trở thành tà giáo đồ. Thẩm Diêm Vương hiện tại nội tâm đã xác nhận là Lưu Thiên Hộ nói cho nghi phạm tà thần danh hiệu. Đây chính là Lưu Thiên Hộ cái này Đông Lâm đảng âm hiểm ác độc địa phương. Hắn một mặt cường điệu chính mình giữ nghiêm kỷ luật tuân thủ điều lệ chế độ, một mặt lại khiêu khích Mục Dịch để hắn ký tên trách nhiệm giấy cam đoan. Ngươi không phải đã xem xét nghi phạm không phải tà giáo đồ sao, vậy liền ký tên trách nhiệm giấy cam đoan, đối với nghi phạm sau này sự tình phụ trách. Hắn âm hiểm địa phương ngay tại ở, cái này nghi phạm trước đó hoàn toàn chính xác không phải tà giáo đồ, Mục Dịch xem xét cũng tuyệt đối không có vấn đề. Có thể tất cả mọi người không có nghĩ tới là cái này không có vấn đề nghi phạm sẽ ở ngắn ngủi vài phút bên trong, ngay tại tất cả mọi người dưới mí mắt thành một cái chân chính tà giáo đồ. Cái này nếu là Mục Dịch không có kịp thời phát hiện đầu nao nóng lên ký tên trách nhiệm giấy cam đoan, đem cái này mới mẹ xuất hiện tà giáo đồ thả ra, tin tưởng chỉ cần mấy ngày thời gian liền sẽ có người kịp thời phát hiện tà giáo đồ tại cử hành nghi thức như thế. Khi đó sẽ mang tới càng lớn phong bạo. Chính là trưởng lão hội sai khiến tà thần vụ án xử lý chuyên viên, vừa lên đảm nhiệm liền trái với điều lệ chế độ thả ra tà giáo đồ náo ra chuyện lớn như vậy, cho nên hắn đến tột cùng có hay không năng lực xem xét tà giáo đồ thân phận. Đến lúc đó, đối với Mục Dịch năng lực hoài nghi, còn có trách nhiệm giấy cam đoan nguyên nhân, Mục Dịch còn có thể hay không tại Cẩm Y Liễu vệ làm tiếp cũng thành vấn đề, nói không chừng còn muốn truy cứu Mục Dịch trách nhiệm hình sự. Tương ứng tại người hữu tâm truyền bá xuống, sự kiện người liên quan, trưởng lão hội, Cẩm Y Liễu vệ Thẩm Diêm Vương đều muốn bởi vì việc này nhận chỉ trích. Chỉ có Lưu Thiên Hộ lại bởi vì một mực kiên trì nguyên tắc, ngược lại còn để cho người ta cảm thấy hắn là một cái chịu trách nhiệm người. Mấu chốt nhất là Mục Dịch còn sắp đột phá năm giai cảnh giới, đến lúc đó lại có Đông Lâm đảng người châm ngòi ly gián, Đại Minh Đế quốc ít nhất cũng phải có một trận to lớn phong bạo. Cho dù là vạn nhất Mục Dịch không nhận kích không có ký tên trách nhiệm giấy cam đoan, cũng không có quan hệ, một cái không muốn phụ trách không chịu nổi chức trách lớn cái mũ liền chụp đến Mục Dịch trên đầu, về sau Mục Dịch còn muốn làm việc liền khó khăn. Đồng dạng cũng sẽ đối với trưởng lão hội bổ nhiệm sinh ra ảnh hưởng, cảm thấy trưởng lão hội nhắm người không được tuyển một cái không muốn chịu trách nhiệm người, đây cũng là một lần đả kích trưởng lão hội thanh danh cơ hội. Dù sao Mục Dịch chỉ cần không có phát hiện tà giáo đồ vấn đề bất kể thế nào làm đều là sai, làm Đông Lâm Đảng cũng liền đã đạt thành chính mình đả kích hãm hại Mục Dịch mục đích. Nghĩ đến đây, Thẩm Diêm Vương không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người, Đông Lâm Đảng âm mưu quỷ kế thật sự là khó lòng phòng bị. Nếu như không phải Mục Dịch kịp thời phát hiện vấn đề căn nguyên, nghi phạm thật biến thành tà giáo đồ cùng Lưu Thiên Hộ là Đông Lâm Đảng, vô luận như thế nào hắn cùng trưởng lão hội đều sẽ bị Đông Lâm Đảng ám toán đến. Nghĩ rõ ràng đây hết thảy đằng sau, Thẩm Diêm Vương nhìn Lưu Thiên Hộ ánh mắt liền thay đổi. Hiện tại mặc kệ Mục Dịch phán đoán có phải hay không chính xác, mặc kệ Lưu Thiên Hộ cùng Đông Lâm Đảng có quan hệ hay không, Lưu Thiên Hộ đều phải là Đông Lâm Đảng phái tới gian tế. Cũng chỉ có dạng này mới có thể giải quyết tất cả vấn đề, chớ nói chi là Lưu Thiên Hộ thân phận chân thật chỉ cần điều tra một chút liền có thể rõ ràng. Đông Lâm Đảng không giống như là tà giáo đồ có tà thần lực lượng thủ hộ linh hồn không sợ pháp thuật. Giống Lưu Thiên Hộ người như vậy, mọi người chỉ là bình thường không nghĩ tới hắn sẽ là Đông Lâm Đảng. Hiện tại một khi hoài nghi thân phận của hắn chỉ cần là muốn điều tra, mấy cái cao giai pháp thuật xuống dưới Lưu Thiên Hộ liền sẽ đem chính mình tất cả bí mật đều lời nhắn nhủ rõ ràng. Dầm 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 theo tiếng bước chân nặng nề, một đội mặc đặc chế chiến giáp có tông sư cảnh giới hiến binh xông vào địa lao, đem ở đây tra tấn quan mang đi. Lưu Thiên Hộ bị dùng hồi xuân thuật trị liệu thương thế sau, cũng bị đeo lên đặc chế xiềng xích áp giải đến chuyên môn trong phòng giam. Chờ đợi hắn chính là chính mình quen thuộc tra tấn thủ đoạn, cam đoan có thể làm cho Lưu Thiên Hộ tự thể nghiệm một chút cẩm y y vệ ba ấm áp năm kiện bộ chất lượng tốt phục vụ. Các loại tất cả sự tình đều xử lý tốt, Thẩm Diêm Vương mới lộ ra một tia mệt mỏi thần sắc. Mục Dịch, may mắn là ngươi. Nếu như không phải ngươi kịp thời phát hiện Đông Lâm Đảng âm mưu, chúng ta đêm nay liền thật xảy ra đại sự. Chỉ sợ từ hôm nay trở đi còn muốn làm phiền ngươi đối với cái thượng kinh thành cẩm y y vệ tiến hành một lần si tra, nhìn xem chúng ta nơi này đến cùng có bao nhiêu người là Đông Lâm Đảng ẩn nút tiến đến gian tế. Thẩm Diêm Vương đầu óc chuyển chính là nhanh. Tại phát hiện Lưu Thiên Hộ là Đông Lâm Đảng sau, suy một ra ba lập tức liền nghĩ đến cẩm y liễu vệ gặp phải vấn đề. Chương 123, tiếp nhận nhiệm vụ 2, chương 123, tiếp nhận nhiệm vụ 2, như hôm nay dạng này bị vu oan giá họa, bị ép buộc biến thành tà giáo đồ nghi phạm có phải hay không ví dụ đầu tiên. Chỉ cần là cá nhân liền sẽ rõ ràng loại sự tình này không có khả năng đơn độc xuất hiện, trong đó dính đến âm mưu quỷ kế không nói, sẽ có hay không có người nhờ vào đó kiếm lời. Từ xưa đến nay trong nha môn bên cạnh liền có đại lượng quyền tiền giao dịch vụ án, thậm chí một lần phát triển ra chuyên môn dây chuyển sản nghiệp, là những cái kia muốn làm việc người xử lý mục tiêu. Nhìn Lưu Thiên Hộ tinh chuẩn khống chế nghi phạm chuyển biến thành tà giáo đồ thời gian, liền biết loại sự tình này hắn khẳng định không phải lần đầu tiên làm. Cẩm Y Liễu vệ nội bộ, đến cùng có bao nhiêu tà giáo vụ án là bị Đông Lâm Đảng dùng để mượn đao giết người, Thẩm Diêm Vương ngẫm lại liền tê cả da đầu. Cho nên Thẩm Diêm Vương lập tức quyết định, muốn lợi dụng một dịch năng lực đối với Cẩm Y Liễu vệ nội bộ tiến hành một lần quy mô lớn si tra, ít nhất phải đem ẩn nút tiến đến Đông Lâm Đảng tìm ra. Là, đại nhân. Mục Dịch mang theo một tia phiền muộn hồi đáp. Hắn không nghĩ tới, chính mình thế mà tìm cho mình một đống lớn phiền phức, cả kinh thành cẩm y liễu vệ thẩm tra xuống tới lại là mấy vạn người lượng công việc. Thật sự là vất vả ngươi, có gì cần ngươi cứ việc nói, ta nhất định khiến người toàn lực phối hợp ngươi. Thẩm Diêm Vương nhìn xem Mục Dịch vui mừng nói ra, thượng kinh thành cẩm y liễu vệ nha môn nếu là sớm một chút có Mục Dịch nhân tài như vậy liền tốt, liền sẽ không để Lưu Thiên Hộ dạng này Đông Lâm Đảng ẩn nút tiến đến. Cái này Mục Dịch không chỉ tu vi cao thâm có năng lực, còn mắt sáng như đuốc lập tức liền nhìn rõ âm mưu, kịp thời cắt lỗ ngăn trở Đông Lâm Đảng kế hoạch, nếu không phải hắn cẩm y liễu vệ liền muốn đứng trước đại phiền toái. Mục Dịch chỗ nào biết Thẩm Diêm Vương trong lòng đối với hắn tán dương, hắn cũng căn bản không phải giống như Thẩm Diêm Vương nghĩ thông minh như vậy, có thể kịp thời phát hiện Lưu Thiên Hộ âm mưu. Mục Dịch chỉ là đơn giản lợi dụng chính mình trận doanh giám định thuật, giám định ra nghi phạm cùng Lưu Thiên Hộ trận doanh thân phận, đồng thời dựa theo Thẩm Ngọc dạy bảo mặc kệ điều lệ chế độ trực tiếp bắt Lưu Thiên Hộ. Về phần âm mưu quỷ cái gì Đông Lâm Đảng kế hoạch mang tới ảnh hưởng, tại Mục Dịch suy nghĩ đơn giản bên trong căn bản không có cân nhắc những cái kia chuyện phức tạp, hắn chỉ là đơn thuần muốn bắt người thôi. Nhìn một chút thời gian phát hiện còn sớm, Mục Dịch dứt khoát trực tiếp để Thẩm Diêm Vương đem buổi tối hôm nay trực ban người đều gọi tới, hắn dựa theo bộ môn bắt đầu xem xét. Trước hết nhất bắt đầu chính là chiếu ngục trong địa lao người, bọn hắn đều cùng Lưu Thiên Hộ tiếp xúc qua hiểm nghi lớn nhất. Tính danh. Mục Dịch đối với một cái mặc chỉnh tề cháo giáp mang theo mặt nạ cẩm y dìa vậy hỏi. Lý Minh. Diện giáp bên dưới truyền đến một tiếng trả lời, bởi vì Thẩm Diêm Vương không có thông chi si tra nguyên nhân, còn cho phép tiếp nhận thẩm tra người mang theo mặt nạ, bởi vậy tiếp nhận si tra người đều lộ ra phi thường nhẹ nhõm. Kế tiếp, Mục Dịch tựa như là tại ứng phó công sự, không hỏi một tiếng chỉ là nhìn qua liền để người này thông qua. Loại này diễn xuất để phía sau công khai xếp hàng tất cả mọi người thở dài một hơi, xem ra đây cũng là một lần vì ứng phó thượng cấp làm đột kích kiểm tra thí điểm. Kế tiếp sự tình cũng đích thật là giống những người kia nghĩ một dạng, Mục Dịch thẩm tra tốc độ thật nhanh, cơ hồ là 3 giây đồng hồ một người hỏi xong tính danh cũng là người ta trực tiếp rời đi. Thanh này đứng tại phía sau hắn, mặc chiến giáp che giấu tung tích Thẩm Diêm Vương cho làm cho phi thường im lặng, có hay không như thế thẩm tra người, lộ ra cũng quá tùy ý đi. Nếu là Mục Dịch biết Thẩm Diêm Vương ý nghĩ, khả năng liền sẽ nói cho hắn biết liền loại tốc độ này chính mình cũng là đang giả vờ bộ dáng, cho người khác hắn một cái ngay tại công tác ấn tượng. Nếu không chỉ bằng mượn trận doanh giám định thuật, không cần hỏi thăm Mục Dịch liền có thể trực tiếp từ một đám người bên trong đem trung lập trận doanh thân phận người đều lựa đi ra. Tính danh hỏi thăm mấy chục người sau, lại một người đứng ở Mục Dịch trước mặt. Vương Côn người này oang oang hồi đáp, bởi vì diện giáp nguyên nhân phần lớn người thanh âm đều lộ ra sai lệch, cho nên những người khác cũng không có nghe được có cái gì dị thường. Những người khác ngay tại cho là Mục Dịch sẽ để cho người này lúc rời đi, Mục Dịch lại hỏi một câu. Có biết hay không lần này thẩm tra nhất định phải nghiêm ngặt chi tiết báo cáo thân phận của mình, nếu như dở trò dối trá sẽ dựa theo ngụy chứng tội từ trọng xử lý. Mục Dịch đột nhiên tra hỏi cùng cảnh cáo, để người kia sửng sốt một chút, sau đó hắn do dự một chút hay là cắn răng hồi đáp. Ta chính là Vương Côn A. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, dám làm ngụy chứng, bắt lại, đưa tòa án quân sự trực tiếp thẩm phán. Mục Dịch thanh âm băng lãnh nói. Người này trận doanh giám định tin tức biểu hiện hắn gọi Lý Thiên Kỳ, lại dám ở tiếp nhận thẩm tra lúc tự xưng là Vương Côn, đây không phải là ngụy chứng là đang làm gì. Hiện tại cái này Lý Thiên Kỳ nghe chút Mục Dịch nói muốn đem hắn bắt lại, đưa đến tòa án quân sự thẩm phán mới thật luống cuống, hắn lớn tiếng hô hào. Hoan buồng A, đại nhân. Ta đích xác không phải Vương Côn, Vương ca vừa mới tiêu chạy, để cho ta tạm thời thay hắn một chút. Chờ hắn sau khi trở về tại thay ta. Ta không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng à, đại nhân, ta chính là nhìn thẩm tra cũng không nghiêm, liền cho là lâm thời thay thế một chút trình tự cũng không có quan hệ, thật không phải cố ý làm ngụy chứng a. Cái này Lý Thiên Kỳ lớn tiếng cầu xin tha thứ lấy, nói mình không phải cố ý, lần này thẩm Diêm Vương an bài thẩm tra, trừ cần thiết nhân viên trực nhất định phải toàn viên đến đông đủ bên ngoài, còn muốn cầu dựa theo danh sách quy định trình tự tiếp nhận thẩm tra, mà lại đang thẩm tra trước đó đã trước đó thông chi qua, đặc biệt nhắc nhở không thể có người xáo trộn trình tự. Nhưng là có người nhìn lần này thẩm tra không có chút nào nghiêm cẩn, còn cho phép tất cả mọi người mang theo diện giáp không lộ ra chân diện mục, liền trong lòng còn có may mắn không biết xuất phát từ mục đích gì cùng người khác thay đổi trình tự. Cẩm y diệp vệ trao giáp đều là tự chế trang bị, bề ngoài hoàn toàn không hề khác gì nhau, từ ở bề ngoài ai cũng nhìn không ra người ở bên trong là ai, chỉ có trên thân đeo thân phận minh bài có thể đại biểu thân phận của người kia. Lý Thiên Kỳ vừa mới chính là cùng Vương Côn thay đổi thân phận của mình bằng tên, hắn ngụy trang thành Vương Côn tới ứng phó kiểm tra, không nghĩ tới lại bị Mục Dịch trực tiếp phát hiện, hiện tại còn muốn cáo hắn làm ngụy chứng. Đại nhân, ta thật không phải cố ý, cũng không muốn lấy đi làm ngụy chứng, chỉ là muốn lâm thời thay thế một chút Vương ca. Thật, đại nhân, van cầu ngươi, chúng ta chỉ là lâm thời đổi một chút trình tự, không cần thiết đưa ta bên trên tòa án quân sự đi. Cái này Lý Thiên Kỳ lớn tiếng kêu khóc lấy, sợ Mục Dịch đem hắn đưa lên tòa án quân sự, đến lúc đó làm ngụy chứng ít nhất phải phán 1-2 năm hắn coi như xong. Đại nhân, không cần thiết đi. Lý Thiên Kỳ chính là lâm thời đổi một chút trình tự, không cần thiết đi lên là tòa án đi, đúng vậy à, đại nhân bên trên tòa án quân sự quá nặng đi, cho hắn một cái cảnh cáo xử lý được, vì ít như vậy việc nhỏ không đáng. A, phía sau xếp hàng chờ đợi tiếp nhận thẩm tra người ở trong, lập tức có thật nhiều người đồng tình Lý Thiên Kỳ, cho là Mục Dịch trực tiếp tặng người bên trên tòa án quân sự trách phạt quá nặng. Không phải liền là lâm thời đổi một chút thẩm tra trình tự sao, cần phải nghiêm trọng như vậy kêu đánh kêu giết còn phải đưa bên trên tòa án quân sự. Mục Dịch nhìn những cái kia không ngừng lên tiếng ủng hộ Lý Thiên Kỳ người một chút, không có nói nhiều, sau đó dùng tay đối với người xếp hàng một chỉ. Ngươi, ngươi, còn có ngươi ra khỏi hàng, nói ra tên của các ngươi. Bị điểm đến mấy người lập tức ngây ngẩn cả người, bọn hắn đều là tại trong đội ngũ lên tiếng ủng hộ Lý Thiên Kỳ lớn tiếng nhất người, Mục Dịch loại này trực tiếp tại chỗ điểm danh trả thù cách làm để những người này nội tâm chính là mát lạnh. Chương 124, thẩm tra, quyết đoán, 1, chương 124, thẩm tra, quyết đoán, 1, mấy người kia cũng không có theo Mục Dịch mệnh lệnh ra khỏi hàng, cũng không biết bọn hắn ở đâu ra lực lượng, bị điểm danh đằng sau chỉ là hơi trầm mặc một chút liền lại bắt đầu lớn tiếng kêu la. Ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho chúng ta là Lưu Thiên Hộ thủ hạ, chỉ nghe từ Lưu Thiên Hộ chỉ huy, ngươi không có quyền lợi ra lệnh cho chúng ta cùng chúng ta làm bộ làm tịch làm gì? Ngươi một cái không biết từ chỗ nào tới bách hộ cũng dám tùy ý hạ mệnh lệnh, coi chừng Lưu Thiên Hộ tới để cho ngươi chịu không nổi. Những người này không biết Mục Dịch chân chính thân phận, nhưng là từ trên người hắn khôi giáp khắc họa cẩm y liễu vệ vân chương ngực biết Mục Dịch là một tên bách hộ. Trong mắt bọn hắn cũng không phải là cái gì đại quan. Thượng Kinh thành cẩm y tổng bộ cũng không giống như những thành thị khác, một cái thiên hộ chính là cao nhất trưởng quan, bách hộ cũng là trung tầng quan viên. Thượng Kinh thành nơi này so thiên hộ lớn chức vị có nhiều lắm, bách hộ tại những cao quan này trước mặt tính là cái dám gì? Những người này bây giờ thấy Mục Dịch muốn tặng người đi tòa án quân sự, lập tức liền nhảy ra kêu gào. Đang kêu gào người trong cũng tương tự có chức quan là bách hộ người, hiện tại là thuộc bọn hắn kêu nhất vui mừng. Lúc này đạt được đồng bạn lên tiếng ủng hộ Lý Thiên Kỳ, cũng cảm thấy chính mình vừa rồi hành vi có chút mất mặt, hắn đồng dạng bắt đầu quên hết tất cả kêu gào nói. Mẹ nó, dọa lao tử nhảy một cái, còn tưởng rằng ngươi là ở đâu ra cái gì lại ra. Ngươi cũng không nghĩ một chút nơi này là địa bàn của ai, đuổi tại chúng ta Lưu Thiên Hộ trên địa bàn tùy ý dương ai bắt người, cũng không suy nghĩ một chút chính mình có hay không khả năng kia. Những này tới đón thụ thẩm tra người cũng không biết, làm bọn hắn cậy vào cao nhất trưởng quan Lưu Thiên Hộ, đã bị tóm lên đến đang bị nhốt tại bên cạnh trong phòng giam, thưởng thụ ba ấm áp năm kiện bộ cẩm y liễu vệ cực hình phục vụ. Xem ra Thẩm Diêm Vương lúc đó trực tiếp hạ lệnh, đối với bắt Lưu Thiên Hộ tin tức tiến hành phong tỏa phi thường hữu hiệu, hiện tại liền để một chút người không an phận trực tiếp nhảy ra ngoài. Phải biết cẩm y liễu vệ thế nhưng là quân sự cơ cấu, nội bộ thực hành chính là quân pháp, chú trọng nhất phục tùng mệnh lệnh. Giống Mục Dịch như bây giờ dựa theo thượng cấp mệnh lệnh đối với một cái bộ môn tiến hành thẩm tra, tiếp nhận thẩm tra bộ môn nhất định phải dựa theo quy định toàn lực phối hợp. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, đầu tiên là xuất hiện không phục tùng quy định tùy ý thay thế thẩm tra trình tự người, bị phát hiện sau nghe được cảnh cáo còn không lập tức sửa lại, ngược lại ở nơi đó kêu gào phản đối. Cẩm y liễu vệ thế nhưng là tình báo quân sự cơ cấu, chi tiết hướng thượng cấp báo cáo tin tức là yêu cầu cơ bản nhất. Nếu là dưới tình huống bình thường, như loại này lâm thời thay thế thẩm tra trình tự sự tình, chỉ cần bị phát hiện chi tiết báo cáo, tối đa cũng chính là bị phạt ghi tội viết cái kiểm điểm, căn bản không đến mức đạt tới bên trên tòa án quân sự tình trạng. Thế nhưng là cái này Lý Thiên Kỳ tại bị phát hiện dị thường sau thế mà còn kiên trì làm ngụy chứng, Cái này nói rõ hắn tại bình thường hướng thượng cấp báo cáo lúc nói dối đã thành thói quen, vì để tránh cho không nhận một chút xíu xử phạt tính chất thường xuyên nói dối. Bị Mục Dịch điểm danh mấy người trên thực tế cũng là cùng Lý Thiên Kỳ một dạng vấn đề, bọn hắn đều là thay thế thân phận của người khác tới đón thụ thẩm tra, hiện tại Lý Thiên Kỳ bị phát hiện sau, những người này từ đối với chính mình cũng bị phát hiện lo lắng mới nhảy ra lên tiếng ủng hộ. Xử lý bọn hắn như thế nào, Mò cũng không để ý tới những người này kêu gạo, ngược lại là quay đầu nhìn về phía Thẩm Diêm Vương. Thẩm Diêm Vương làm cho này bên trong trên thực tế cao nhất trưởng quan, xảy ra vấn đề Mục Dịch đương nhiên sẽ không tự mình làm chủ, muốn nghe từ Thẩm Diêm Vương mệnh lệnh. Hiện tại Thẩm Diêm Vương dưới hai gò má mặt đã triệt để đen lại, hắn không nghĩ tới luôn luôn là lấy nghiêm cẩn chứ danh Lưu Thiên Hộ, bị hắn quản lý thủ hạ lại là loại này không có chút nào kỷ luật quân phỉ tác phong. Cẩm Y Liễu vệ mặc dù không có mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, nhưng làm tiếp xúc quan trường nhiều nhất đặc vụ cơ cấu, nội bộ đỉnh núi san sát kéo bè kết phái hiện tượng rất nhiều. Tựa như Mục Dịch làm Thẩm Diêm Vương nữ nhi Thẩm Ngọc khám phá ra nhân tài, tự nhiên chính là Thẩm Diêm Vương dòng chính, bằng không Mục Dịch coi như tại có năng lực cũng không trở thành để Thẩm Diêm Vương như vậy tức đãi, còn trực tiếp để Mục Dịch gọi hắn là bá phụ. Đồng dạng, Lưu Thiên Hộ làm Cẩm Y Liễu vệ quản lý chiếu ngục chủ quản, tự nhiên sẽ có một đống thân tín nghe theo mệnh lệnh của hắn. Nhưng là hiện tại, tại Lưu Thiên Hộ không ở tại chỗ tình huống dưới, thân tín của hắn lại là lớn lối như thế diễn xuất, xem Cẩm Y Liễu vệ thượng cấp bộ môn mệnh lệnh tại không có gì, có thể thấy được bình thường Lưu Thiên Hộ chân chính tác phong là dạng gì. Cái này bị tóm lên tới Lưu Thiên Hộ tuyệt đối không giống hắn biểu hiện ra như vậy thủ quy củ, thậm chí có thể nói bình thường trong âm thầm đều là đối với Cẩm Y Liễu vệ điều lệ chế độ chẳng thèm ngó tới. Cho tới bây giờ cho dù là đối với Lưu Thiên Hộ bên kia thẩm vẫn còn không có ra kết quả, Thẩm Diêm Vương đã quyết định triệt để xử lý cùng Lưu Thiên Hộ người liên quan. Giống như vậy không để ý điều lệ chế độ quân phỉ, tuyệt đối không có khả năng lưu tại Cẩm Y Liễu vệ. Đồng thời chuyện này cũng cho Thẩm Diêm Vương một cái cự đại cảnh cáo. Ngay tại hắn Thẩm Diêm Vương dưới mí mắt thượng kinh thành Cẩm Y Liễu vệ nha môn nội bộ, thế mà còn có nhiều người như vậy là như vậy hành vi, có thể thấy được hắn đối với trong nha môn bộ khống chế đã ra khỏi vấn đề. Đây đối với một mực tự phụ đối với Cẩm Y Liễu vệ nội bộ tuyệt đối khống chế Thẩm Diêm Vương tới nói, không tốt tại sự tình một cái vang dội cái tát, giúp Thẩm Diêm Vương khuôn mặt vô cùng đau nhức. Cho nên hiện tại Thẩm Diêm Vương mặt triệt để đen lại. Đăng ký trên người bọn họ minh bài, cùng bọn hắn thân phận thật làm so với, phàm là có không phù hợp minh bài tiêu ký người, lập tức lấy ngụy chứng tội đưa tòa án quân sự. Thẩm Diêm Vương đáy mắt hơi đỏ lên ra lệnh. Nghe được Thẩm Diêm Vương mệnh lệnh, bên cạnh chờ lệnh hiến binh lập tức vọt tới lại muốn bắt người. Các ngươi chơi cái gì? Chúng ta là Lưu Thiên Hộ người, các ngươi dựa vào cái gì bắt người? Chúng ta không phải liền là có việc lâm thời thay thế một chút không? Đây coi là việc đại sự gì? Các ngươi không có quyền lực bắt chúng ta những cái kêu gào người xem xét hiến binh người tới bắt không khỏi tiếng la lớn hơn. Bọn hắn thậm chí rút tay ra bên cạnh vũ khí chuẩn bị bạo lực chống cự. Phàm là không phục tùng mệnh lệnh, bạo lực người chống cự ngay tại chỗ đánh giết. Thẩm Diêm Vương không hổ là Thẩm Diêm Vương ra lệnh phi thường dứt khoát, mắt thấy có người muốn phản kháng trực tiếp hạ đạt đánh giết làm cho. Các ngươi tính là thứ gì dám giết ra ra ta? Nghe được Thẩm Diêm Vương lớn tiếng mệnh lệnh sau, những này khiêu khích người có đã quên hết tất cả tiếp tục cơ vũ khí kêu gào, theo bọn hắn nghĩ chính mình tội không đáng chết, chỉ là phản kháng kịch liệt một chút hẳn là không vấn đề gì. Tha mạng, ta không phải cố ý chống lại thượng quan mệnh lệnh, ta chẳng qua là cảm thấy dùng ngụy chứng tội xử phạt quá nặng đi, cũng có cơ linh người nhìn thấy tình huống không đúng, trước tiên vứt bỏ vũ khí trong tay quỳ ở nơi đó, ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh. Mà thi hành mệnh lệnh nghĩa binh, đối với quỳ trên mặt đất nghe theo mệnh lệnh người, chỉ là lấy xuống diện giáp cầm thân phận của bọn hắn minh bài tiến hành thẩm tra đối chiếu, nếu như không có vấn đề liền trực tiếp thả người, có vấn đề được đưa tới một bên chờ đợi xử lý. Nhưng đối với những cái kia còn đang kêu gào khiêu khích người, những này hiến binh giơ lên trong tay chiến đao chính là một đao. Hôm nay tới đây chấp hành nhiệm vụ hiến binh đều là có tông sư cảnh giới tu vi, bọn hắn đối thủ lại là một chút miễn cưỡng tu luyện tới tiên thiên đỉnh phong cảnh giới võ giả. Tông sư cảnh giới cùng tiên thiên cảnh giới chênh lệch một cái đại cảnh giới, dưới một đao đến liền giống như là người bình thường tại đối tuổi, trực tiếp đem những cái kia cơ vũ khí kêu gào khiêu khích người chặt thành hai nửa. Chương 124, thẩm tra, quyết đoán 2, chương 124, thẩm tra, quyết đoán 2, phốc thân thể tách ra hai nửa dâng trào máu tươi lúc đó liền phun ra người bên cạnh một thân, những cái kêu gào người đến chết cũng không dám tin tưởng hiến binh thật dám động thủ giết người. Mang xuống xử lý sạch sẽ, thông chi thân nhân bọn họ tới nhận lãnh thi thể. Phái người đi nghiêm tra những cái kia trốn tránh thẩm tra người, xác nhận bọn hắn vị trí hiện tại, nếu như không cách nào xác định phương vị của bọn hắn, lập tức tiến hành toàn thành truy nã. Còn có đối với hôm nay thẩm tra tất cả tin tức phải nghiêm khắc giữ bí mật, ta phạm là nghe được một chút tiết lộ bí mật tin tức, liền sẽ lấy tội phản quốc xử lý nhân viên tương quan không đợi người ở chỗ này từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, cùng những người bị giết kia mở dạng, bọn hắn cũng không có nghĩ đến vì ngần ấy việc nhỏ hiến binh liền thật dám giết người. Thẩm Diêm Vương trực tiếp lấy nón an toàn xuống, lộ ra thượng kinh thành Cẩm Y Liễu vệ nha môn tất cả mọi người nhận biết mặt, bắt đầu xử lý tương quan giải quyết tốt hậu quả công việc. Ở đây xếp hàng tiếp nhận thẩm tra người nhìn thấy Thẩm Diêm Vương gương mặt kia sau, không một không kinh hồn táng đảm câm như hến, bọn hắn giờ mới hiểu được vì cái gì ở đây Cẩm Y Liễu vệ hiến binh nghe được mệnh lệnh sau sẽ không chút do dự động thủ. Đây chính là Thẩm Diêm Vương, dựa vào hắn mãnh liệt sát lục thủ đoạn, để văn võ ba quan đều đối với hắn sợ hãi căm hận sát lục đại ma vương. Làm Cẩm Y Liễu vệ đại đô đốc, đừng nói là có lý do mệnh lệnh hiến binh giết người, chính là không có lý do trực tiếp giết người cũng không có người dám nói nhiều một câu. Nhìn thấy Thẩm Diêm Vương liền muốn làm tốt mất mạng chuẩn bị tâm lý, đã là thượng kinh thành quan trường thưởng thức. Ta cuối cùng cảnh cáo một lần, tiết lộ buổi tối hôm nay thẩm tra tin tức người, ngay cả đi tội nô doanh cơ hội đều không có. Hiện tại tiếp lấy tiến hành thẩm tra, Thẩm Diêm Vương ánh mắt cũng không sắc bén, có thể bị hắn nhìn thấy không một người ngoại lệ đều cảm giác được giống một cây đao gác ở trên cổ của mình. Là, đại nhân, chúng ta cam đoan không tiết lộ một chút tin tức, chờ đợi thẩm tra người cùng kêu lên hồi đáp, trên thân rất nhiều người còn chạy bị phun tung tóe máu tươi. Tính danh. Kế tiếp lần này không còn có người dám dở trò dối trá, đều không cần Mục Dịch đặt câu hỏi liền chủ động nói ra tên của mình, để sau đó quá trình tăng nhanh rất nhiều. Dạng này thẩm tra phương thức, không khỏi để rất nhiều người nội tâm khóc không ra nước mắt, bọn hắn đến cùng là vì cái gì a, loại này chỉ là đơn giản báo cái tên liền kết thúc thẩm tra, thế mà còn có người không nguyện ý đến, những cái kia thay người khác tới đón thụ thẩm tra người thật sự là oan uổng chết. Không nói một cái ngụy chứng tội rơi xuống trên thần, còn có mấy cái thế mà bởi vì phản kháng bị đánh giết, thật sự là quá uổng phí, rất nhiều người đều tại nội tâm cảm thán nói, ta là tao hổ, đại nhân lại một cái chiếu ngục tra tấn quan đứng ở Mục Dịch trước mặt tự báo tính danh. Ngay tại tất cả mọi người cho là Mục Dịch sẽ để cho hắn rời đi, tiếp tục loại này làm cho người ta không nói được lời nào thẩm tra lúc, Mục Dịch đột nhiên có chút quay đầu nói ra, cái này bắt lại, phái người đi điều tra cùng tào hổ tương quan tất cả nhân viên. Mục Dịch mệnh lệnh để tiếp nhận thẩm tra người đột nhiên sững sờ, không biết cái này tào hổ đến cùng có vấn đề gì. Đại nhân, ta thật là tào hổ, ta cũng không hề nói dối à, vì cái gì bắt ta bị hai tên hiến binh bắt lấy, không dám chút nào phản kháng tào hổ lớn tiếng kêu an. Ngươi thật sự là tào hổ, có thể cái này cùng ta muốn bắt nguyên nhân của ngươi có quan hệ gì? Đi để hắn nhìn một chút Lưu Thiên Hộ, nhìn hắn có nguyện ý hay không chủ động bàn giao, muốn chặt chẽ trông giữ coi chừng đừng để hắn bị tự sát. Mục Dịch không nguyện ý nhiều lời nói nhảm, phất tay mệnh lệnh hiến binh mang tào hổ rời đi. Hắn cùng Lưu Thiên Hộ là giống nhau. Thẩm Diêm Vương nhìn thoáng qua bị mang đi tào hổ thấp giọng hỏi, hẳn là Lưu Thiên Hộ đồng bọn, khả năng ôm tâm lý may mắn không có chạy trốn. Mục Dịch hồi đáp, ngay tại vừa mới hắn cùng Thẩm Diêm Vương từ trong thai nghe cùng một chỗ nhận được tin tức, những cái kia để cho người khác đến thay thế tiếp nhận thẩm tra người, đều đã dùng các loại lý do rời đi Cẩm Y Liễu Vệ Nha Môn tổng bộ. Hiện tại bọn hắn đại bộ phận đều được tung không rõ, nhìn bọn hắn đều là Lưu Thiên Hộ đồng bọn, tại cùng Lưu Thiên Hộ mất đi liên hệ đi sau hiện không ổn lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Bất quá những này Lưu Thiên Hộ đồng bọn cũng chạy không xa, làm Đông Lâm Đảng bọn hắn tại không có bại lộ thân phận lúc còn tốt, chỉ khi nào bại lộ thân phận những này Đông Lâm Đảng sẽ rất khó đào thoát Đại Minh Đế quốc bắt. Tiếp xuống thẩm tra tốc độ liền tương đối nhanh, còn lại hơn trăm người chỉ dùng không đến 10 phút đồng hồ liền bị Mục Dịch nhìn một lần, xác nhận trong đó không có Đông Lâm Đảng sau liền xem như kết thúc hôm nay làm việc. Mục Dịch, ngươi giám định tốc độ thật rất nhanh, ngày mai ta sẽ an bài người sớm chuẩn bị sẵn sàng, tranh thủ tại trong vòng 3 ngày đối với tại cương vị người tiến hành thẩm tra xong. Ta thật không nghĩ tới, Đông Lâm Đảng thế mà lại ẩn nút đến chúng ta Cẩm Y Liễu Vệ nội bộ. Bọn hắn bình thường không phải hận chúng ta nhất Cẩm Y Liễu Vệ, nói chúng ta là triều đình nhưng quyền sao, làm sao hiện tại không để ý mặt mũi của mình? Cuối cùng Thẩm Diêm Vương không khỏi lắc đầu thở dài, cảm thấy Đông Lâm Đảng là sa đoạn. Tại Đại Minh Đế quốc, Đông Lâm Đảng một mực tuyên bố chính mình là chính nhân quân tử phẩm hạnh cao khiết. Những màn lưới này bình xịt anh hùng bàn phím còn có hận quốc đảng tổ thành tập đoàn, một mực xem thường Đại Minh Đế quốc hiện tại quan viên, nói những quan viên kia đều là tham quan ô lại, Đông Lâm Đảng không muốn cùng tham quan thông đồng làm bậy mới bị truy nã. Đặc biệt là Cẩm Y Liễu Vệ, tức thì bị Đông Lâm Đảng nói không còn gì khác, tại bọn hắn trong miệng Cẩm Y Liễu Vệ tồn tại chính là lớn nhất tội nghiệp. Cho nên những năm gần đây, chỉ cần là Đông Lâm Đảng thành viên, căn bản không có người sẽ chọn gia nhập Cẩm Y Liễu Vệ thu hoạch muốn cơ mật tin tức. Đây cũng chính là cho Thẩm Diêm Vương ở bên trong tất cả mọi người một cái ấn tượng, Đông Lâm Đảng là tuyệt đối sẽ không đến Cẩm Y Liễu Vệ nội bộ làm gián tế. Kết quả chuyện ngày hôm nay cho Thẩm Diêm Vương một cái trọng truy, dưới tay hắn một cái mấu chốt nhất bộ môn thế mà bị Đông Lâm Đảng thẩm thấu như cái sảng. Thẩm Diêm Vương lúc này mới phát hiện, những năm gần đây cũng không biết có bao nhiêu người bị Đông Lâm Đảng mượn dùng Cẩm Y Liễu Vệ danh nghĩa hãm hại, cũng không biết có bao nhiêu mấu chốt cơ mật tin tức bị Đông Lâm Đảng thu hoạch được, tạo thành Đại Minh Đế quốc tổn thất to lớn. Cho nên Thẩm Diêm Vương cảm thấy có cần phải đối với toàn bộ Cẩm Y Liễu Vệ hệ thống tiến hành một lần nghiêm khắc nhất thẩm tra, cho dù là tạm dừng một chút bộ môn làm việc, cũng muốn xác nhận Cẩm Y Liễu Vệ nội bộ không có ẩn nút người tiến vào. Mục Dịch không biết, cũng bởi vì hắn thẩm tra tốc độ quá nhanh, bên kia Thẩm Diêm Vương vụ trộm lại muốn cho hắn tăng lớn lượng công việc, muốn để hắn đối với toàn bộ Cẩm Y Liễu Vệ trên hệ thống mấy triệu người toàn diện thẩm tra một lần. Hắn lúc này còn cười khúc khích, nghe được Thẩm Diêm Vương phàn nàn Đông Lâm Đảng không giống quá khứ thuần khiết như vậy, nhịn không được nói ra. Đại nhân, ta cảm thấy đi, khả năng từ xưa đến nay Đông Lâm Đảng chính là hô hô khẩu hiệu thu hoạch thanh danh, tốt ra vẻ mình tài trí hơn người. Về phần bọn hắn chân thực mục đích, trong mắt của ta khả năng vẫn là vì tiền, những người kia khả năng đem thanh danh của mình xem như vốn liếng mua bán, liền vì thu hoạch được tự thân lợi ích lớn hơn nữa. Nói trắng ra là, Đông Lâm Đảng chính là một đám treo đầu dê bán thịt chó ngụy quân tử, nếu là không cách nào thu hoạch được lợi ích đoán chừng Đông Lâm Đảng đã sớm giải tán. Một dịch tiếp trước trải qua mạng lưới tẩy lễ, đối với những cái kia chuyên gia gọi thú nổi danh dạy người thật đúng là hiểu rất rõ, những người kia chính là một đám vì tự thân lợi ích, ngay cả cha mẹ đều có thể bán dùng bất cứ thủ đoạn nào cướp chó. Ngươi nếu là thật tin tưởng bọn hắn tuyên truyền nói, đó mới sẽ cho người trò cười. Nghe Mục Dịch lời nói, Thẩm Diêm Vương gật gật đầu. Hay là ngươi xem minh bạch, là ta cổ hủ. Đông Lâm Đảng hoàn toàn chính xác chính là một đám ngụy quân tử, làm ngụy quân tử có thể làm được chuyện gì đến đều không kỳ quái. Chương 125, giảng sư khích lệ, 1, chương 125, giảng sư khích lệ, 1, Mục Dịch quản giết không quản trôn, mở ra Lưu Thiên Hộ cùng một đống thủ hạ thân phận chân thật sau, mặc kệ Thẩm Diêm Vương muốn thức đêm tăng ca ưu và đánh mắt, chính mình lại một đường bị dạ đã giám sát bay trở về chiến tướng đại học. Trở lại phòng ngủ của mình, lập tức xoay người đi lưu xa địa ngục. Đầu tiên là dùng mỹ thực thịnh yến thẻ bài ra công cấp giữ dị thú thịt, chế tác được một bản lớn mỹ thực. Chiến tướng đại học ban đêm cung cấp đều là thức ăn thông thường, đối với Mục Dịch tới nói ăn không ăn đều không có khác nhau. Nhét đầy cái bao tử sau, Mục Dịch mở ra bế quan hình thức, mỗi săn giết một vạn con ác ma ấu trùng liền đi tu luyện 2 canh giờ, đả thông 10 đầu kinh mạch, một buổi tối xuống tới một dịch có thể đả thông hơn 20 đường kinh mạch. Tăng thêm 3 ngày cố gắng, một dịch mục tiêu là một ngày đả thông 36 đường kinh mạch, tranh thủ tại trong nửa tháng tiến giai. Ngũ trưởng lão đã chỉ rõ tu luyện tiến giai phương hướng, một dịch cũng không muốn chậm trễ thời gian, miễn lại xuất hiện ngoài ý muốn gì chính mình không có ứng đối năng lực. Đại Minh Đế quốc mặt ngoài nhìn quốc thái dân an một phái thịnh vượng phát đạt cảnh tượng, nhưng trên thực tế vụ trộm nguy cơ tứ phía tùy thời đều có thể vong quốc. Bên ngoài có vô số không biết nơi phát ra lại quần quần không dứt dị thú xâm lấn, nội bộ nhưng lại có Đông Lâm đảng vì mình lợi ích muốn phá vỡ Đại Minh, càng đừng đề cập những cái kia đem nhân loại xem như nguyên liệu hiến tế tà giáo đồ, mỗi ngày đều nhớ muốn hủy diệt thế giới. Cho nên một dịch tại trải qua Nam Kinh Hạo kiếp sau, bao giờ cũng đều cảm giác được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, cũng chỉ có trở thành ngũ giai võ giả, có được khinh thường cái này thứ nguyên thế giới võ lực, mới có thể để cho một dịch cảm thấy một tia an tâm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, các loại một dịch ngáp đi học viện nhà ăn ăn điểm tâm lúc hắn lại đã thông 20 đường kinh mạch. Đại ca, xin hỏi một chút ta hẳn là đi nơi nào lên lớp? Học viện không có cho ta phát thời khóa biểu, ta không biết hẳn là đi nơi nào đến thuật sĩ học viện, một dịch ngăn cản một tên hiến binh hỏi. Hôm qua đưa tin sau làm thủ tục quá nhiều, chờ đến hôm nay một dịch mới phát hiện ngày hôm qua hiến binh không có cho mình thời khóa biểu. Nói thật, học viên đưa tin không phải là đi phòng giáo vụ thôi, như thế nào là hiến binh cho một dịch làm thủ tục? Bị ngăn lại hiến binh hiếu kỳ nhìn một dịch một hồi mới lên tiếng. Ngươi là dự tính sinh, là không cần dựa theo bình thường giờ dạy học lên lớp. Trong học viện tất cả ngươi cảm thấy hứng thú chương trình học, ngươi cũng có thể trực tiếp đi nghe giảng bài muốn dựa theo bình thường giờ dạy học lên lớp dự tính sinh hắn còn là lần đầu tiên gặp được, cũng không biết tới đây trước người nhà có hay không cho hắn nói rõ ràng chiến tướng đại học dự tính sinh là chuyện gì xảy ra. Chiến tướng đại học làm Đại Minh Đế quốc học phủ cao nhất, bên trong chương trình học không phải ngươi muốn cố gắng liền có thể học được. Những cái kia môn văn hóa còn tốt, người bình thường còn có thể đi nghe một chút. Thế nhưng là những cái kia tu luyện bài chuyên ngành, ngươi không có đến tương ứng cảnh giới tu luyện, nghe liền cùng nghe thiên thư không có khác gì, chính là giảng sư nói rõ ngươi cũng nghe không hiểu. Cho nên, đối với dự tính sinh chiến tướng đại học không làm bất luận cái gì quản lý, chỉ cần bọn hắn không gây sự nhiễu loạn bình thường dạy học làm cái gì đều có thể. Mà lại dự tính sinh mục đích chủ yếu là đến quen thuộc lôi kéo người mạnh, bọn hắn đi nghe giảng bài đơn thuần là lãng phí thời gian. Có nghe giảng bài thời gian còn không bằng nghiên cứu một chút mình muốn đến gần những thiếu gia tiểu thư kia yêu thích, cũng may những quý nhân kia sau khi tan học đi định loạn. Hiến binh chính là kỳ quái một dịch làm dự tính sinh, lúc đến trong nhà tại sao không có nói rõ ràng, để một dịch như cái bình thường học viên một dạng muốn đi nghe giảng bài. Tạ ơn, ta đã biết. Một dịch gật đầu đáp tạ. Không nghĩ tới dự tính sinh thế mà không có người quản, vừa vặn có thể có càng nhiều thời gian dùng để tu luyện. Quay đầu nhìn thấy bên cạnh trong phòng học chỗ trống rất nhiều, giảng sư tự mình trên bục giảng máy móc nhớ tới trên sách nội dung, phía dưới học viên từng cái cũng là mặt ủ mày chau nghe giảng, tựa như kiếp trước trong đại học những cái kia lăn lộn học phần sinh viên. Một dịch trực tiếp từ rộng mở đi cửa sau đi vào, tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống. Ngay tại giảng bài giảng sư nhìn thoáng qua một dịch, gặp hắn huy hiệu trưởng là màu đen bản long liền không có đang chú ý hắn. Chiến tướng đại học bản long huy hiệu trưởng cùng Đại Minh Đế quốc quật long quốc huy phi thường giống, nếu như không có kinh nghiệm người trong lúc nhất thời thật đúng là không phân biệt được khác nhau, chí ít tại một dịch xem ra trừ màu lót không có khác nhau. Tại chiến tướng đại học bên trong chỉ cần nhìn một người huy hiệu trưởng, liền có thể biết việc tu luyện của người này đẳng cấp. Thanh đồng màu lót đối ứng là tiên tiên cảnh giới, bạch ngân màu lót đối ứng là đã có được tốt nghiệp tư cách tông sư cảnh giới, giảng sư thì là màu vàng bản long huy hiệu trưởng. Về phần mục dịch hiện tại đeo màu đen huy hiệu trưởng, chính là chuyên thuộc về dự tính sinh tiêu chí. Pháp thuật lịch sử, bục giảng sau trên màn hình lớn biểu hiện ra chương trình học chủ đề. Đây cũng là một môn chuyên môn giảng thuật pháp thuật lịch sử, phòng ngừa thuật sĩ không biết pháp thuật lịch sử truyền thừa khóa. Bất quá nhìn trong lớp học trạng thái, tại chiến tướng đại học bên trong đây cũng là một môn không được coi trọng chương trình học, chỉ có những cái kia muốn lăn lộn học phần học viên mới có thể sẽ đến cái bộ dáng. Đoán chừng chương trình học giảng sư đối với mình chương trình học được hoan nên trình độ cũng biết, cho nên hắn chỉ là dựa theo dạy học kế hoạch thật nhanh niệm xong trong khóa học cho. Một dịch lúc tiến vào hắn vừa vận niệm xong giáo án, sau đó tựa như nói chuyện phiếm giống như nói. Tốt, chương trình học hôm nay liền đến nơi này. Thừa dịp có thời gian chúng ta trò chuyện một chút cảm thấy hứng thú tri thức người giảng sư này nhìn cũng có nhất định dạy học trình độ, nếu không cũng không thể trở thành chiến tướng đại học giảng sư, cho nên hắn nhìn các học viên đối với pháp thuật lịch sử không có hứng thú, liền muốn giảng giải một chút kiến thức hữu dụng. Tất cả mọi người là thuật sĩ học viên, thuật sĩ tại chiến tướng đại học bên trong địa vị tất cả mọi người hiểu rõ, không có khả năng trên chính diện chiến trường chỉ có thể đánh một chút phụ trợ không có cái gì năng lực chiến đấu. Thế nhưng là mọi người có nghĩ tới hay không, vì cái gì võ giả chiếm cứ tuyệt đối chủ lưu chiến tướng đại học bên trong, còn muốn mở chúng ta những này không có chính diện năng lực chiến đấu thuật sĩ chuyên nghiệp, hơn nữa còn đem chúng ta thuật sĩ đặt ở cùng võ giả cùng cấp địa vị. Giảng sư nhắc lên chủ đề lập tức liền để trong lớp học các học viên tinh thần, trên thực tế giảng sư không nói, những này vừa mới nhập học không có vượt qua một tháng thời gian chiến tướng đại học thuật sĩ học viên nội tâm cũng sẽ có cái nghi vấn này. Thuật sĩ bởi vì pháp thuật thi triển thời gian hạn chế, thi triển một cái pháp thuật nhanh nhất cũng muốn một giây đồng hồ thời gian. Đối với người bình thường tới nói một giây đồng hồ thời gian vô cùng ngắn ngủi, nhưng đối với có thể tốc độ siêu âm chiến đấu võ giả cường đại tới nói, một giây đồng hồ thời gian đầy đủ bọn hắn làm quá nhiều chuyện. Tại khoảng trăm thước bên trong, một cái tên tiên thiên đỉnh phong cảnh giới nhị giai võ giả, liền có thể tùy tiện dạy tam giai đỉnh phong thuật sĩ là người. Cả hai tu vi chênh lệch một cái đại cảnh giới, nhưng thực tế sức chiến đấu lại là nhị giai võ giả có thể treo lên đánh tam giai thuật sĩ. Cho nên thuật sĩ thực tế năng lực chiến đấu có thể nghĩ, không hề giống trong tiểu thuyết miêu tả như thế pháp sư trời sinh liền so chiến sĩ cao quý. Tại Đại Minh Đế quốc thực tế tình huống vừa lúc tương phản, chỉ có những cái kia không có võ giả tư chất tu luyện người mới có thể bất đắc dĩ lựa chọn trở thành một tên thuật sĩ. Trừ phi là tự thân thuật sĩ tư chất quá cao, nếu không không có mấy người sẽ chủ động lựa chọn trở thành một tên chiến lược nhỏ yếu thuật sĩ. Nhưng bây giờ nhìn giảng sư đặt câu hỏi, rõ ràng là vì bồi dưỡng đế quốc tương lai chiến lược chiến tướng đại học bên trong, không có bao nhiêu lực lượng thuật sĩ thế mà cùng võ giả là bình đẳng quan hệ, cái này để cho người ta phi thường kỳ quái. Chương 125, giảng sư khích lệ 2, chương 125, giảng sư khích lệ 2, tại lấy thực lực vi tôn người tu luyện trong thế giới, nhưng không có người người bình đẳng quan niệm. Như vậy sức chiến đấu nhỏ yếu thuật sĩ dựa vào cái gì cùng võ giả có được cùng cấp địa vị, cái này đích xác là một cái để cho người ta cảm thấy hứng thú vô cùng chủ đề. Liền ngay cả sau khi tiến vào dự định tu luyện cố gắng tăng lên cảnh giới một dịch đều mở to mắt, dự định tìm hiểu một chút cái đề tài này. Nhìn thấy các học viên đều tinh thần, giảng sư nói ra: "Tất cả mọi người hẳn là rõ ràng, chúng ta thuật sĩ pháp thuật, mặc kệ lại cố gắng tu luyện rút ngắn thi pháp thời gian, một cái pháp thuật cũng muốn ít nhất một giây đồng hồ thời gian chuẩn bị, không hề giống võ giả triệu tập tự thân chân khí tốc độ nhanh như vậy. Còn có chính là, dưới trạng thái bình thường pháp thuật muốn công kích địch nhân cũng muốn thời gian phi hành, mặc dù thời gian này phi thường ngắn, mà dù sao cũng muốn không phải mấy giây. Đối với một cái võ giả cường đại tới nói, không phải mấy giây đều đủ bọn hắn chạy ra pháp thuật phạm vi công kích, đây càng thêm để cho chúng ta thuật sĩ ở trên chiến trường không có địa vị." Tại giảng sư khi nói đến đây, phía dưới liền có học viên đáp lại nói: "Cũng không phải sao, lão sư. Liền ta hiện tại trình độ, thi triển một cái bạo viêm pháp thuật chí ít cần 3 giây, thời gian lâu như vậy đầy đủ người ta chém chết ta đến mấy lần. Ta một cái bạn thân là võ giả, hắn liền thường xuyên chế giễu ta nói thuật sĩ là gạt người tu luyện nghề nghiệp. Không có cường đại tố chất thân thể, không có lực chiến đấu mạnh mẽ, tu luyện tới cao giai còn không có cách nào kéo dài bao nhiêu tuổi thọ, cùng võ giả so ra thật sự là kém quá nhiều. Bình thường nếu như sơ ý một chút, gặp được nghiêm chỉnh huấn luyện người bình thường cũng có thể bị người ta dùng súng ống xử lý. Cho nên trở thành thuật sĩ sau ta cảm giác vô cùng mê mang, không biết chúng ta cố gắng như vậy tu luyện có làm được cái gì." Một người học viên phản nản nói: "Đúng vậy a, lão sư. Chúng ta thuật sĩ tại những võ giả kia trước mặt thật rất không có địa vị, nếu như không phải rất nhiều pháp thuật thần kỳ võ giả căn bản không có năng lực làm đến, chỉ sợ rất nhiều võ giả đều sẽ công khai chế giễu chúng ta." Một cái khác học viên phụ họa nói ra: "Tình huống cũng đích thật là như vậy, thuật sĩ hiện tại đừng nhìn địa vị cùng võ giả tương đương, tại người bình thường xem ra sử dụng pháp thuật thuật sĩ muốn so vất vả tu luyện võ giả còn mạnh hơn. Nhưng thực tế tình huống mỗi cái thuật sĩ đều biết, tại Đại Minh Đế quốc thuật sĩ địa vị vô cùng xấu hổ. Trên danh nghĩa thuật sĩ nghề nghiệp cao thượng muốn tỉ võ người mạnh, các loại thần kỳ pháp thuật để cho người ta nhìn hoa cả mắt, nhưng trên thực tế chỉ có trở thành chính thức tu sĩ sau mới biết được, thuật sĩ tại Đại Minh Đế quốc trong quân đoàn chính là một cái phụ trợ gân gà thân phận. Cùng dị thú chiến đấu chính diện chiến trường, thuật sĩ không có năng lực tham gia, hậu cần trang bị phương diện thuật sĩ cũng không có năng lực cung cấp trợ giúp. Thuật sĩ duy nhất có thể làm chính là trị liệu thương hoạn cùng tạm thời cung cấp một chút pháp thuật phụ trợ, có thể làm cho các chiến sĩ tốt hơn tham dự chiến đấu. Nhưng là mặc kệ là trị liệu pháp thuật hay là phép thuật phụ trợ đều có nhất định tác dụng phụ. Giống phép thuật phụ trợ sử dụng song song đều sẽ gây nên thân thể độ cao mệt nhọc, là thuộc về tiêu hao lực lượng thân thể một loại sử dụng phương thức. Mà trị liệu pháp thuật thì là lấy tiêu hao sinh mệnh lực làm đại giá cấp tốc trị liệu thân thể, trị liệu pháp thuật dùng nhiều hơn sẽ trên diện rộng rút ngắn nhân thể tuổi thọ. Cho nên trừ phi tất yếu, Đại Minh Đế quốc quân đoàn đang chiến đấu sau rất ít sử dụng pháp thuật phụ trợ trị liệu. Xem ra tất cả mọi người hiểu rất rõ chúng ta thuật sĩ tình huống, cho nên mới sẽ đối với tương lai sinh ra mê mang cảm giác. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi chính là, các ngươi hiểu rõ đến những tình huống này chỉ là đê giai thuật sĩ mới có hiện tượng, chỉ cần các ngươi thuật sĩ đẳng cấp tu luyện tới cao giai liền sẽ phát hiện, tại Đại Minh chúng ta đế quốc chân chính cường đại chức nghiệp giả hay là thuật sĩ giống như là vì cổ vũ ở đây học viên cảm xúc, vị này giảng giải pháp thuật lịch sử lão sư nói ra một cái để mọi người cảm thấy kinh ngạc tin tức. Mọi người có thể bằng vào khảo thí trở thành chiến tướng đại học thuật sĩ học viên, liền biết giải một chút đế quốc người bình thường không biết tin tức. Mọi người đều biết đế quốc chân chính trưởng lão hội là tình huống như thế nào đi, giảng sư trên bục giảng hỏi. "Đương nhiên biết à, mỗi 5 năm nhiệm kỳ mới một lần trưởng lão hội, chẳng qua là để dùng cho chút người bình thường phát tiết cảm xúc một trận biểu diễn, chân chính trưởng lão hội một mực là những trưởng lão kia nghe giảng bài các học viên có người cười đùa hồi đáp. Nơi này học viên đều đã hiểu rõ đến thế giới này là dùng võ vi tôn, thống trị đế quốc trưởng lão hội làm sao có thể là 5 năm nhiệm kỳ mới một lần người bình thường. Đối với chân chính trưởng lão hội tình huống mọi người trên thực tế đều giải, lấy đô thị lời đồn đại hình thức rộng là truyền bá, nhưng không có người sẽ chân chính thừa nhận. Cho nên hiện tại trên bục giảng sư hỏi như vậy, mọi người tự nhiên cười đùa trả lời biết. Nhưng các ngươi không hiểu rõ chính là, đế quốc 5 vị trưởng lão bên trong, trong đó có 4 vị là tu luyện pháp thuật pháp sư, chỉ có 1 vị là ngũ giai võ giả. Hiện tại các ngươi biết đi, vì cái gì ta sẽ nói thuật sĩ tu luyện tới cao giai sau, mới là đế quốc chân chính cường đại nghề nghiệp. Vị giảng sư này thế mà để lộ ra tới một cái tất cả bình thường không biết tin tức, đó chính là 5 vị trưởng lão ở trong có 4 vị là tu luyện pháp thuật tồn tại. Lão sư, điều đó không có khả năng đi. Làm sao 5 vị trưởng lão ở trong chỉ có 1 vị là võ giả? Cái này cùng chúng ta giải được tình huống chênh lệch cũng quá lớn đi, có học viên khó có thể tin mà hỏi. Tại Đại Minh Đế quốc bên trong cơ hồ hơn 90% người tu luyện đều là võ giả, dựa theo giới tình huống bình thường phán đoán, trong trưởng lão hội 5 vị trưởng lão làm sao cũng phải có 3-4 tên là võ giả. Nhưng tình huống thực tế lại hoàn toàn tương phản, 5 vị trưởng lão bên trong lại có 4 vị là tu luyện pháp thuật pháp sư, mà còn lại một cái duy nhất trưởng lão mới là võ giả, cho nên mới có học viên khó có thể tin mà hỏi. Cứ việc mọi người khó có thể tin, nhưng thực tế tình huống chính là như vậy. Biết tại sao không? Cái này cùng chúng ta phương thức tu luyện có quan hệ, cũng chính là Đế quốc Chiến tướng Đại học tại sao phải đem thuật sĩ học viện cùng võ giả học viện đặt ở ngang nhau địa vị nguyên nhân. Đó chính là chúng ta thuật sĩ, muốn tỉ võ người lại càng dễ tiến giai đến năm giai cảnh giới tại sâu đủ mọi người khẩu bị sau, giảng sư mới chậm rãi nói ra đáp án. Thật sao? Lão sư có thể cùng chúng ta nói một câu là vì cái gì sao? Vì cái gì chúng ta thuật sĩ sẽ lại càng dễ tấn cấp đến ngũ giai? Cứ việc ở đây học viên đều biết chính mình trung thân không có khả năng tu luyện tới ngũ giai, nhưng là đối mặt Đại Minh Đế quốc thế giới cảnh giới tối cao hướng tới, tất cả mọi người vẫn là vô cùng cảm thấy hứng thú đáp án của vấn đề này. Nhìn thấy dưới bục giảng các học viên đều lộ ra phân chấn biểu lộ, giảng sư rốt cuộc biết chính mình tiết khóa này mục đích đặt đến. Vì để cho những này mới nhập học học viên không đến mức bởi vì tự thân học tập mục tiêu tương lai thân phận địa vị cảm thấy bề bài, hắn pháp thuật này lịch sử lão sư còn muốn vụng trộm kiêm chức tâm linh đạo sư tác dụng. Hàng năm đều muốn thông qua các loại phương thức cho mới tới học viên dựng nên chính xác mục tiêu, bằng không theo thời gian tu luyện dài hơn, tất cả thuật sĩ học viên đều sẽ bởi vì đối với tương lai cảm thấy mê mang tiến tới mất đi học tập động lực. Cho nên tại học viện cao tầng an bài xuống, bọn hắn những này thuật sĩ đạo sư đều sẽ tính chất thường xuyên đối với các học viên tiến hành cổ vũ, dùng lộ ra ẩn tàng tin tức phương thức khích lệ mọi người học tập dục vọng. Bây giờ thấy ở đây các học viên đã nhắc lên đối với thuật sĩ nghề nghiệp mục tiêu cuối cùng hướng tới, vị giảng sư này rốt cục bắt đầu nói ra thuật sĩ nghề nghiệp một chút ẩn tàng tin tức. Cũng chính là Đại Minh Đế quốc chân chính trưởng lão hội cao tầng, năm vị trưởng lão bên trong tại sao phải có 4 người là pháp sư nguyên nhân.